Chương 1. Sống lại, bắt đầu ký túc Gazi nhà chương 1, sống lại, bắt đầu ký túc Gazi nhà mở tối trong phòng. Tràn ngập các loại kỳ quái hương vị. Chuông điện thoại di động vang lên, điện báo biểu hiện là Ô Dù Hát Diệp Bạch mở mắt ra, đem trên người hai nữ nhân đẩy ra, đứng dậy đi vào bên cạnh bàn, cầm điện thoại di động lên nghe. Theo bên đầu điện thoại kia người nói lấy cái gì, ánh mắt của hắn càng thêm nghiêm trọng. Ta lập tức rời đi, ta có lén qua đi Miến Quốc con đường. Yên tâm, dù là bị bắt, ta cũng sẽ không dính dớp đến ngài. Cúp điện thoại, Diệp Bạch nhóm lửa một điếu thuốc lá, đem màn cửa kéo ra. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, bên cửa sổ trên gương phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Đây là một bộ có chút thân thể cường tráng, nhưng phía trên lại hiện đầy xanh đen hình xăm, che giấu tại hình xăm phía dưới là khắp nơi vết sẹo, vết đau, bỏng, thậm chí còn có súng thương. Hình xăm cùng vết sẹo đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ dữ tợn, rất có lực trùng kích. Diệp Bạch ánh mắt hướng lên, nhìn xem xuyên qua toàn bộ má trái vết sẹo. Bây giờ ta đã hôn đến loại trình độ này sao? Hắn nhếch miệng cười cười, trên gương mặt vết sẹo giống con rết đồng dạng bắt đầu bặm mẹo. Một lát sau, thuốc lá đốt hết, hắn mở ra ba lô, xuất ra hai xấp tiền mặt ném lên giường, sau đó khập khiễng rời đi. Ra khách sạn thang máy, Diệp Bạch đã mang lên trên khẩu trang cùng mũ. Bộ này trang phục đặt ở mấy năm trước khả năng sẽ còn bị xem như nhân vật khả nghi, nhưng hiện tại cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Đi đến giao lộ thời điểm, Diệp Bạch dừng bước. Đối diện có hai cái Âu phục dày da nam nhân tĩnh tĩnh nhìn xem hắn. Diệp Bạch có chút chần chờ, hai cái này Âu phục nam nhìn rất quen mắt, tựa như là Ô Dù Hát người. Nhưng bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Là Hát phái tới đưa mình rời đi, vẫn là đến Diệp Cầu? Đột nhiên, sau lưng chuyển đến động tĩnh. Diệp Bạch đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ gầm thét hướng mình vào tới, trên trán viết đại vận hai chữ. Hắn bay lên, tiếp lấy lại nặng nặng quẳng xuống đất. Mơ hồ trong tầm mắt, hai cái Âu phục nam đi vào bên cạnh hắn, đưa điện thoại di động cùng ba lô nhặt lên, cùng xuống xe lái xe nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi hiện trường. Lâm vào hắc ám trước một khắc cuối cùng, Diệp Bạch sinh ra một chút hối hận. Nếu có kiếp sau, cũng không tiếp tục xã hội đen. Mở tối trong phòng, Diệp Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường nhảy dựng lên, một mặt chưa tỉnh hồn. Vừa mới là đang nằm mơ. Không đúng, không phải là mộng, kia đối hoa tỷ bội không thấy. Mở đèn lên, hắn phát hiện mình thân ở một cái minh lượng ngắn gọn phòng ngủ, còn mười phần nhìn quen mắt. Nơi này là? Chờ một chút, chân của ta không khỏe. Diệp Bạch cúi đầu, không chỉ có chân không khỏe, trên người hình xăm cùng vết sẹo đều biến mất không thấy, thay vào đó là một bộ trắng non gầy gò thân thể. Trong lòng của hắn sinh ra một cái để cho người ta khó có thể tin suy nghĩ. Đi vào bên cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên, nơi này là tần mộ nhà của Aji. Tần mộ Aji là mẫu thân bằng hữu, Diệp Bạch đến trong thành phố đi học đều ký túc tại trong nhà nàng. Cầm lấy trên bàn Nokia, phía trên thời gian biểu hiện là năm 2013 ngày 30 tháng 4. Mở ra điện thoại trước đưa camera, nhìn xem bên trong ngây ngô vừa anh tuấn mặt, Diệp Bạch rốt cục xác định, mình trọng sinh, mà lại trùng sinh đến thời còn học sinh. Hôm nay thứ năm, ta không phải hẳn là đang đi học sao? Làm sao lại tại Aji trong nhà ngủ ngon? Diệp Bạch nghi hoặc, theo hồi ức, quá khứ từng màn đều hiện lên ra não hải. Nguyên lai ta trùng sinh đến vừa bị trường học khai trừ thời gian này tiết điểm. Vài ngày trước, Diệp Bạch nữ thần Thẩm Mộng Giao bị trong trường học Phú Nhị Đại khi dễ, hắn dưới cơn nóng giận, mang theo huynh đệ đem Phú Nhị Đại đánh nằm bẹp một trận. Phú Nhị Đại trong nhà rất có năng lượng, một phen vận hành, trực tiếp đem Diệp Bạch bị khai trừ. Tiếp trước nhịn vài chục năm, thật vất vả thi lên đại học, lại bị trường học khai trừ. Không được, ta muốn trở về đi học. Đời trước không có đại học tốt nghiệp là Diệp Bạch tiếc nuối lớn nhất, dẫn đến hắn về sau khởi thế, đặc biệt yêu sinh viên. Thẩm Mộng Giao, nàng là Diệp Bạch thời còn học sinh Bạch Nguyệt Quang, ở trường học, Diệp Bạch giống con chó đồng dạng đi theo bên người nàng, bưng lấy nàng liếm lắp nàng. Diệp Bạch bị khai trừ về sau, ý nghĩa nhiên chưa từ bỏ ý định, Thẩm Mộng Giao học đại học, hắn ngay tại trường học phụ cận phòng cho thuê, ban ngày đưa thức ăn ngoài, ban đêm đi cờ tờ vợ làm nhân viên phục vụ. Một ngày đánh hai phần công, vất vả kiếm được tiền toàn lấy ra cho Thẩm Mộng Giao mua các loại lễ vật, còn thu tiền cho nàng, cung cấp nàng học nghiên cứu sinh. Cuộc sống như vậy kéo dài 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi về sau, Thẩm Mộng Giao mặt mũi bầm dập địa tìm tới Diệp Bạch, nói nàng ở trường học bị một cái nữ lưu manh khi dễ. Mình bình thường nâng ở lòng bàn tay nữ thần để cho người ta cho đánh thành đầu heo, Diệp Bạch sao có thể nhẫn? Hắn vọt thẳng vào trường học, đem nữ nhân kia đánh vào bệnh viện. Đối phương báo cảnh sát, Diệp Bạch chống đỡ tất cả, trong nhà bồi thường không ít tiền, còn ngồi 2 năm dưới lao. Sau khi ra tù, hắn lại liên lạc không được Thẩm Mộng Giao, tất cả phương thức liên lạc đều bị kéo đen. Về sau hắn mới biết được, Thẩm Mộng Giao cùng trong đại học một cái Phú Nhị Đại ở cùng một chỗ, mà bị Diệp Bạch dừng lại viện nữ sinh kia, chính là Phú Nhị Đại bạn gái trước. Thẩm Mộng Giao sở dĩ bị nữ sinh giao hấn, là bởi vì Phú Nhị Đại vượt qua giới hạn đến nàng trên thân. Diệp Bạch rốt cục minh bạch, mình chỉ là cái từ đầu đến đuôi rỗ kẻ. Từ đó về sau, Diệp Bạch hắc hóa, mang theo một đám huynh đệ, chính thức bước lên phạm tội con đường, từ tại cờ tờ bờ che đậy chẳng từ thu phí bảo hộ, đến mở sòng bạc cho vay nặng lãi, cuối cùng mở tiểu điểm trung tâm tắm rửa, từng bước một đi hướng vực sâu. Vừa xã hội đen thời điểm, bởi vì anh tuấn khuôn mặt, hắn còn bị người xưng là tiểu lão nam. Mấy năm sau, bởi vì cùng một cái khác thế lực xung đột chính diện, trên mặt chịu một đao, hắn ngoại hiệu liền thành mặt sẹo ca. Tiếp qua một năm, hắn bị một đám vừa ra xã hội muốn lên vị sinh dưa viên đánh lén, mặc dù mệnh bảo vệ, nhưng một cái chân lại vĩnh viễn quẻ. Hắn ngoại hiệu cũng thành chết người thọ. Cuối cùng thì là hắn đang chạy trốn trên đường, bị phía sau Ô Dù diệt khẩu, kết thúc khổ cực lại tội ác cả đời. Đã hết thể làm lại từ đầu, ta tuyệt sẽ không nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Một thế này, nhất định phải đường đường chính chính làm việc, thanh bạch làm người. kiếp trước đủ loại tiếc nuối cũng muốn đền bù. Đầu tiên muốn làm chính là để trường học thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tiếp tục trở về đi học. Đại học nhất định phải lên. Sinh viên cũng giống vậy. Diệp Bạch nhớ không lầm, cái kia khi dễ Thẩm Mộng Giao phú nhị đại gọi Dương Văn Bân. Dương Văn Bân trong nhà là làm bất động sản buôn bán, nghe nói còn có cái cứu cứu là giáo dục hệ thống cao tầng. Diệp Bạch bị trường học khai trừ, 100% là Dương Văn Bân từ đó cản trở. Cho nên về trường học tìm phụ đạo viên hoặc là hiệu trưởng, cầu bọn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra là không thể nào. Một bên là gia đình nông dân, một bên là phú hào thêm phần lớn, người bình thường đều hiểu làm như thế nào tuyển. Ngay tại Diệp Bạch suy tư như thế nào phá cục thời điểm, cửa phòng ngủ bị gõ. "Tiểu Bạch, rời giường sao?" Tân Mộ A Di thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nàng tiếng nói ôn nhuận lại tài trí, lúc nói chuyện giống đang làm nũng, câu dẫn người ta trong lòng ngứa một chút. "Đi lên A Di." Diệp Bạch mở cửa phòng, chỉ thấy một cái mỹ phụ thanh tú động lòng người đứng tại cổng, gặp hắn ra liền hé miệng cười một tiếng, vũ mị mắt to cong thành một nhà. Nàng mặc rộng rãi tơ lụa áo ngủ, nhưng ngạo nhân dáng người nhưng căn bản không che giấu được, sắp thành thục nữ người mị lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nhất cử nhất động tràn đầy phong tình. "Mẫu thân bằng hữu, Tân Ngộ A Di." Chương 2. Tân Ngộ A Di chương 2, Tân Ngộ A Di nấu cơm chưa tốt, ăn cơm trước đi. Tân Ngộ A Di nói xong, xoay người đi phòng ăn, Dương Liễu vòng eo giãy giụa, đầy đà mật đảo cũng đi theo khoảng trường dập dờn. Diệp Bạch bị kinh diễm đến, A Di cái này mông eo so cũng quá mức hoàn mỹ. Kiếp trước hắn xã hội đen về sau, tự nhiên là duyệt vô số người, nhưng A Di loại này cực phẩm dáng người, là thật hiếm thấy. Dùng hơi thô tục lời nói tới nói, vóc người này chính là hoàn mỹ ít giá đỡ. Nàng nếu là đi đập gần video, tuyệt đối có thể trở thành trăm vạn cấp vắng hồng. Hai người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống ăn cơm trưa. Tân Ngộ xới đầy cơm đặt ở Diệp Bạch trước mặt, cương chiều cười cười, "Ta làm ngươi thích ăn nhất dầu muộn tôm mự, ăn nhiều một chút." Tân Ngộ A Di là Diệp Bạch mụ mụ bằng hữu. Diệp Bạch phụ mẫu tại nông thôn trồng vườn trái cây. Bởi vì nông thôn giáo dục điều kiện không tốt, 5 năm trước liền đem Diệp Bạch đưa đến trong thành phố đọc sách, thẳng đến lên đại học, đều một mực ký túc tại Tân Ngộ A Di trong nhà. Tân Ngộ mặc dù hơn 30 tuổi, nhưng trên mặt lại tràn đầy nửa cây nguyên lòng trắng trứng, gồm cả thiếu nữ xinh xắn cùng thiếu phụ gợi cảm, gặp được không hiểu vấn đề, sẽ còn lộ ra ngây thơ ánh mắt, tựa như không dành thế sự thiếu nữ. Đây cùng nàng chưa bao giờ làm được qua, một mực tại gia sản toàn chức phu nhân có quan hệ. Nhiều năm trước, Tân Ngộ lao công ngoại ý muốn đột tử về sau, nàng liền kế thừa vòng phu di sản, có được 3 tòa nhà cao ốc, thành một vị bà chủ nhà. Tân Ngộ còn có cái nữ nhi, cùng Diệp Bạch đồng dạng tại Đào Giang Đại học đọc sách. Không giống với Diệp Bạch bất học vô thuật, Lý Thi Nghiên là cái học sinh ba tốt, cô gái ngoan ngoãn. Học sinh tốt luôn luôn xem thường học sinh xấu, Lý Thi Nghiên tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Mà lại Diệp Bạch cầm phụ mẫu kiếm tiền mồ hôi nước mắt đi cho Thẩm Mộng Giao mua lễ vật liếm chó hành vi, cũng là Lý Thi Nghiên phá lệ khinh bỉ. Hai người mặc dù tại chung một mái nhà sinh hoạt, nhưng bình thường ngay cả lời đều không nói. Cũng may này lại nàng còn tại đi học, bằng không thì cơm trưa bầu không khí liền sẽ không quá hòa hợp. "Tiểu Bạch, ngươi thật không có ý định đi học tiếp tục sao?" "A Di có người bằng hữu là chức trường học thầy chủ nhiệm, ta trưng cầu ý kiến một chút, 6 tháng cuối năm có thể an bài người chuyển trường qua đi." Tân Ngộ A Di trong mắt lộ ra quan tâm cùng lo lắng. Diệp Bạch trong lòng ấm áp. Hắn nhớ lại kiếp trước lúc này, A Di cũng là tại cơm trưa nói những lời này. Nhưng phản nghịch kỳ hắn làm sao nghe được xuống dưới, không kiên nhẫn quẳng xuống bắt đũa, trực tiếp ra cửa. Về sau Lý Thi Nghiên gọi điện thoại mắng hắn, Diệp Bạch mới biết được, A Di phá lệ thương tâm, khóc ròng rã một cái buổi chiều, cặp mắt đào hoa chảy quá nhiều nước, đều bệnh phủ. Cảm thụ được A Di rõ ràng quan tâm, Diệp Bạch ở trong lòng yên lặng thề, đời này nhất định phải chiếu cố thật tốt A Di, sẽ không còn để nàng thương tâm. Diệp Bạch nhìn chăm chú lên Tần Ngộ con mắt, nghiêm túc nói, "A Di, ta suy nghĩ minh bạch, ta muốn tiếp tục đọc sách, không có trình độ tại xã hội này nửa bước khó đi, ta dự định buổi chiều liền về trường học tìm phụ đạo viên." Tần Ngộ khẽ giật mình. Tối hôm qua còn khó chơi Tiểu Bạch, làm sao đột nhiên giống biến thành người khác đồng dạng? Đột nhiên trở nên hiểu chuyện, thành thục. Tần Ngộ vui mừng cười lên, "Vậy là tốt rồi, nếu như lão sư không đồng ý, A Di liền giúp ngươi chuyển trường." Mấy năm này ở chung xuống tới, Tần Ngộ đã sớm đem Diệp Bạch xem như nửa đứa con trai đối đãi, cũng là chân tâm thật ý vì hắn tiền đồ lo lắng. Lúc này gặp đến hắn cải biến, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Cao hứng rất nhiều, nàng liền muốn uống hai son môi rượu, liền đứng dậy đến tủ rượu bên cạnh, điểm lấy mũi chân lấy rượu đỏ. Rượu đỏ đặt ở phía trên nhất, nàng có chút với không tới, liền ý đồ nhảy dựng lên cầm. "A Di, ta tới giúp ngươi đi." Diệp Bạch đứng lên hỗ trợ. "Tốt, ta muốn uống cái kia bình kiền hồng, cái kia miệng bình cảm giác nhu hòa một chút." Tân Ngộ ngoái nhìn cười một tiếng, nhón chân lên, đưa tay chỉ phía trên một bình rượu đỏ. Diệp Bạch đi vào Tân Ngộ sau lưng, hắn thân cao có 1m8 mấy, rất nhẹ nhàng liền lấy đến. Vẫn là Tiểu Bạch lợi hại. Tân Ngộ tán dương, nàng đệm lên chân có chút chua, một chút không có đứng vững, kinh hô một tiếng, liền ngã về phía sau. "A a." Tân Ngộ giật nảy mình, kim lòng không được kinh hô một tiếng. Diệp Bạch sợ nàng ngã sắp xuống, vội vàng đưa nàng ôm thật chặt ở Tân Ngộ tựa hồ là đại nào đứng máy, cứng ở nguyên địa. Sau một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm lấy từ Diệp Bạch trong lồng ngực tránh thoát. "Nhỏ, Tiểu Bạch, A Di không có đụng thương ngươi đi." Tân Ngộ đoan trang xinh đẹp trên mặt hiện đầy hưng hạ, nàng ý thức được Tiểu Bạch đúng là lớn rồi, không còn là cái kia nhìn lén mình đại hùng đều thẹn thùng tiểu thí hải. Tân Ngộ nội tâm bối rối lại phức tạp, nàng có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Bạch con mắt, rõ ràng là một vị phong tình chập chờn mỹ phụ, nhưng cho người cảm giác tựa như đã làm sai chuyện mỹ thiếu nữ. Diệp Bạch có chút tiếc nuối, nếu như thời gian có thể dừng lại tại vừa mới một khắc này tốt biết bao nhiêu. Theo ý nghĩ này sinh ra, thế giới giống như cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa sổ gió ngừng thổi, ồn ào ve kêu cũng đã biến mất. Tần Ngộ A Di phảng phất biến thành người gỗ, tại nguyên chỗ không nhúc nhích, ánh mắt đều dừng lại. Diệp Bạch giật mình. Đây là? Hắn vội vàng đi vào bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Người đi đường duy trì hành tẩu động tác cứng tại nguyên địa, ô tô đuôi khói phiêu đạm trên không trung không nhúc nhích, chim sẻ mở ra cánh lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Thời gian tạm dừng. Diệp Bạch đột nhiên thu tay, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía A Di. Chương 3. Thời gian đình chỉ chương 3, thời gian đình chỉ Diệp Bạch đi vào đứng im bất động Tần Ngộ A Di trước mặt. Kiếp trước mặc dù cùng Tần Ngộ ở chung 3 năm, nhưng hắn khi đó vẫn là thanh thuần tiểu sử nam, liếc trộm một chút đại hùng liền mặt đỏ tim run, căn bản không dám nhìn nhiều. Hắn chưa hề phát hiện A Di cư nhiên như thế mỹ lệ. Diệp Bạch có chút không cách nào khống chế mình tay, nhưng sắp đụng phải thời điểm, hắn dừng lại. Nếu như ta thật làm như vậy, cùng màn ảnh nhỏ bên trong những cái kia gã bị ổi khác nhau ở chỗ nào? Mà lại A Di là thật tâm đợi ta, ta lại thừa cơ bị ổi nàng, chẳng phải thành lang tâm cầu phế xuất sinh rồi? Diệp Bạch thừa nhận, mình nối Tần Ngộ A Di động tâm, nhưng hắn kiếp trước xã hội đen lúc làm lấy hết chuyện xấu, duy chỉ có chưa hề ép buộc qua nữ tính. Chúng sinh trở về quyết định trong sạch là người, làm sao có thể thừa dịp A Di vô ý thức lúc bị ổi nàng đâu? Diệp Bạch ngăn chặn lại xúc động, thu tay về. Đột nhiên, đầu óc của hắn hoảng hốt một chút, có loại thức đêm tiêu hao tinh lực cảm giác. Một giây sau, thế giới liền khôi phục bình thường. Xem ra ta cái này dị năng cũng là có hạn chế. Diệp Bạch như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn thí nghiệm một chút, tổng kết ra sử dụng dị năng quy luật. Mỗi lần phát động dị năng về sau, thời gian sẽ tạm dừng đại khái 3 phút, kết thúc sau muốn nghỉ ngơi 1 giờ mới có thể lần nữa sử dụng dị năng. Mặc dù 3 phút cũng rất lâu, nhưng với ta mà nói vẫn là không quá đủ. Diệp Bạch thiên sinh tố chất thân thể mạnh, từ nhỏ đã có thể một người đuổi theo 7-8 người đánh. Trở thành xã hội đại ca về sau, đỉnh phong ghi chép càng là một người đánh bại 7 vị nữ tướng quân. Trong đó một vị nữ tướng quân vẫn là đại học hiệu trưởng, có cái đặc thù đam mê, chính là yêu tự chủ. Chờ một chút, ta biết như thế nào một lần nữa trở về đi học. Một đạo điện quang xẹt qua não hải. Diệp Bạch đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một cái màu hồng phấn tin tức, hắn bị khai trừ không bao lâu, hiệu trưởng liền tuân ra cưới bên trong vượt quá giới hạn bê bối. Hiệu trưởng cùng một vị mỹ thuật hệ lão sư video, bị lao bà hắn phát đến trường học công việc bảy. Chuyện này còn giống như lên hội bổ hợp lục soát. Cầm tới hiệu trưởng tự chụp video, là có thể đem tay hắn cầm đem bóp. Có giải quyết phương pháp, Diệp Bạch lập tức cùng A Di cáo biệt, chuẩn bị xuất phát đi trường học. Tiểu Bạch, nếu không A Di cùng ngươi đi trường học a? Tần Ngộ cho Diệp Bạch chỉnh lý cổ áo, ánh mắt lộ ra lo lắng. Yên tâm đi A Di, chúng ta có thể giải quyết, ngươi liền ngoan ngoãn đợi trong nhà chờ ta tin tức tốt đi. Diệp Bạch không có ý thức được, hắn an ủi giọng điệu giống như là tại hống bạn gái nhỏ. Nói xong ôm lấy Tần Ngộ, tại nàng đằng sau vỗ vỗ. Đã từng chất tử nào dám có như thế to gan cử động, Tần Ngộ đại não lại đứng máy, cứng ở nguyên địa. Tần Ngộ ở trong lòng tự an ủi mình, chất tử ôm một chút A Di cũng là bình thường đi. A Di, ta ra cửa. Diệp Bạch buông ra Tần Ngộ, ánh mắt thanh tịnh, một mặt điềm nhiên như không có việc gì. Đưa mắt nhìn Diệp Bạch rời đi, nàng lại kìm lòng không được cảm thán một tiếng, Tiểu Bạch đúng là lớn rồi. Nàng nói là tính cách, Tiểu Bạch đột nhiên trở nên tốt thành thục, căn bản không giống vừa thành niên tiểu nam sinh, ngược lại giống như là cùng mình cùng tuổi thành thục nam nhân. Nhưng là, hắn tựa như là cố ý chiếm tiện nghi của mình. Mình thế nhưng là hắn A Di à, mặc dù không có gì quan hệ máu mủ, nhưng cũng là Tiểu Bạch trưởng bối, là hắn mụ mụ bằng hữu. Hắn sao có thể như thế? Tại trên xe buýt, Diệp Bạch nhận được một chiếc điện thoại. Điện báo biểu hiện là, lão mụ. Uy, mẹ. Diệp Bạch có chút hoảng hốt, hắn đều không nhớ rõ bao lâu không có hô lên sừng hô thế này. Tiểu Bạch. Ngày mai ta và cha ngươi đến trong thành, chúng ta cho hiệu trưởng lão sư quỳ xuống dập đầu, cầu bọn hắn không nên khai trừ ngươi. Xã hội bây giờ, không thể không có trình độ A. Mẫu thân Lý cầm tại đầu bên kia điện thoại nói liên miên lại nhảy nói. Nghe mẫu thân thanh âm, Diệp Bạch hốc mắt có chút ướt át. Tiếp trước hắn căn bản nghe không vô phụ mẫu bất luận cái gì lời nói, tự tin mình dù là không có trình độ, về sau cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời. Thái độ thờ ơ, đem mẫu thân gấp đến thúc thiết, hắn không có bất kỳ cái gì đau lòng, ngược lại còn ngại mẫu thân ồn ào, cúp điện thoại liền đem điện thoại tắt máy. Phụ mẫu trong đêm tới trong thành phố, muốn mang hắn đi trường học cầu tình, lại tìm không thấy người khác, gấp kém chút tìm lượn toàn thành phố quán nét. Mà mẫu thân cũng đang tìm trên đường ra tai nạn xe cộ, rơi xuống tàn tật suốt đời, đã mất đi một đầu cánh tay. Nhưng Diệp Bạch Tỷ dĩ nhiên bị ma quỷ ám ảnh, không biết tỉnh ngộ. Về sau hắn giúp Thẩm Mộng Giao ra mặt đem người đánh vào bệnh viện, phụ mẫu thay hắn bồi thường, táng ra bại sản không nói, còn thiếu đặt mông nợ. Diệp Bạch bị tù trong lúc đó, mẫu thân vì trả nợ, kéo lấy thân thể tàn phế đi trên núi đào thảo dược, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, té xuống vách núi bị mất tính mệnh. Diệp Bạch ra ngục về sau, phụ thân cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cũng không lâu lắm cũng buồn bực sầu não mà chết. Mất đi song thân, cũng là Diệp Bạch hắc hóa, đi đến phạm tội con đường nguyên nhân một trong. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch hung hăng rút mình một bàn tay. Mình kiếp trước, thật là tên hỗn đản. Mẹ. Diệp Bạch nghẹn nào mở miệng, ngươi yên tâm đi mẹ. Hiệu trưởng vừa gọi điện thoại cho ta, nói ta có thể tiếp tục trở về đi học, ta hiện tại ngay tại đi trường học trên đường đâu. Thật sao Tiểu Bạch? Ngươi không có lựa gạt mẹ a? Thật mẹ, ngươi cùng cha ngay tại trong nhà chờ ta tin tức tốt đi, đợi chút nữa ta về trường học, để phụ đạo viên điện thoại cho ngươi. Diệp Bạch lời thề son sắt. Cúp điện thoại về sau, xe buýt cũng đến trạm. Diệp Bạch xuống xe, hướng trường học bên trong đi đến, nhưng ở cổng lại bị trực ban nhỏ bảo an ngăn cản. Làm bắt nạt học đường cấp nhân vật, Đào Giang đại học lão đại, bảo an sao có thể không biết hắn? Diệp Bạch, ngươi bị trường học khai trừ, bây giờ không phải là trường học của chúng ta học sinh, ngươi không thể vào. Diệp Bạch lông mày nhíu lại, chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, vọng bên trong hơi lớn tuổi bảo an gặp đây, đội vàng đi tới, một cước đá vào nhỏ bảo an trên ông, đem hắn kéo ra phía sau. Sau đó đối Diệp Bạch lộ ra nụ cười hiền hòa, "Đồng học, hôm nay đến muộn a. Mau vào đi thôi." Nói xong cũng điều khiển mở ra cửa điện tử, cho Diệp Bạch cho đi. "Lưu ca," hiệu trưởng phân phó, lớn tuổi bảo an một tay bịt nhỏ bảo an miệng, đem hắn muốn nói lời ấn trở về chờ Diệp Bạch đi xa, mới buông tay ra. "Lưu ca, ngươi vì cái gì thả hắn đi vào?" Hiệu trưởng thế nhưng là chuyên môn phân phó, Diệp Bạch bị khai trừ, không thể thả hắn vào trường học. Nhỏ bảo an một mặt tức giận bất bình. "Hiệu trưởng hắn tính là cái gì chứ?" Lớn tuổi bảo an một mặt khinh thường, "Ngươi chưa nghe nói qua tại học sinh bên trong lưu truyền câu nói kia, đào đại loạn bất loạn, Diệp Bạch định đoạn." Hiệu trưởng biết Diệp Bạch vào trường học, nhiều nhất chửi chúng ta công việc sai lầm, nhưng ngươi dám cùng Diệp Bạch đối nghịch, nói không chừng ban đêm liền sẽ bị bao tải bộ đầu, đánh gần chết. Loại này tiểu lưu manh không biết trời cao đất rộng, thất thủ đánh chết ngươi cũng có khả năng. Ngươi một tháng mấy trăm khối tiền lương, liều cái gì mệnh?" Chương 4. Diệp Bạch thế nào quan chúng ta mộng giao chuyện gì chương 4. Diệp Bạch thế nào quan chúng ta mộng giao chuyện gì Diệp Bạch xuyên qua lầu dạy học, hướng giáo sư ký túc xá đi đến, một đường làm người khác chú ý Diệp Bạch nói thế nào cũng là sân trường phong cách mây nhân vật, Đào Giang đại học lão đại đại ca, cùng giáo hoa thẩm mộng giao liếm chó. Gặp bị khai trừ bắt nạt học đường trở lại sân trường, lập tức toàn bộ trường học đều hành động. Âm âm tiếng bước chân vang lên. Rất nhiều học sinh đều hướng dưới lầu phi nước đại. Qua trong giây lát, Diệp Bạch bên người liền tụ họp mười mấy cái học sinh. Những người này, tất cả đều là ở trường học đi theo Diệp Bạch mù lẫn vào huynh đệ. "Bạch ca ngươi thế nào tới? Bạch ca ngươi đến xem chúng ta." Liên tiếp Bạch ca vang lên. Nhìn xem các huynh đệ ánh mắt nóng bỏng, Diệp Bạch nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Kiếp trước, những huynh đệ này bên trong, có không ít tại hắn rời đi trường học về sau liền thành người dưng, không còn có liên hệ. Nhưng không ít huynh đệ tại Diệp Bạch sau khi ra tù, liền theo hắn xã hội đen. Kiếp trước thủ hạ tiểu đệ bên trong, không thiếu phản đồ, nội ứng, tuyến nhân, nhưng ở trường học liền theo Diệp Bạch lẫn vào huynh đệ, kia là cái đỉnh, cái dạng nghĩa khí. Có triển vọng hắn đỉnh nổi ngồi tù, có triển vọng hắn cản đao biến thành tàn phế, thậm chí còn có triển vọng cứu hắn táng thân biển lửa. "Bạch ca, ngươi không tại, cái này bức trường học ta cũng không tiếp tục chờ được nữa, nếu không ta cũng nghỉ học đi, đi theo ngươi đi xã hội đen." Một cái giữ lại nắp nổi, nghiêng Lưu Hải che khuất mắt phải tiểu đệ la hét. Hắn làn da đen nhánh, thân cao gần 1m9, đầy đặn mỡ hạ bao vây lấy to con cơ bắp, nhìn liền khí thế bất phàm, hung thần ác sát. Người này chính là kiếp trước vì cứu Diệp Bạch táng thân biển lửa huynh đệ, Tống Đông Phong. Hắn cũng là Diệp Bạch tập đoàn bên trong sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại, thả cổ hoặc tử trong phim ảnh chính là song hoa hồng côn. Cho dù là Diệp Bạch, tay không sức chiến đấu đều muốn chênh lệch Tống Đông Phong một bậc. Vỗ vỗ Tống Đông Phong bả vai, Diệp Bạch hốc mắt có chút đỏ lên, nội tâm âm thầm thề, "Hảo huynh đệ, đời này đại ca sẽ không lại cô phụ ngươi." Tống Đông Phong gặp đây, còn tưởng rằng Diệp Bạch đồng ý, lập tức kích động trách móc bắt đầu, "Bạch ca, chúng ta trước tiên có thể ở trường học thu phí bảo hộ, sau đó đi che đậy chẳng tử, đem trường học phụ cận phòng trò chơi cỡ tờ vờ quán net cái gì đều làm thành địa bàn của chúng ta. Lấy trường học làm cơ sở điểm, hướng ra phía ngoài quyết tán, trước xưng bá toàn thành phố, tận lực bồi tiếp toàn tỉnh, cuối cùng cả nước." Liên cùng trong tiểu thuyết Văn Đông sẽ đồng dạng. Nghe Tống Đông Phong nói như vậy, không ít huynh đệ cũng đi theo ước mơ tới. "Bạch ca, ta cũng muốn nghỉ học theo ngươi lăn lộn xã hội. Lao tử sớm không muốn lên cái này phá học được. Bạch ca chúng ta cùng một chỗ xưng bá đảo gian thị, kiếm nhiều tiền, chạy mẹ xe đép ben, ở biệt thự, ngủ mỹ nữ. Vậy chúng ta bang phái tên gọi là gì?" Nghe người ta nâng lên cái này, sớm có kế hoạch Tống Đông Phong đội vàng lưỡng nghiêm mà hỏi, "Bạch ca, chúng ta bang phái gọi Bạch Phong sẽ kiểu gì? Ngươi tại sao không gọi Lang Ben đâu?" Diệp Bạch bó tay rồi, phóng tới mình trước, lúc này khẳng định sẽ nhiệt huyết sôi trào, đi theo các huynh đệ cùng một chỗ ước mơ, sau đó dẫn bọn hắn xã hội đen. Nhưng tiếp trước tận mắt chứng kiến các huynh đệ cùng mình kết quả bi thảm, hắn làm sao lại không rõ, xã hội đen con đường này là không được chết tử tế, không có kết quả tốt. Dù là đằng sau tẩy trắng lên mở, đều có bị thanh toán phong hiểm. Cho nên một thế này, quyết không thể liên quan hắc, muốn dẫn các huynh đệ đi chính đạo. Lang Ben. Tống Đông Phong ngây ngẩn cả người, sau đó liền nhãn tỉnh sáng lên, danh tự này cũng được, nghe liền rất điên, phù hợp chúng ta bang phái khí chất. 3. Diệp Bạch nhịn không được, thưởng Tống Đông Phong một cái hạt rẻ. Xã hội đen có cái gì tiền đồ? Các ngươi ai cũng không cho phép xã hội đen. Vậy chúng ta không xã hội đen làm gì a? Tống Đông Phong sở lấy cái hốc, ngượng ngùng cười. Trước đi học cho giỏi, cầm tới bằng tốt nghiệp đại học, ta lần này trở về chính là đi học tiếp tục. A. Tống Đông Phong lập tức trợn tròn mắt, cảm giác trong lồng ngực hành đồ đại trí, còn chưa bắt đầu thi triển liền muốn tan vỡ. A cái gì a? Không nghe đại ca bảo. Diệp Bạch trừng mắt. Nghe. Tống Đông Phong vẻ mặt đau khổ gật đầu, mặc dù hắn khôi ngô cao lớn, nhìn liền hung hãn dị thường, nhưng ở Diệp Bạch trước mặt, lại giống nhu thuận con mèo nhỏ, đối Diệp Bạch nói gì nghe nấy, trung thành tuyệt đối. Các ngươi cũng thế, trước đi học cho giỏi, nếu ai dám nghỉ học, ta không tha cho hắn. Có nghe hay không? Diệp Bạch đảo mắt một vòng. Các huynh đệ đều gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cùng kiếp trước, tại Diệp Bạch tập đoàn bên trong, chỉ có một thanh âm, đó chính là Diệp Bạch thanh âm. "Bạch ca, ngươi bị khai trừ, là Dương Văn Bân cháu trai kia dở trò xấu, hắn tìm bộ giáo dục quan hệ, ngươi nghĩ trở về tiếp tục đi học, chỉ sợ rất khó." Một cái gầy trơ xương nam sinh mở miệng, hắn gọi Trương Linh Nam, ngoại hiệu Tế Cẩu, chính là kiếp trước giúp Diệp Bạch đỉnh nồi ngồi tù người huynh đệ kia. "Bạch ca, ta có biện pháp." Cả người cao không đến 1m6, trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu mập lùn nam sinh mở miệng. Hắn gọi Nghe Hiên, kiếp trước giúp Diệp Bạch ngăn cản một đao, tay phải đủ cổ tay bị chặt đứt, đằng sau kéo đến bệnh viện nhân dân tỉnh tiếp trở về, nhưng cũng phế đi, tay phải rốt cuộc không lấy sức nổi. Nghe Hiên tiểu thông minh tương đối nhiều, lúc nói chuyện đầu xanh mắt nhỏ bước lên tinh quang, "Bạch ca, ngươi tiến phòng làm việc của hiệu trưởng về sau, liền hướng trên bệ cửa sổ ngồi xuống, giả vờ muốn nhảy lầu, hắn tuyệt đối nhận sợ. Tiểu tử ngươi đầu óc xác thực dễ dùng." Diệp Bạch gật đầu tán thưởng, kiếp trước tập đoàn phát triển đến loại trình độ kia, Nghe Hiên cũng là không thể bỏ qua công lao, thời khắc mấu chốt, hắn luôn có mưu mà trước ủy. Loại này vô lại biện pháp, xác thực hữu dụng. Nhưng là, hắn Diệp Bạch dù sao cũng là nhất đại kiêu hùng, vì trở lại trường học còn giả vờ nhảy lầu, hắn không muốn mặt mũi sao? "Ta đã đến trường học, tự nhiên có biện pháp giải quyết, tất cả giải tán đi." Diệp Bạch khoát khoát tay, hướng ký túc xá đi đến. Các minh đệ dừng lại tại nguyên chỗ, Huyên Huyên nói gì đó, đón lấy, một đám người trùng trùng điệp điệp đi theo. "Đại nhị, điện tử tin tức công trình hai ban." Một người mang kính mắt, trên mặt có mấy quả tàn nhang, rất thanh tú nữ sinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa chạy vào. "Ngọc Giao." Diệp Bạch đến trường học, nay lại mang theo một đám tiểu đệ đi phòng làm việc của hiệu trưởng, ngươi nói hắn muốn làm gì? Là đánh hiệu trưởng, vẫn là muốn tiếp tục trở về đi học? Một cái ghim viên thì đầu, thanh thuần xinh đẹp nữ sinh ngẩng đầu, gặp bạn cùng lớp ánh mắt đều đổ tới, nàng cau mày, nhưng không có mở miệng nói chuyện. "Vành." Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thẩm Mộng Giao ngồi cùng bàn đột nhiên đứng lên, một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Nàng là cá thể nặng nói ít có 180 siêu cấp bít tạ, đầy đặn bàn tay vô xuống, kém chút đem cái bàn khô nức. "Diệp Bạch muốn làm gì? Quan chúng ta Mộng Giao chuyện gì? Các ngươi một ngày có phiền hay không à?" Diệp Bạch có dám lớn một chút động tĩnh, liền chạy tìm đến Mộng Giao báo cáo. Bít tạ trừng mắt như chuông đồng mắt to, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Kính mắt muội bị nàng giật nảy mình, lấy lại tinh thần cảm giác có chút thật mất mặt, đỏ lên mặt đuổi trở về. Diệp Bạch không phải liền là giúp Mộng Giao ra mặt, đánh Dương Văn Vân, mới có thể bị trường học khai trừ sao? Thật sự là tung tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, van các ngươi đừng lại tin đồn nói có được hay không? Bít tạ trợn trắng mắt, Mộng Giao chỉ là nhả dánh một câu Dương Văn Vân thật đáng ghét, Diệp Bạch liền vọt vào phòng học để người ta đánh một trận. Hắn rõ ràng là ghen ghét Dương Văn Vân trong nhà có tiền mới đi đánh người ta, còn nói cái gì vì Mộng Giao ra mặt mới bị khai trừ, ý đồ đạo đức bắt cóc, để Mộng Giao khi hắn bạn gái. Kính mắt muội đầu đầy dấu chấm hỏi, sự tình ngọn nguồn nàng rất rõ ràng. Rõ ràng là Dương Văn Vân nghĩ hẹn Thẩm Mộng Giao ban đêm đi xem phim, bị cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận, đẩy Thẩm Mộng Giao một thanh, mắng nàng gái điếm túi trăng, cái gì trăng, thu nhiều như vậy lễ vật ngay cả điện ảnh cũng không nguyện ý cùng hắn nhìn cái gì. Kết quả sau 10 phút, Diệp Bạch liền vọt vào phòng học trước mặt mọi người đem Dương Văn Vân đánh cho một trận. Đây không phải giúp Thẩm Mộng Giao ra mặt là cái gì? Kính mắt muội đang muốn tiếp tục mở miệng phản bác, nhưng gặp Bít Tạ lột lên tay áo, mắt lộ ra hung quang. Kính mắt muội cúi đầu nhìn xem mình gầy yếu tiểu thân bản, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, hậm hực trở lại chỗ ngồi xuống. Mà Thẩm Mộng Giao thì toàn bộ hành trình ánh mắt bình tĩnh lại lãnh đạm ngồi ở nơi đó, không nói một lời, tựa hồ tán thành ngồi cùng bàn nói tới hết thảy. Chương 5. Diệp Bạch chẳng qua là chỉ liếm chó thôi. Chương 5. Diệp Bạch chẳng qua là chỉ liếm chó thôi. Các loại chúng quanh đồng học đều thu hồi ánh mắt, Thẩm Mộng Giao cúi đầu xuống tiếp tục xem sách, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng. Nói thật, Thẩm Mộng Giao tự xưng là nhân gian thanh tỉnh, có được chí hướng thật xa cùng quang minh tương lai, cho nên nàng căn bản chướng mắt Diệp Bạch loại này tiểu lưu manh. Trong nhà nghèo còn bất học vô thuật, bây giờ bị trường học khai trừ, càng là thành ngay cả văn bằng đại học cũng sẽ không có mụ chữ. Loại người này tương lai có cái gì tiền đồ? Về sau không phải tiến công trường chính là tiến nhà máy, biến thành xã hội tầng dưới chót nhất. Trước đó treo Diệp Bạch chỉ là bởi vì hắn bắt nạt học đường thân phận thôi. Có Diệp Bạch dạng này một đầu liếm chó, những người khác cũng không dám khi dễ nàng, những cái kia nhìn nàng không vừa mắt nữ sinh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại Diệp Bạch bị khai trừ, không có chút nào giá trị lợi dụng, Thẩm Mộng Giao lại thế nào nguyện ý cùng hắn dính líu quan hệ đâu? Phòng làm việc của hiệu trưởng cửa mở ra, hiệu trưởng mặt âm trầm ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cổng. Hắn đã được đến Diệp Bạch về trường học, đồng thời đến hắn văn phòng tin tức. Diệp Bạch cũng không gõ cửa cũng không hô báo cáo, đi thẳng vào, đại mã kim đao ở trước mặt hắn ngồi xuống. "Bạch ca, các huynh đệ đều ở bên ngoài chờ lấy, có cái gì tình huống liền hô một cuống họng." Tống Đông Phong tại cửa ra vào lớn tiếng ồn ào, nói xong dùng âm lạnh ánh mắt liếc mắt hiệu trưởng một chút, tựa hồ chỉ cần Diệp Bạch ra lệnh một tiếng, hắn liền có thể xách đao xuống tới, cho hiệu trưởng đến cái ba đao sáu động. Hiệu trưởng tức giận tới mức phát run, cái này mẹ nó đến cùng là học sinh vẫn là xã hội đen. Trong mắt còn có hay không hắn vị này nhất giáo trưởng. "Vương hiệu trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nghĩ trở về tiếp tục đi học, làm phiền ngươi phê chuẩn một chút." Diệp Bạch nhàn nhạt nói. "Không có khả năng." Vương hiệu trưởng một ngụm từ chối, thanh âm âm vang hữu lực, "Hành vi của ngươi tạo thành phi thường ảnh hưởng tồi tệ, trường học của chúng ta sẽ không thu như ngươi loại này con sâu làm dầu nổi canh." "Thật sao?" Diệp Bạch sờ lên túi quần, lại chỉ từ bên trong lấy ra cái không hộp thuốc lá. Hắn nghiêng nghiêng đầu, duỗi ra hai đầu ngón tay, "Đông tử." Tống Đông Phong cùng Trương Lĩnh Nam nghe vậy lập tức đi đến, một cái móc ra hương ít đưa tới Diệp Bạch bên miệng, một cái xuất ra cái bật lửa châm lửa. Diệp Bạch hít sâu một cái, qua phổi về sau, đối hiệu trưởng đem sương mù chậm rãi phun ra. Hiệu trưởng đột nhiên giật mình trong lòng, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác đối mặt mình tựa hồ không phải một cái bất học vô thuật tiểu lưu manh, mà là một vị xã hội đen đại ca. Thế nhưng là cái này sao có thể? Trước mấy ngày khai trừ Diệp Bạch thời điểm, hắn vẫn là cái ở vào phản nghịch kỳ, tiền ngạo bất tuần học sinh xấu. Mấy ngày ngắn ngủi, làm sao lại sinh ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất? Trương Linh Nam cùng Tống Đông Phong không phát hiện được những thứ này, bọn hắn chỉ cảm thấy Bạch ca phái đoàn quá đủ, so cổ hoặc tử bên trong Trần Hạo Nam còn xoái. Rất nhanh, Vương hiệu trưởng lấy lại tinh thần, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Mình thế mà bị một học sinh nghèo cho hù đến. Bành! Vương hiệu trưởng vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ quát, các ngươi làm ta đây là địa phương nào đâu? Cút ra ngoài cho ta, Diệp Bạch, nếu ngươi không đi, ta báo cảnh sát. Báo cảnh đi, vừa vặn ta cũng có chuyện, muốn cho quan trị an phản hồi một chút. Diệp Bạch cười cười. Phản hồi cái gì? Vương hiệu trưởng sững sờ, nhưng gặp Diệp Bạch chỉ là thần bí cười không đáp lời, chỉ coi hắn đang cố lộng huyền hư, lấy điện thoại di động ra làm bộ muốn báo cảnh. 3. Diệp Bạch nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thời gian tạm dừng. Lập tức, toàn bộ thế giới dừng lại, ngay cả cho bụi đều lơ lửng giữa không trung. Vương hiệu trưởng phẫn nộ vừa nghi hoặc biểu lộ dừng lại, nhìn phá lệ buồn cười buồn cười. Thời gian chỉ có 3 phút, nhưng cũng đủ. Nghe nói, lão bà hắn tựa như là tại hắn album ảnh bên trong phát hiện những cái kia video. Hắn từ Vương hiệu trưởng trong tay lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh mở ra. Album ảnh bên trong rất sạch sẽ, ngoại trừ mấy chương sinh hoạt chiếu, ngoài ra không có cái gì. Diệp Bạch cũng không nóng nảy, hắn biết cái này điện thoại là Huawei năm nay vừa đẩy ra, có ẩn tàng album ảnh công năng. Có thể điểm kích góc trên bên phải, mở ra ẩn tàng album ảnh về sau, bên trong thế mà giống tuyết. Chẳng lẽ truyền ngôn là giả? Lão bà hắn là tại máy tính hoặc là máy ảnh bên trong phát hiện. Hiệu trưởng trên bàn có một đài laptop, nhưng đã vừa mới tiến vào trạng thái chờ, lúc này tỉnh lại cần điền mật mã vào. Đột nhiên, Diệp Bạch linh cơ khẽ động, hắn mở ra hiệu trưởng mẹ chat, lục soát vị lao sư kia danh tự, xem xét nói chuyện phiếm ghi chép. Xách, cái kia giáo sư mỹ thuật nhìn chứng trạc đàng hoàng, sau lưng thế mà như thế tao. Lại điểm kích hình ảnh cùng video, lập tức, rất nhiều cây con mắt ảnh chụp cùng video đập vào mi mắt. Thời gian chỉ còn một phút đồng hồ. Diệp Bạch không chút hoang mang đem ảnh chụp cùng video phục chế đến điện thoại di động của mình bên trên, tiếp lấy trở về chỗ cũ ngồi xuống. Soạn. Thế giới khôi phục bình thường. Còn chưa cút. Hiệu trưởng gầm thét. Diệp Bạch không để ý hắn, đối Tống Đông Phong cười cười, "Đông tử, cho ngươi xem cái thú vị video." Điểm kích phát ra, giáo sư mỹ thuật thanh âm từ điện thoại chuyển tới, "Vương hiệu trưởng, ngươi thật lợi hại. Nói bao nhiêu lần, loại thời điểm này không cho phép xưng hô chức vụ." Lần này Diệp Bạch không có thời gian sử dụng tạm dừng. Nhưng Vương hiệu trưởng phẫn nộ biểu lộ, ý liễu nhiên như ngừng lại trên mặt. Hắn không rõ, mình đầu tuần mới tốt đẹp thuật lão sư đập video, làm sao lại xuất hiện tại Diệp Bạch trong điện thoại di động? Cái này rõ ràng là chỉ thuộc về hai người bọn họ bí mật nhỏ. Tống Đông Phong nhìn thấy như thế kình bạo video, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, ta tạo. Đây không phải mỹ thuật hệ lão sư sao? Bạch ca ngươi thế nào làm được? Nhanh phát cho ta một phần. Trong miệng nàng kêu Vương hiệu trưởng, chẳng lẽ đập video cái này bụng lớn nam nhân là hiệu trưởng ngài? Trương Linh Nam cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói nháy mắt ra hiệu địa cho hiệu trưởng dựng lên cái ngón tay cái, lộ ra nam nhân đều hiểu biểu lộ. Giữ ở ngoài cửa các huynh đệ nghe được những thứ này, chỗ nào còn kiềm chế được, như ong vỡ tổ tuân ra vào, trên tại Diệp Bạch sau lưng thăm dò thưởng thức, mồm năm miệng 10 đập đánh giá. Một ba dân mạng quả nhiên không có nói sai, mập mạp đều nhỏ. Nhỏ thế nào? Nho nhỏ cũng rất đáng yêu ta. Một đám huyết khí phương cương tiểu tử chỗ nào thấy loại này video, từng cái kích động không được. Đi, đều chớ ồn nào. Diệp Bạch đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, vỗ vỗ cái bàn. Các minh đệ thoáng chốc gan tính lại, lúc trước còn như là chợ bán thức ăn bình thường ầm ĩ văn phòng, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các ngươi đều về trước trong lớp đi, ta còn có chút sự tình muốn cùng hiệu trưởng thương lượng một chút. Nhìn xem đỏ lên mặt hiệu trưởng, Diệp Bạch nói bổ sung, trong video nội dung, các ngươi đều tạm thời giữ bí mật, ra cánh cửa này, không cho phép nghị luận nữa, cũng không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, rõ chưa? Minh Bạch Bạch ca. Các minh đệ trăm miệng một lời địa trả lời, tiếp lấy liền như là như thủy triều lui ra ngoài, Tống Đông Phong đi tại phía sau cùng, còn Chi Kỷ mang lên cửa. Hiện tại hắn Minh Bạch Bạch ca vì cái gì tự tin như vậy có thể trở về đi học, có cái video này, hiệu trưởng cái này nhỏ ma cả đông không được bị bọn hắn lang bèn nhẹ nhõm nắm. Từ nay về sau, Đào Giang Đại học triệt để là thiên hạ của bọn hắn. Tống Đông Phong trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, tưởng tượng lấy từ trường học bắt đầu kế hoạch lớn bán nghiệp. Chương 6. Tháng 4 ngày cuối cùng, tàn lùi cao lĩnh chi hoa trường 06, tháng 4 ngày cuối cùng, tàn lùi cao lĩnh chi hoa Diệp Bạch giống như cười mà không phải cười, "Lão Vương, ngươi cũng không muốn lao bà của ngươi nhìn thấy cái video này à? Ngươi từ nơi nào có được? Là Chu Ngọc cái kia gái điếm thúi đưa cho ngươi sao? Cái này cùng ngươi không quan hệ." Diệp Bạch gõ gõ khói bụi, "Hiện tại ta nghĩ trở về đi học, ngươi có ý kiến gì không?" Vương hiệu trưởng chán nản cúi đầu. Hắn có thể lên làm hiệu trưởng, dựa vào là chính là cha vợ quan hệ, tốt đẹp thuật lao sư video một khi tiết lộ, nhân sinh của hắn liền xong đời. Sau một lúc lâu, hắn tiếng trầm trả lời, ta không có ý kiến, video. Ta sẽ không phát cho bất luận kẻ nào. Vừa mới nhiều như vậy học sinh nhìn thấy, nếu như bọn hắn chuyển đi. Yên tâm, ta sẽ quản hảo thủ ở dưới huynh đệ. Vậy cứ như vậy, lao vương, về sau ta liền dựa vào người che lên. Diệp Bạch đứng dậy, tại cái gạt tàn thuốc dập tắt tàn thuốc, vô vô bả vai của hiệu trưởng, đứng dậy rời đi. Vương hiệu trưởng thống khổ lay lấy tóc, hắn không có đem video cho bất luận kẻ nào phát qua, vậy cũng chỉ có thể là giáo sư mỹ thuật nơi đó xảy ra vấn đề. Hắn không nghĩ ra, video tiết lộ, mình sẽ xong đời không giả, nhưng giáo sư mỹ thuật cũng không tốt gì, dù sao nàng cũng là có lao công, nàng tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ nàng cùng Diệp Bạch? Đại nhị, điện tử tin tức công trình hai ban. Phụ đạo viên Lý Đức Dũng dẫn Diệp Bạch đi vào phòng học, mình tìm vị trí ngồi đi. Lý Đức Dũng một bộ chết mẹ nó biểu lộ, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Diệp Bạch là lớp học lớn nhất đau đầu, cả ngày gây chuyện thị phi. Loại người này chính là rác rưởi bên trong cặn bã, hắn giáo dục kiếp sống chỗ bẩn. Diệp Bạch bị khai trừ thời điểm, hắn cao hứng kém chút đi cửa trường học bước áo. Ai biết lúc này mới mấy ngày, hiệu trưởng thế mà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý lão sư, hiệu trưởng để cho ta chuyển cáo ngài, phiền phức cho ta phụ mẫu gọi điện thoại, thông báo một chút ta một lần nữa trở về đi học tin tức. Diệp Bạch căn dặn.
Biết.
Lý Đức Dung không kiên nhẫn phất phất tay, dầu dĩ không vui rời đi. Diệp Bạch cũng không thèm để ý thái độ của hắn, trở lại hàng cuối cùng mình bắt nạt học đường chuyên môn trên chỗ ngồi. Sợ Lý Đức Dung không làm việc, hắn lại cho nhà phát cái tin nhắn ngắn, nói mình trở về đi học, có thể cho phụ đạo viên gọi điện thoại chứng thực. Làm xong đây hết thảy, Diệp Bạch nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa về trường học, mẫu thân liền sẽ không đến trong thành phố, cũng sẽ không gặp tai nạn xe cộ rơi xuống tàn tật suốt đời. Không có trở thành người tàn tật, cũng sẽ không té xuống vách núi ngoài ý muốn qua đời. Mẫu thân không có chuyện, mình một thế này trong sạch làm người, không ngồi tù không hôn xã hội đen, phụ thân cũng sẽ không buồn bực sầu não mà chết. Hết thảy đều hướng đến tốt phương hướng phát triển. Ông ngoong, điện thoại chấn động. Diệp Bạch mở ra xem, là Thẩm Mộng Giao phát tới tin tức. Diệp Bạch, ngươi về trường học. Lật lên trên, từ hắn bị khai trừ về sau, cho Thẩm Mộng Giao phát hơn 10 đầu tin tức, nhưng không có một đầu về. Cái này trà xanh biểu. Diệp Bạch khinh thường. Biết mình trở về, có lợi dụng giá trị, lại muốn bắt đầu câu cá. Diệp Bạch sớm đã thấy do nữ nhân này chân diện mục, đương nhiên sẽ không lại phản ứng nàng. Giảng sư bắt đầu giảng bài, bàn bên đồng học đang ngủ, Diệp Bạch dứt khoát đem hắn sách giáo khoa mượn qua tới. Trung sinh trở về, ta phải nghiêm túc đọc sách, làm cái học bá. Diệp Bạch ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu chăm chú nghe giảng bài. Sau 10 phút, hắn rất chân thành địa ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Sau một hồi, tiếng trung tan học vang lên, Diệp Bạch mới tỉnh lại. Xem ra, dù là trọng sinh, ta y hiển nhiên không phải loại ham học a. Có thể miễn cưỡng thi đậu bản khoa đều là thi đại học lúc ngồi tại một cái học bá đằng sau, chép tốt. Trước suy nghĩ một chút làm sao kiếm tiền đi. Đều trọng sinh, đương nhiên muốn làm đại phú hảo. Nhưng có một vấn đề, ai cũng biết trùng sinh về sau, đầu tư bất động sản cùng bị bịn rất kiếm tiền. Nhưng vấn đề là, như thế nào kiếm được ban đầu tài chính? Diệp Bạch bắt đầu hồi ức mình trước, khi nhàn hạ nhìn qua trùng sinh tiểu thuyết, cá độ bóng đá. Nhưng Diệp Bạch bình thường cũng không nhìn cầu, chỉ thích chơi bóng. Con đường này pass. Sổ số cũng không được, kia là nội bộ lãnh đạo cùng với người nhà chuyên môn. Cổ phiếu càng không được, hắn một cái xã hội đen đối tài chính phương diện này là nhất khiếu bất thông. Nếu như đi mở sòng bạc cho vay nặng lãi, Diệp Bạch ngược lại là có năm chắc trong vòng một tháng kiếm 100 vạn. Nhưng này dạng, không lại đi đến phạm tội đường xưa sao? Nếu như đem thời gian tạm dừng, đem xe chở tiền chuyển không? Không được. Một thế này muốn thanh bạch làm người, không thể làm loại này phạm pháp phạm tội sự tình. Tốt một trận trầm tư suy nghĩ, thẳng đến tan học, Diệp Bạch đều không nghĩ tới nhanh chóng hợp pháp kiếm tiền chủ ý Đào Giang Đại học là bản địa tốt nhất đại học, cho nên ở chỗ này đọc sách học sinh đại bộ phận đều là người địa phương, đại bộ phận đều không dừng chất bỏ, vừa để xuống học, một đám huynh đệ đã đến cửa phòng học, vây quanh Diệp Bạch hướng trường học đi ra ngoài. Bạch ca, ta có cái chủ ý, trong một tuần có thể kiếm được 20 vạn. Tống Đông Phong hào hứng trùng trùng nói. Ồ, nói nghe một chút. Diệp Bạch không tin người đại lão này thô đầu góc có thể so sánh mình dễ dùng. Hiện tại hiệu trưởng đều là chúng ta lang bên người, toàn bộ trường học đã là chúng ta thiên hạ, chúng ta có thể ở trường học thu phí bảo hộ a, toàn trường hơn 1 vạn cái học sinh, mỗi người 50, cái này cần thu bao nhiêu tiền a? Kế hoạch này rất tốt, Diệp Bạch thật cao hứng, thưởng Tống Đông Phong một cái đại bản lật. Ta lại nói một lần cuối cùng, ta sẽ không mang các ngươi xã hội đen không có tiền đồ, ta muốn dẫn các ngươi đi chính đạo. Ai đi xã hội đen, ta Diệp Bạch coi như hắn không có người huynh đệ này. Diệp Bạch mặt tâm trầm. Tống Đông Phong ngượng ngùng gãi đầu, không hôn không hôn, chúng ta nghe Bạch ca. Bạch ca, đông nam phương hướng, mau nhìn. Nghe Hiên đột nhiên thấp giọng hô, đầu xanh mắt nhỏ tách ra hào quang chói sáng, là bọ sữa trần, thấy đầu ta có chút choáng. Diệp Bạch quay đầu nhìn lại, con mắt cũng bị lung lay một chút. Chỉ thấy một cái dung nhan thanh lệ nữ sinh đi ra trường học. Kinh người, lại phối hợp bên trên eo thon chi, cho người ta một loại cảnh cây nhỏ treo quả lớn cảm giác. Thời đi nhanh một điểm, cái kia đánh vào thị giác quá chí mạng. Là bọ sữa trần, Trần Tâm Di. Rõ ràng có được thanh thuần đến cực hạn khuôn mặt, như là một đóa mềm mại tiểu bạch hoa, nhưng lại có được như ma quỷ dáng người. Ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp thể. Thẩm Mộng Giao là bởi vì Diệp Bạch cái này bắt nạt học đường thiên vị, mới được đưa lên thần vị, bị rất nhiều học sinh xưng là giáo hoa. Nhưng Trần Tâm Di mới là Đào Giang Đại học chân chính giáo hoa, các phương diện đều có thể đem Thẩm Mộng Giao dây nữ thần cấp nhân vật. Thời còn học sinh, Trần Tâm Di là Diệp Bạch đủ không đến cái chủng loại kia nữ thần, mặc dù hắn là trong truyền thuyết bắt nạt học đường, nhưng đối mặt loại này thiên chi tiêu nữ vẫn là tự ti mặc cảm, chỉ dám ở trong lòng y một chút, căn bản không có đi tiếp xúc dũng khí. Diệp Bạch có thể lên Đào Giang Đại học là bởi vì khảo thí chép tốt, mà Trần Tâm Di tại Đào Giang Đại học đọc sách chỉ là bởi vì nơi này cách nhà gần. Nàng không chỉ có là cái học bá, còn tinh thông dương cầm, từ tiểu học liền tham gia các loại tranh tài dương cầm, cầm thường nắm bắt tới tay mềm. Nhưng dạng này một vị thiên chi tiêu tử, ở kiếp trước nhưng không có nợ rộ thuộc về nàng quan mang. Diệp Bạch cuối cùng nghe nói nàng là nàng tử vong tin tức. Tháng 4 ngày cuối cùng, Trần Tâm Di như thường ngày bên trên xong môn chuyên ngành về nhà, sau đó liền bị truy nã phạm để mắt tới. Tội phạm truy nã theo đuôi nàng về nhà, đưa nàng tàn nhẫn địa sát hại. Chu Khắc Cường, người giang hồ xưng nổ đầu ca, 9 năm thời gian, vượt qua Tô Tương Du nhanh 4 tỉnh, cầm súng gây án mấy chục lên, súng giết 26 người, đả thương hơn 10 người. Bản địa cảnh sát ban bố treo thưởng cao tới 50 vạn. Chu Khắc Cường chính là sát hại Trần Tâm Di cái kia tội phạm truy nã. Người này, Diệp Bạch không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì người này, tại 3 năm sau bị cảnh sát bắt được, còn cùng Diệp Bạch làm thời gian ngắn bạn tù, sau đó liền bị chấp hành tiêm vào tử hình. Chu Khắc Cường từng sinh động như thật giảng thuật, hắn bắt cóc Trần Tâm Di tinh lịch. Kia là đời ta thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân, trong phim ảnh nữ minh tinh cũng không sánh nổi. Đáng tiếc, nàng liều chết không theo, còn thử chạy trốn, ta không cẩn thận, liền đem nàng đánh chết. Đúng là mẹ nó đáng tiếc. Lao tử lại không nguyện ý thi thể, bạch bạch bỏ qua. Diệp Bạch ánh mắt băng lãnh. Hắn rốt cục nghĩ đến như thế nào kiếm món tiền đầu tiên. Một thế này, có hắn tại. Trần Tâm Di đóa này cao lĩnh chi hoa, cũng sẽ không tàn lụi. Chương 7. Diệp Bạch, ta sẽ không thích ngươi. Chương 7. Diệp Bạch, ta sẽ không thích ngươi. Chỉ cần bắt giữ Chu Khắc Cường, đem nó giao cho cảnh sát, liền có thể thu hoạch được 50 vạn nhân dân tệ ban thưởng. Tháng 4 ngày cuối cùng. Ngày 30 tháng 4. Không phải liền là hôm nay a? Hết thể tựa hồ cũng tại trong cõi u minh chú định, Diệp Bạch trùng sinh thời gian, thế mà chính là kiếp trước Trần Tâm Di ngày rỗ. Mắt thấy Trần Tâm Di cùng Khuê Mật tay nắm tay rời đi, Diệp Bạch đang muốn theo sau, đột nhiên nghĩ đến, Chu Khắc Cường lúc này có thể hay không đã để mắt tới Trần Tâm Di rồi. Hắn phải chăng đang âm thầm quan sát? Nếu như hắn tại, mình đi theo Trần Tâm Di, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Dù sao Chu Khắc Cường là một cái cùng hung cực các tội phạm, bị cảnh sát truy nã nhiều năm, còn có thể chu tuyển tại bốn tỉnh, gây án nhiều lên, sát hại hơn 10 người. Loại người này, điều tra năng lực cực mạnh. Diệp Bạch mặc dù cũng có đảo vong kinh nghiệm, nhưng không đến 3 tháng lại liền bị sau lưng ổ dù tìm tới cũng giết cậu. Luận điều tra năng lực, thuốc ngựa cũng không đổi kịp Chu Khắc Cường. Hắn hơi suy tư, liền có chủ ý, đông tử, đi mua cho ta bó hoa tươi. Diệp Bạch mặc dù có được thành thục linh hồn, nhưng bề ngoài y đi hiển nhiên tuổi trẻ, thỏa thỏa 185 xuất khí năm lớn. Sinh viên tại Chu Khắc Cường trong mắt là không có chút nào uy hiếp, dù là hắn phát hiện ta, cũng chỉ sẽ cho là ta là ái mộ Trần Tâm Di, vụ trộm theo dõi nàng tiểu nam sinh. Diệp Bạch không có che giấu mình, tay cầm hoa tươi, thoải mái đi theo Trần Hân Di sau lưng không xa. Cũng không lâu lắm, trước mặt nữ sinh liền phát hiện hắn. Tâm Di, Diệp Bạch làm sao một mực cùng chúng ta, ta có chút sợ hãi. Đủ lưu hải nữ sinh bay đầu liếc trộm Diệp Bạch. Ta đi. Thật đúng là. Trong tay hắn còn cầm hoa, không phải là quỳ liếm thẩm mộng giao thất bại, hiện tại chuyển di mục tiêu, muốn đuổi theo ngưỡng mộ trong lòng à. Một cái bím tóc đuôi ngựa nữ sinh nói. Ta cảm thấy tám thành là, vừa mới ở cửa trường học ta liền phát hiện, Diệp Bạch một mực sắc mị mị nhìn chằm chằm Tâm Di nơi đó nhìn. Đủ lưu hải nữ sinh đồng ý các ngươi không nên nói bậy. Trần Tâm Di xinh đẹp gương mặt nổi lên đỏ ửng, có lẽ người ta chỉ là tiện đường cùng chúng ta đi cùng một chỗ đâu. Diệp Bạch im lặng, cái gì cùng cái gì a, hắn lúc nào sắc mị mị nhìn chằm chằm Trần Tâm Di cái kia nhìn, hắn Diệp Bạch là loại kia háo sắc nam nhân sao? Chờ một chút. Diệp Bạch đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, mình cách các nàng có 10 mấy mét, hoàn cảnh chung quanh lại 10 phần ồn ào, vì cái gì có thể nghe được các nàng nhỏ giọng thầm thì? Mà lại, phương xa cao ốc ở bên ngoài mấy km, mình lại vì cái gì có thể thấy rõ một đôi nam nữ tại cửa sổ sắt đất trước? Chẳng lẽ đây cũng là trùng sinh phúc lợi sao, tăng cường ta giác quan, để cho ta có được mèo thính giác cùng ứng thị lực? Đột nhiên, Diệp Bạch có loại đứng ngồi không yên cảm giác, giống như bị cái gì manh thú theo dõi. Hắn không quay đầu lại, ý nghĩa nhiên bất động thanh sắc đi lên phía trước, đi ngang qua một cái tủ kính lúc, giả vờ soi gương chỉnh lý quần áo, lơ đãng nhìn sang, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa đi theo một cái chụp mũ gầy gò nam nhân. Diệp Bạch một chút liền nhận ra, người này chính là Chu Khắc Cường. Nếu như bây giờ thời gian sử dụng tạm dừng, có thể bắt lấy Chu Khắc Cường, nhưng là sẽ ở giám sát hạ bại lộ mình siêu năng lực. Thời gian tạm dừng lúc, hết thảy đều là cấm, bao quát giám sát cũng sẽ đình chỉ vận hành. Nhưng ở giám sát phát xuống động thời gian tạm dừng đi chế phục Chu Khắc Cường, sẽ xuất hiện một màn quỷ dị, trước một giây Diệp Bạch còn tại ven đường hành động, một giây sau liền thuấn di đến Chu Nhạc Cường bên người đồng thời chế phục hắn. Diệp Bạch vẫn là từ bỏ hiện tại bắt giữ tính toán của hắn, giả vờ không có chút nào phát giác, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Trần Tâm Di tiểu đồng bọn đều lần lượt rời đi, chỉ còn một mình nàng đi ở phía trước. Đột nhiên, Trần Tâm Di dừng bước, đứng tại chỗ. Theo ở phía sau Diệp Bạch cũng ngừng. Phía sau nhất Chu Khắc Cường cũng đứng tại chỗ, lấy điện thoại di động ra giả vờ phát tin tức. Trần Tâm Di quay tới, ngập nước mắt to trừng mắt Diệp Bạch, "Diệp Bạch, ngươi vì cái gì một mực đi theo ta?" Diệp Bạch sợ đánh cỏ động rắn, kiên trì lớn tiếng giơ lên hoa tươi hô, "Trần Tâm Di, ta muốn cho ngươi làm bạn gái của ta." Trần Tâm Di lộ ra quả là thế biểu lộ, tú khí lông mày nắm lên, rất chân thành nói, "Diệp Bạch, ta không thích học sinh xấu, ta sẽ không thích ngươi, ngươi đừng có hy vọng đi. Ta đến nhà, không cần đi theo nữa ta." Trần Tâm Di nói xong, quay người chạy chậm tiến bên cạnh cư xá. Diệp Bạch thở dài một hơi, mang trên mặt 3 phần ảo não, 3 phần xấu hổ giận dữ, 3 phần thống khổ, còn có 1 phần diễn kỹ. Cho dù ai nhìn thấy hắn, đều sẽ cho rằng đây là một vị vừa mới thất tình nam sinh viên. Quả nhiên, phía sau Chu Khắc Cường buông lỏng cảnh giác, cùng hắn gặp thoáng qua, đi vào cư xá. Diệp Bạch lặng yên đi theo. Hiện tại hắn không cần lại đi theo Trần Tâm Di, chỉ cần nhìn chằm chằm cái này hành tẩu 50 bạn. Vừa đi, một bên bấm điện thoại báo cảnh sát. "Ngươi tốt, nơi này là Đào Giang thị kiến nghiệp khu phân cục." Cảnh sát thúc thúc, "Ta gọi Diệp Bạch, Đào Giang đại học đại nhị học sinh, ta muốn báo cảnh, ta phát hiện tội phạm truy nã Chu Khắc Cường, đúng, chính là cái kia bắn chết hơn 10 người đạo phạm. Ta tại tập cánh môn đường cái tích hiển nhã huyện cư xá phát hiện hắn, hắn đi theo ta đồng học tiến năm tràng một đơn nguyên." "Diệp Bạch đồng học, ngươi xác định nhìn thấy chính là Chu Khắc Cường sao?" Cảnh sát thanh âm hết sức nghiêm túc. "Sẽ không sai, ta hôm qua mới nhìn thấy Chu Khắc Cường lệnh truy nã, cùng người kia giống nhau như lúc, mà lại ta phát hiện bên hông hắn cài lấy một cây súng lục." "Diệp Bạch đồng học, mời ngươi tìm địa phương an toàn trốn đi, Chu Khắc Cường là phỉ đồ cùng hung cướp, ngươi nhất định phải chú ý mình an toàn." "Làm phiền các ngươi nhanh lên, Chu Khắc Cường để mắt tới bạn học của ta, ta rất lo lắng nàng, không được, ta phải đi cứu nàng." ta quyết không thể để Trần Tâm Di xảy ra chuyện. Diệp Bạch thanh âm đều đang run rẩy, một bộ mười phần sợ hãi dáng vẻ. Diệp Bạch đồng học, tuyệt đối không nên xúc động.
Uy, uy,
điu, điu. Diệp Bạch mặt không thay đổi cúp điện thoại, bước nhanh đi theo. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, nàng ở tại lầu 4. Tại mèo bình thường tính ra dưới, Trần Tâm Di lên lầu tiếng mở cửa đều rõ ràng đặt vào trong tai. Diệp Bạch đang muốn tiến nhà lầu, đột nhiên ý thức được, hắn chỉ nghe được Trần Tâm Di lên lầu phát ra thanh âm, không có nghe được Chu Khắc Cường. Diệp Bạch tại cửa ra vào đứng vững, hô hấp chậm dần, không lúc đích. Cùng lúc đó, trong môn, trong thang lầu, Chu Khắc Cường nghiêng người dán tại trên tường, tĩnh tĩnh nhìn xem cổng, đồng thời nghiêng tai lắng nghe, đếm lấy Trần Tâm Di lên lầu động tĩnh. Xác nhận nàng ở lầu mấy về sau, Chu Khắc Cường cũng không nóng nảy đi lên, y lẻ nhiên như là người gỗ đồng dạng nghiêng đầu nhìn thấy cổng. Ngoài cửa, trong môn, cách nhau một bức tường, hai nam nhân đều không nhúc nhích đứng tại chỗ. Chương 8. Đơn giản thô bạo, gõ vào trái tim của nàng. Chương 08. Đơn giản thô bạo, gõ vào trái tim của nàng. Một màn quỷ dị phát sinh. Cách nhau một bức tường, hai nam nhân đều đứng yên ở nguyên địa, chăm chú nhìn cổng, mắt cũng không chấp cái nào. Qua hồi lâu, Chu Khắc Cường xác nhận không ai theo dõi mình, mới đệ thấp bước chân, chậm rãi lên lầu. Nghe được hắn lên lầu động tĩnh, Diệp Bạch từ trong bọc móc ra gậy bóng chày, cũng theo sát lấy đi lên. Lúc đầu hắn dự định tại trong thang lầu thời gian sử dụng tạm dừng chế phục Chu Khắc Cường, nhưng kỳ quái là nơi này thế mà cũng có giám sát. Cái tiểu khu này làm sao khắp nơi đều là giám sát, nơi này ở đại nhân vật gì? Diệp Bạch nghi hoặc. Tại hành lang phát động thời gian tạm dừng, giám sát sẽ lộ ra chân ngựa, có bị phát hiện dị năng phong hiểm. Diệp Bạch nghĩ, vẫn là quyết định tại Trần Tâm Di trong nhà chế phục cái này tội phạm. Trên lầu, Chu Khắc Cường đi vào 401 thất, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai nha? Trần Tâm Di thanh âm thanh thúy từ bên trong cửa truyền ra. Trần Chính Bân tiên sinh ở nhà không, có người chuyển phát nhanh. Trần Chính Bân là Trần Tâm Di phụ thân bản danh, nghe được Chu Khắc Cường nói ra phụ thân danh tự, Trần Tâm Di không nghi ngờ gì, mở ra cửa chống trộm. Cửa vừa mở một đường nhỏ, Chu Khắc Cường liền duỗi ra chân phải chống đỡ tại khe hở bên trong. Trần Tâm Di ngạc nhiên, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, lập tức liền phải nốt cửa, đồng thời dùng sức đem bàn chân kia ra bên ngoài đá. Nhưng đã tới đã không kịp. Chu Khắc Cường dùng sức đem cửa đẩy ra, trong nháy mắt trên bảo, tiện thể còn đem cửa chống trộm đóng lại. "Ngươi, ngươi là ai, muốn làm gì?" Trần Tâm Di mặt mũi tràn đầy cảnh giác, chậm rãi hướng lui về phía sau, vừa định chạy đến phòng ngủ, liền bị Chu Khắc Cường một thanh nắm chặt tóc, hung hăng đè xuống đất. Trần Tâm Di một lần hô to cứu mạng, một bên liều mạng giãy giụa, nhưng nàng một cái nhược nữ tử nào có kẻ liều mạng khí lực lớn. Chu Khắc Cường nhanh chóng móc ra băng dán đem Trần Tâm Di miệng phong bế, sau đó lại đưa nàng tay chân cho trói lại. Trần Tâm Di sau khi về nhà liền đổi lại một bộ đồ mặc ở nhà, bó sát người áo lót nhỏ phối hợp màu trắng bay ngắn. Nhìn qua tràn ngập sức sống thanh xuân mỹ thiếu nữ, Chu Khắc Cường nuốt ngụm nước bọt. Hắn đi qua, liền phải đem Trần Tâm Di tiểu đoạn quần giật xuống tới. Trần Tâm Di mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dãy rủa càng thêm kịch liệt. Chu Khắc Cường có chút bất mãn, hung hăng một bạt thai quất vào Trần Tâm Di trên mặt. Ba ba, ba, ba ba ba, liên tiếp quất mười mấy trưởng, bàn tay hắn tâm đều rút tê. Trần Tâm Di ngã trên mặt đất, sợi tóc lộn xộn, gương mặt sưng lên, miệng mũi nhọn tràn ra máu tươi, ánh mắt mê ly, đầu não một trận choáng váng. Chu Khắc Cường gặp nàng không dãy rủa nữa, giữ tợn cười một tiếng, tiếp tục đưa tay đi kéo váy. Nhưng một giây sau, Trần Tâm Di thế mà lần nữa giằng co, sắp bị sợ hãi chiến thắng trên thân thể mang tới thống khổ, nàng não hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu, quyết không thể để người xấu đạt được. Mẹ nhà hắn. Chu Khắc Cường ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cơ lấy trên bàn bình hoa, nhắm ngay Trần Tâm Di đầu, hung hăng đập xuống. Nô. Trần Hân Di hoảng sợ hai mắt nhắm lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nghe được cửa chống trộm đóng lại thanh âm, Diệp Bạch trong lòng nhảy một cái, vội vàng chạy lên đi. Đi vào ngoài cửa, cẩn thận quan sát một chút khóa cửa, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, từ trong túi móc ra chùm chìa khóa, đem treo chìa khóa vòng sắt đút thẳng, đối khóa cửa đâm đi vào, lỗ tai dán chặt lấy cửa, nghe khóa vào trong lỗ động tĩnh. Vẫn còn may không phải là trí năng khóa cửa, nếu không liền phải đem thời gian tạm dừng thời gian lãng phí ở bạo lực phá cửa lên. Mở khóa kỹ xảo, là Diệp Bạch kiếp trước cùng dưới tay một tiểu đại học. Cho hắn một cây dây kém, chỉ cần có động cửa, hắn đều có thể bật ra. Tại siêu cường tính lực dưới, khóa tâm động tĩnh đều rõ ràng đặt vào trong tai, mở khóa năng lực so kiếp trước muốn cao hơn một bậc thang. Rất nhanh, theo răng rắc một tiếng vang dọn, cửa mở. Diệp Bạch nhấc chân, hung hăng một cước đạp cho đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Cửa chống trộm bị người từ bên ngoài một cước đá văng, ngay sau đó hét lớn một tiếng từ cổng truyền đến, Chu Khắc Cường. Bỏ vũ khí xuống, ngươi bị bắt. Chu Khắc Cường giơ lên bình hoa còn không có đập lên, nghe được động tĩnh trong lòng giật mình, vô ý thức quay đầu. Thấy là vừa mới cho Trần Tâm Di thổ lộ cái kia học sinh, không khỏi toát ra khinh miệt tiểu dung, lại tới một cái chịu chết. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Chu Khắc Cường lắc đầu, từ bên hông móc ra thương. Soạn. Thế giới đột nhiên dừng lại. Chu Khắc Cường mang trên mặt cười tàn nhẫn, Trần Tâm Di con ngươi co vào, mang trên mặt mấy phần kinh hỉ, mấy phần lo lắng. Bọn hắn đều phảng phất là trong điện ảnh nhân vật, bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Diệp Bạch một bên hướng Chu Khắc Cường đi đến, một bên từ trong túi xuất ra một đôi thủ sáo. Cũng không biết có phải hay không bệnh nghề nghiệp, Diệp Bạch trùng sinh trở về, phát hiện mình có được thời gian tạm dừng dị năng, trước tiên tìm một bộ bao tay mang ở trên người. Đeo lên bao tay trắng, hắn đi vào Chu Khắc Cường trước mặt, đem hắn súng trong tay rút ra. Tay phải cầm thương, tay trái nhanh chóng lên đạn, Diệp Bạch vô ý thức đánh giá, lò xo đến thêm 2 tờ UNG. Đó lấy, Diệp Bạch đem băng đạn bên trong đạn đều cởi ra, cất vào Chu Khắc Cường trong túi, chỉ lưu một viên lên đạn ở bên trong. sau đó đem thương thả lại trong tay hắn, lại đem họng súng nhắm ngay đầu gối của hắn xương, bóp hắn ngón trỏ. Không được, còn chưa đủ bảo hiểm. Chu Khắc Cường dù là phế đi một cái chân cũng có phản kích năng lực. Diệp Bạch rất rõ ràng Chu Khắc Cường hung tàn, mình mặc dù có phong phú kinh nghiệm cận chiến, nhưng trước mắt tố chất thân thể không sánh bằng kiếp trước Thiên Truy Bách Luyện Cốt kia, cho nên hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể chế phục Chu Khắc Cường. Mặc dù đối phương phế đi một cái chân, nhưng manh thu thường thường đều là thụ thương về sau càng thêm hung tàn. Diệp Bạch cầm lên gậy bóng chảy, nhắm ngay Chu Khắc Cường tay phải khuỷu tay khớp nối, hung hăng đập xuống. Tiếp theo là tay trái khuỷu tay, cuối cùng thì là một cái khác khối xương bánh trẻ. Tại thời gian cấm chỉ phía dưới, âm thanh lan truyền đều đình chỉ, dạng này hết thảy phát sinh đều lặng yên không một tiếng động. Hiện tại có thể. Diệp Bạch hài lòng gật đầu, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. 3 phút nhanh đến, Diệp Bạch trở lại nguyên địa, khôi phục bộ kia quang minh lẫm liệt biểu lộ. Soạn. Thế giới khôi phục bình thường. Phanh một tiếng súng vang lên, nương theo lấy đạn xuyên thấu nhân thể thanh âm. Ngay sau đó là 3 tiếng vang trầm trầm, cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chu Khắc Cường một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, trong thống khổ mang theo một chút mờ mịt. Tình huống như thế nào? Náo quỷ. Hắn rõ ràng là nghĩ giơ súng bắn tiểu tử kia, làm sao lại đánh xuyên qua đầu gối của mình? Mà lại hai tay khuỵu tay cùng một cái chân khác làm sao lại như thế đau? Giống như bị người dùng thiết truy hung hăng nện qua, xương cốt tựa hồ cũng bể nát, để không nổi mảy may khí lực. Nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Bạch đã hung hăng nhào tới, vung lên gậy bóng chảy đổ ập xuống địa quất đi xuống. Bành, bành, bành. Nương theo lấy gậy bóng chảy đánh đục thể thanh âm, nằm ở một bên, ngẩng lên cái đầu nhỏ trần tâm gì, trong mắt cách ra tia sáng kỳ dị. Nàng cảm giác Diệp Bạch rất đẹp trai, cả người phảng phất đều đang phát sáng. Làm Đào Giang đại học chói mắt nhất nữ sinh, Trần Tâm Di luôn luôn xem thường Diệp Bạch thứ bất học vô thuật này tiểu lưu manh, cảm thấy bọn hắn ngây thơ lại ngu xuẩn, cho rằng thích loại này tiểu lưu manh nữ sinh đều là náo tàn. Nhưng giờ khắc này, nàng lần thứ nhất ghét đến Diệp Bạch xuất khí, thậm chí nói, đã lớn như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế anh tuấn nam sinh. Gậy bóng chạy tiếng đánh, cái kia từng cái, phản phất đập vào nàng trong lòng. Chương 9. Chế phục tội phạm truy nã chương 09, chế phục tội phạm truy nã Diệp Bạch vung lấy gậy bóng chạy, đổ ập xuống địa hướng Chu Khắc Cường trên thân rút, mỗi một cái đều đã dùng hết toàn lực. Rất nhanh, Chu Khắc Cường thành một bãi bùn nhão, toàn thân xương cốt cũng không biết nát nhiều ít khối. Bởi vì Chu Khắc Cường khuỵu tay cùng đầu gối là tại thời gian tạm dừng lúc đánh nát, Diệp Bạch sợ lưu lại sơ hở, chỉ có thể đem hắn toàn thân nện mấy lần. Sau một lúc lâu, Diệp Bạch ném dính đầy vết máu gậy bóng chảy, đi vào Trần Tâm Di bên cạnh, kéo xuống nàng trên miệng băng dán. Không có sao chứ? Trần Tâm Di suy yếu lắc đầu, tỏa sáng con mắt nhìn chằm chằm Diệp Bạch gương mặt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Diệp Bạch không có chú ý tới sự khác thường của nàng, giải khai trói lại tay nàng chân băng dán, vừa đem người nâng đỡ, nàng cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, ngã hoạt xuống dưới. Diệp Bạch ôm Trần Tâm Di, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, bỏ vào trên ghế salon. Nằm ngang nhìn đều như thế, thật sự là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Diệp Bạch thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn nhiều. Dưới lầu vang lên từ xa tới gần tiếng còi cảnh sát. Diệp Bạch nhìn quanh một tuần, xác định không có để lại sơ hở gì, đi tới cửa, giơ cao lên hai tay. Cảnh sát thúc thúc, ta là người tốt. Là ta gọi điện thoại báo cảnh sát, Lưu Manh Chu Khắc Cường đã bị ta chế phục. Đào Giang thị kiến nghiệp khu phân cục. Hỏi thăm thất. Một ánh mắt cơ trí cảnh sát hình sự ngay tại cho Diệp Bạch làm cái ghi chép. Ngươi nói Chu Khắc Cường nhìn thấy ngươi vào cửa về sau, không biết vì cái gì, móc súng cho mình đuổi tới một chút. Đúng vậy, hẳn là súng ống tẩu hỏa. Diệp Bạch trên mặt còn mang theo sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ. Cửa chống trộm ngươi là thế nào mở ra? Dùng cái này. Diệp Bạch nói, đem tách ra thẳng cái móc chìa khóa để lên bàn. Trong thang lầu có giám sát, mở cửa một màn kia khẳng định bị vô xuống tới, cho nên hắn không cần thiết nói dối. Ngươi một người sinh viên đại học, vì cái gì có được loại này mở khóa kỹ xảo? Cảnh sát hình sự nhíu mày, người bị hại gia đình tương đối đặc thù, cửa chống trộm là đặc chế. Phổ thông mở khóa sư phó muốn mở ra cũng không dễ dàng, có thể tiểu tử này thế mà tại vài phút bên trong nhẹ nhõm mở ra. Khi còn bé cùng một cái quẻ chân hàng xóm học, hắn ngoại hiệu gọi kẻ lỗ mãng. Diệp Bạch trả lời, Đào Giang thị sát thực có dạng này một vị nhân vật, mà lại là thập niên 90 trên đường tương đối nổi tiếng thần đâu. Mặc dù kẻ lỗ mãng căn bản không biết Diệp Bạch, nhưng hắn mấy năm trước liền đã qua đời, không có chứng cứ, cảnh sát cũng không có cách nào đi điều tra. Nguyên lai là hắn, vậy liền có trách. Lao cảnh sát hình sự bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên là biết vị này nhân vật, đợi chút nữa lập hồ sơ đăng ký một chút. Hy vọng ngươi không nên đem năng lực này dùng tại tà môn ma đạo bên trên. Hai người một hỏi một đáp, đang nói, hỏi thăm thất cửa bị đẩy ra. Một cái năm 60 tuổi cảnh sát, dẫn một người mặc hành chính áo giả kịch trung niên nam nhân đi tới. Cục trưởng, lao cảnh sát hình sự liền đội vàng đứng lên. Tiểu Lưu, ngươi ra một chút, vị này là người bị hại gia thuộc, có một số việc muốn cùng vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu hỏa tử trưng cầu ý kiến một chút. Cục trưởng nói, chào hỏi lão cảnh sát hình sự đi ra. Ta gọi Trần Chính Bân, là Trần Tâm Di phụ thân. Trung niên nam nhân thần thái uy nghiêm, giữa lông mày tràn đầy chính khí. Thúc thúc tốt. Diệp Bạch đứng lên. Không cần câu thúc, ngồi. Trần Chính Bân vô Diệp Bạch bả vai. Diệp Bạch đồng học, ngươi là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa nam sinh, thúc thúc cũng kính nể dũng khí của ngươi. Trần Chính Bân khắp khuôn mặt là tán thưởng cùng cảm kích, ngươi cứu vớt nữ nhi của ta, nếu như không phải ngươi, Tâm Di khả năng đã. Vô luận nói lại nhiều đều không thể biểu đạt ta nội tâm cảm kích. Thúc thúc hứa hẹn, đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể trái với pháp luật pháp uy, không thể vi phạm nguyên tắc căn bản, chỉ cần tại ta đủ khả năng phạm vi, ta sẽ đem hết toàn lực. Trần Chính Bân một mặt nghiêm mặt. Thúc thúc, ngài nói quá lời, ta tin tưởng bất luận kẻ nào tại loại này tình huống phía dưới đều sẽ làm như vậy. Diệp Bạch nhìn xem Trần Chính Bân mặt, cảm giác hắn mười phần nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Chờ một chút. Trần Chính Bân, Đào Giang thị thị ủy thư ký. Diệp Bạch rốt cục nhớ tới trước mắt vị này là người thế nào. Lúc đầu Diệp Bạch còn cảm thấy người này sẽ chỉ miệng áo, nói chút cảm tạ, lại ngay cả tính thực chất ban thưởng cũng không cho. Nhưng biết hắn thân phận, mới hiểu được cái này ba cái hứa hẹn nặng bao nhiêu. Diệp Bạch tiếp trước kỳ thật cùng Trần Chính Bân không có đã từng quen biết, chỉ nghe nói qua đối phương sự tích. Hắn khởi thế trở thành xã hội đại lao thời điểm, thành phố người đứng đầu đã sớm thay người. Nhớ không lầm, vị này người đứng đầu, tại một năm sau bởi vì vấn đề tác phong cùng kỷ luật vấn đề bị điều tra, sau đó, hắn liền không hiểu sợ tội tự sát. Trong này nước rất sâu, Diệp Bạch không dám nghĩ lại. Nhưng hắn nhớ không lầm, vị này người đứng đầu tại dân gian phong bình đặc biệt tốt, không giống như là cái gì tham quan ô lại. Trần Thúc Thúc, ta nghe thấy Chu Khắc Cường lừa gạt Trần Tâm Di mở cửa thời điểm, nói ra tên của ngài, ta cảm giác hắn không phải ngẫu nhiên gây án, mà là sớm có dự mưu. Trần Chính Bân ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Diệp Bạch đồng học, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, Thúc Thúc đột nhiên nhớ tới còn có việc cần xử lý, hôm nào đến Thúc Thúc trong nhà tới dùng cơm, chúng ta trước lưu cái phương thức liên lạc. Trần Chính Bân đứng lên, Thúc Thúc ba cái hứa hẹn, vĩnh cửu hữu hiệu. Trần Chính Bân rời đi về sau, cục trưởng liền mang theo mấy cảnh sát tiến đến. Tiểu lão đệ, ngươi ra tay thật là hung ác à, vừa mới phải đi bệnh viện phương diện tin tức, Chu Khắc Cường rốt cục thoát khỏi nguy hiểm kỳ, người kém chút không có cứu trở về. Cục trưởng cười tủm tỉm dựng lên cái ngón tay cái. Cảnh sát Thúc Thúc, ta lúc ấy quá sợ hãi, đây chính là giết mấy chục người tội phạm truy nã à, trong tay còn có thương. Diệp Bạch mặt mũi tràn đầy cười khổ. Minh Bạch, ta cũng không phải tìm ngươi phiền phức, mặc dù ngươi ra tay nặng một chút, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, tình có thể hiểu nha, thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng phòng vệ chính đáng. Cục trưởng Y Lệ Nhiên cười tủm tỉm, cảnh sát đối Chu Khắc Cường ban bố lệnh treo giải thưởng, ngươi hẳn phải biết đi, có 50 vạn tiền thưởng, mặt khác đâu, trong cục quyết định ngoài định mức cho ngươi 8 vạn tiền thưởng. Đợi chút nữa lưu cái thẻ ngân hàng số thẻ, chúng ta mau chóng đi một chút quá trình, nhanh, ba cái ngày làm việc tiền thưởng liền sẽ tới sổ. Tạ ơn cảnh sát Thúc Thúc. Diệp Bạch mừng rỡ. Liều mạng nửa ngày mệnh, không phải là vì cái này món tiền đầu tiên à, không nghĩ tới thế mà còn có ý bên ngoài niềm vui, có thể lấy thêm 8 vạn. Đúng rồi, tiểu lão đệ, lúc đầu theo đạo lý, chúng ta hẳn là thông chi trường học, để trường học khen mọi người. Nhưng là đâu, người bị hại thân phận tương đối là thủ, chuyện này không có cách nào lộ ra, ngươi thạo à? Cục trưởng nói. Minh Bạch. Diệp Bạch gật gật đầu, hắn cũng không quan tâm trường học khen ngợi, mà lại chuyện này truyền đi xác thực đối nữ hải tử thanh danh bất hảo, mặc dù nàng thành công được cứu, nhưng khẳng định sẽ có người ác ý phỏng đoán, trong sạch của nàng đã không có. Một phen giày vò xuống tới, cục cảnh sát rốt cục chịu thả Diệp Bạch rời đi chờ hắn khi về đến nhà, đã là hơn 10 giờ đêm. Tân Mộ A Di vẫn chưa có ngủ, ngồi ở phòng khách sofa nhỏ bên trên. Nơi đó tròn vo, tựa như cối xay, sofa nhỏ cơ hồ đều không bỏ xuống được. Tiểu Bạch, ngươi làm sao mới về nhà, điện thoại cũng đánh không thông, thế nào, trường học thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Tân Ngộ khẩn trương nhìn xem Diệp Bạch. Hiệu trưởng đồng ý ta tiếp tục trở về đi học. Diệp Bạch cười trả lời. Quá tốt rồi. Tân Ngộ hưng phấn địa cơ đôi bàn tay trắng như phấn, đói bụng đi, A Di đi cho người cơm nóng. Nói, Tân Ngộ liền đứng dậy đi tới nhà bếp, nàng mặc tiếp thân váy ngủ, trên dưới đều bó chặt, theo đi lại. Đinh đinh đinh, Tân Ngộ phòng ngủ truyền đến động tĩnh, là máy giặt phát ra thanh âm. Tiểu Bạch, đi giúp A Di phơi quần áo một chút. Được. Diệp Bạch đáp ứng một tiếng. Đi vào A Di phòng ngủ ban công, mở ra máy giặt phơi quần áo. Túi đầu xuống, chỉ thấy máy giặt cái khác bẩn áo cái sọt bên trong, một cái mẹ kế quần đập vào mi mắt. Đây là Tân Ngộ quần áo, rất có vận vị từ sắc. Đột nhiên, Diệp Bạch ánh mắt ngưng tụ, phát hiện lại có một con ong mật dừng lại ở phía trên. Chương 10. A Di hiểu lầm tại sao không có đóng cửa sổ xa, con muỗi toàn bay vào. Diệp Bạch cầm lấy mẹ kế quần, mở cửa sổ ra, đem ong mật cho chấn động rất xuống ra ngoài. Một lát trước đó, Tân Ngộ phân phó Diệp Bạch đi phơi khô quần áo, mình thì lưu tại phòng bếp tiếp tục cơm nóng. Chờ một chút, ta đổi lại váy còn chưa kịp thanh tẩy, để Tiểu Bạch nhìn thấy nhiều không có ý tứ. Nghĩ tới đây, Tân Ngộ vội vàng quan hỏa, đi vào phòng ngủ của mình. Tiểu Bạch, quần áo vẫn là chính ta phơi đi, ngươi đi. Tân Ngộ thanh âm đột nhiên ngừng lại, sau đó nàng vũ mị con mắt liền trừng địa tròn căng địa, hồng nhuận miệng nhỏ có chút mở ra, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Chỉ thấy Diệp Bạch đứng tại ban công, trong tay Tiểu Bạch, ngươi, ta. Tân Ngộ nói năng lộn xộn, đoan trang tú lệ gương mặt hiện một vòng đỏ. Tiểu Bạch đây là tại làm gì? Tựa như trong phim ảnh diễn những cái kia tiểu nam sinh trộm cầm. A Di, vừa mới có con ong mật ở phía trên, ta sợ ngươi bị ong mật ngủ đông đến, liền giúp ngươi đem ong mật rũ ra đi. Diệp Bạch mặt không đổi sắc, ra hiệu nàng nhìn còn bồi hồi tại song xa bên trên ong mật. Mau thả xuống đi, quần áo ta tự mình tới phơi, Tiểu Bạch ngươi đi trước phòng khách chờ lấy. Tân Ngộ chỗ nào tin tưởng Diệp Bạch, đoan trang xinh đẹp mặt đỏ bừng, căn bản không dám nhìn Diệp Bạch con mắt. Mặc dù chàng diện có chút xấu hổ, nhưng Diệp Bạch làm người hai đời, kinh lịch phong phú, mặt so tưởng thành còn dày hơn, căn bản không cảm thấy có cái gì, đuông xuống về sau. Thần sát tự nhiên đi ra ngoài. Chờ hắn ra ngoài, Tân Ngộ vội vàng cầm quần áo thu lại. Thối Tiểu Bạch, thế mà muốn trộm bắt người ta. Tân Ngộ xấu hổ giận dữ, đối không khí huy vũ một chút đôi bàn tay trắng như phấn, tựa hồ là đang đánh Diệp Bạch. Giờ khắc này Tân Ngộ, chỗ nào giống hơn 30 tuổi nữ nhân, rõ ràng giống như là một cái ngượng ngùng thiếu nữ. Điều chỉnh tốt nỗi lòng, Tân Ngộ ra khỏi phòng, tiếp tục đi phòng bếp cơm nóng. Rất nhanh, cơm nóng tốt, nhưng Tần Ngộ trong lòng vẫn là rất xấu hổ. Để Diệp Bạch ăn xong mình thu thập sạch sẽ, liền vội vàng trở về phòng ngủ, đem cửa đóng chặt. Diệp Bạch trong lòng có điểm buồn cười, kiếp trước hắn xã hội đen về sau, liền rốt cuộc không có cùng Tần Ngộ tiếp xúc qua, đối nàng ấn tượng cũng dần dần quên lãng. Hôm nay ở chung xuống tới, hắn phát hiện, vị này đã 32 tuổi a gì, tâm lý tuổi tựa hồ còn không phải rất thành thục. Thế mà còn cho người một loại ngây thơ đáng yêu cảm giác. Hẳn là a gì chưa bao giờ tại xã hội lịch luyện qua nguyên nhân đi. Kế thừa vong phu di sản về sau, Tần Ngộ liền thành một vị bà chủ nhà, có được 3 tòa nhà cao ốc, áo cơm không lo, không cần vì cuộc sống buôn ba, cho nên có được loại tính cách này cũng có thể lý giải. Chờ một chút, Lý Thi Nghiên không phải đã trưởng thành a? Diệp Bạch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. A Di năm nay 32 tuổi, nữ nhi của nàng Lý Thi Nghiên 18 tuổi, cái kia nàng 14 tuổi sinh hài tử. 14 tuổi sinh nở, 13 tuổi liền mang thai. Nếu thật là dạng này, cái kia Tần Ngộ vong phu chỉ sợ sẽ không ngoại ý muốn qua đời, mà là bây giờ còn đang trong ngục giam ngồi xổm. Lý Thi Nghiên hẳn không phải là A Di thân sinh nữ nhi, hoặc là nàng là A Di thu dưỡng tiểu hài, hoặc là Lý Thi Nghiên là A Di vong phu hài tử, A Di là nàng mẹ kế. Diệp Bạch cẩn thận hồi tưởng A Di cùng Lý Thi Nghiên chung đụng chi tiết, mặc dù Lý Thi Nghiên đem A Di gọi mẹ, nhưng hai người thường ngày ở chung căn bản không giống mẫu nữ dáng vẻ. Lý Thi Nghiên cả ngày sụ mặt, mười phần trưởng thành sớm, có đôi khi sẽ còn quản giáo Tần Ngộ, mà cái sau tại bị giáo dục thời điểm, còn cúm núm cúi đầu, tựa như làm sai sự tình tiểu hài, không dám mạnh miệng. Một cái rõ ràng hơn 30 tuổi, vẫn còn cùng cái tiểu hài đồng dạng. Một cái vẫn là thiếu nữ, nhìn xem lại hết sức thành thục. Hai mẹ con này, thật sự là quá thú vị. Ăn cơm xong, sau khi rửa mặt, Diệp Bạch nằm ở trên giường, suy nghĩ món tiền đầu tiên tới tay về sau, dùng ra sao tiền để ra tiền, đi kiếm tiền nhiều hơn. Nhớ không lầm, bị Quỷ sẽ tại cuối năm nay nên đón lần đầu các bọn, từ đầu năm 13 đô la bắt đầu, đến cuối năm đột phá 1000 đô la, chỉnh thể giá trị vốn hóa cũng lần đầu vượt qua 10 ức đô la. Gần gấp trăm lần tốc độ tăng, đây là một cái thiên đại kỳ ngộ. Trước định một mục tiêu, tại được nghỉ hè trước đó, kiếm được 1000 vạn. Sau đó cầm số tiền này đi đầu tư bị bịn, kiếm một món lớn. Diệp Bạch tại buồn rầu như thế nào kiếm được 1000 vạn thời điểm, Tần Ngộ cũng 10 phần buồn rầu. Nghĩ đến vừa mới Diệp Bạch trộm lấy chính mình, Tần Ngộ liền một trận mặt đỏ tim run. Tiểu Bạch đúng là lớn rồi. Nhớ lại giữa trưa ở nhà lúc, Diệp Bạch những cái kia cử động, Tần Ngộ có chút lo lắng, nếu như có một ngày hắn giống trong phim ảnh diễn như thế, phải cứ cùng chính mình. Vậy phải làm thế nào? Tiểu Bạch khí lực lớn như vậy, ta khẳng định là chống cự không được. Nếu quả như thật bị cái kia dạng, ta về sau còn thế nào đối mặt cầm tỷ? Không biết vì cái gì, lo lắng đồng thời, Tần Ngộ ở sâu trong nội tâm tựa hồ còn ẩn ẩn cảm thấy có chút. Không được, không được, không thể dạng này. Ta thế nhưng là Tiểu Bạch Gia, là hắn mụ mụ bằng hữu. Ở chung những năm này, ta đã sớm đem Tiểu Bạch làm nửa đứa con trai. Tần Ngộ lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao hình tượng bung ra náo hải. Suy tư một lát sau, nàng bật máy tính lên, tại trình duyệt lục soát. Chất tử cho mình, nên làm cái gì? Tần Ngộ không nghĩ tới, gặp được loại vấn đề này người thế mà không ít. Không ít người đều tại trên internet trưng cầu ý kiến loại vấn đề này. Nhưng nhìn hồi lâu, một cái đáng tin cậy đều không có. Có. Tìm Hân Úc hỏi một chút. Hân Úc là Tần Ngộ bạn học thời đại học kiêm tốt khuê mật. Hân Úc cùng Tần Ngộ cũng là một cá tính cảm giác đại mỹ nữ, hai người tại đại học đều có vô số người theo đuổi. Không giống với Tần Ngộ không dành thế sự, Hân Úc là cái rất hiện thực rất thông minh nữ nhân. Mình đối những người theo đuổi kia sắc mặt không chút thay đổi không nói, còn xung làm đại tỷ tỷ nhân vật, đem Tần Ngộ bảo hộ rất tốt. Hân Úc chân dài thân cao, sau khi tốt nghiệp đại học liền hỗn người mâu vòng đi, nhưng không có cường đại bối cảnh lại thêm không tiếp thụ được quy tắc ngầm, phí thời gian nhiều năm đều không có hôn xuất đầu. Nhưng nghe nói nàng hiện tại đổi nghề làm dẫn chương trình đi, tại trên internet còn nhỏ có danh tiếng, là loại kia trăm vạn cấp đại chủ truyền bá. Chương 11. A Di khuê mật thần trợ công Tần Ngộ bấm tốt khuê mật điện thoại, đem tình huống cho nàng giảng thuật một lần. 185 xuất khí năm lớn. Chó được eo chó săn nhỏ, tỉ muội, ngươi còn do dự cái gì? Trực tiếp đi theo hắn đi. Dù sao hai ngươi lại không cái gì quan hệ máu mủ, bằng hữu nhi tử lại thế nào, đây không phải là kích thích hơn rồi. Hân Úc thanh âm thật là dễ nghe, nhưng giọng rất lớn, lại thêm tính cách tương đối thẳng thắn, bởi vậy đạt được fan hâm mộ nhất trí đánh giá, người xinh đẹp, dáng người gợi cảm, chân so mệnh dài, chính là đáng tiếc lớn há mồm. A. Tần Ngộ trợn tròn mắt, thật. Thật sao? Đương nhiên là nói đùa, bất quá ta làm sao cảm giác ngươi nội tâm kỳ thật vẫn rất chờ mong cùng xuất khí chất tử phát sinh chút gì đâu. Hân Úc trêu chọc. Không có không có. Tần Ngộ đỏ mặt quát tay, buồn bực, ta rất nghiêm túc thỉnh giáo, hiện tại ta nên làm cái gì? Hân Úc trầm ngâm một lát sau, nói ra, ta cảm thấy, lớp không bằng khai thông, một vị địa lớp, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vì để tránh cho phát sinh loại chuyện đó, cho nên ta đề nghị, để hắn làm dịu áp lực. Tốt, ta minh bạch nên làm như thế nào, cảm ơn ngươi buồn bực, yêu ngươi Tần Ngộ mua một ngụm, liền cúp điện thoại, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định. Bên đầu điện thoại kia Hân Úc có chút một bước, mình nói đều chưa nói xong đâu, ngươi làm sao lại đã hiểu? Ngươi biết cái gì rồi? Hân Úc vốn là muốn nói cho nàng, có thể cho chất tử tiến hành an toàn khỏe mạnh giáo dục, cho hắn tìm loại kia điện ảnh nhìn, để chính hắn đi chơi. Cái này ngốc nữ sẽ không hiểu lầm ta ý tứ đi. Nàng cũng đừng tự thân lên trận. Hẳn là sẽ không, nàng đều là 32 tuổi lão bà, sao có thể ngốc như vậy? Diệp Bạch vẫn còn đang suy tư bước kế tiếp kiếm tiền kế hoạch, cửa phòng liền bị gõ. Tiểu Bạch, đã ngủ chưa? Tần Ngộ A Di thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Còn không có, vào đi A Di. Tần Ngộ mở cửa đi tới, nàng cố giả bộ trấn định, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, nhưng ủng ủng cục loạn chuyển con mắt vẫn là bại lộ nội tâm khẩn trương. Tiểu Bạch, A Di có mấy lời nghĩ nói với ngươi.
Nói đi A Di.
Đúng đấy, ân, cái kia. Tân Ngộ ấp úng nửa ngày, cuối cùng hít sâu một hơi, vẫn là lấy dũng khí nói ra.
A Di biết, ngươi trưởng thành, đã không phải là đã từng đứa bé kia. Ngươi bây giờ đối nữ tính sinh ra hiếu kỳ cùng hướng tới, là bình thường, A Di có thể hiểu được.
A Di minh bạch ngươi nội tâm sao động.
Ngươi trộm cái kia, kỳ thật A Di cũng không tức giận, nhưng là đâu, loại kia vừa đổi lại quần áo bẩn.
Tân Ngộ nói, đem một vật đặt ở đầu giường.
Đây là sạch sẽ.
Ngươi muốn dùng, liền dùng cái này đi.
Tân Ngộ một hơi đem lời muốn nói xong, sau đó liền cố giả bộ chấn định đi ra Diệp Bạch gian phòng, đóng cửa lại, sau đó chạy vội về phòng ngủ của mình.
A a a, ta đang làm gì nha?
Quá xấu hổ.
Tân Ngộ đỏ mặt phải chảy ra nước, trong lòng đã xấu hổ lại thẹn thùng, nhưng lại không hiểu, cảm thấy có.
Diệp Bạch nhìn xem A Di vật lưu lại, có chút im lặng.
Cái gì cùng cái gì a?
A Di có ý tứ gì?
Đây là để cho ta dùng cái này.
Diệp Bạch có chút khó có thể tin.
Ta Diệp Bạch dù sao cũng là nhất đại tiêu hùng, sao có thể làm loại này hèn mọn sự tình đâu?
Húng chi hắn kiếp trước duyệt vô số người, dạng gì nữ nhân không biết đến, làm sao có thể dùng cái này?
Nhưng nói trở lại, giống A Di dạng này cực phẩm, kiếp trước thật quá là hiếm thấy.
Nói thật, Diệp Bạch vẫn rất thèm A Di.
Chờ một chút.
Động tĩnh gì?
Diệp Bạch ánh mắt ngưng tụ, bên hai đột nhiên chuyển đến như có như không thanh âm.
Siêu cấp thính lực mở ra, loại kia thanh âm lập tức rõ ràng.
Không thể nào, A Di thế mà tại.
Xem phim.
Diệp Bạch có chút chấn kinh.
Bình thường đoan trang mỹ lệ A Di, tại đêm khuya thế mà xem phim.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Vong phu sau khi qua đời, Tân Ngộ một mực lẻ loi một mình, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ tịch mịch.
Muốn hay không đi chợ giúp A Di?
Diệp Bạch nhớ tới mình đã từng nhìn qua kịch bản.
Do dự một chút, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này.
Mặc dù hắn đối Tân Ngộ là có ý tưởng, nhưng bây giờ thời cơ còn chưa đủ thành thục, hiện tại đi vào sẽ dọa sợ nàng, nàng sẽ phi thường kháng cự.
Diệp Bạch có thể làm không ra ép buộc chuyện của người khác tới.
Hắn muốn chính là cùng A Di người tình ta nguyện.
Diệp Bạch cũng có 10 phần lòng tin, tại sau này ở chung bên trong, có thể bằng vào nhân cách của mình mị lực chinh phục Tân Ngộ.
Bất quá động tĩnh này, để cho người ta rất muốn tận mắt nhìn A Di bây giờ đang làm gì.
Đang nghĩ ngợi, Diệp Bạch cảm giác ánh mắt của mình đột nhiên đặc biệt ngứa, rất không thoải mái.
Xoa nhẹ đường này, lại nhỏ thuốc nhỏ mắt, loại này cảm giác khó chịu mới chậm rãi biến mất.
Diệp Bạch ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, sau đó chính là khẽ giật mình.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Một bức hoàn mỹ bức tranh ở trước mắt triển khai.
Hiện tại A Di giống như đặc biệt cần trợ giúp.
Chờ một chút, con mắt của ta thế mà có thể xuyên thấu hai bức tường, thấy rõ A Di đang làm cái gì.
Diệp Bạch sợ hãi cả kinh.
Hắn thế mà thu được hoàn toàn mới siêu năng lực, thấu thị chi nhãn.
Một đạo điện quang xẹt qua não hải.
Diệp Bạch đột nhiên có xuống một bước kiếm tiền kế hoạch.
Chương 12.
Thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể. Diệp Bạch nghĩ đến xuống một bước kiếm tiền kế hoạch, đó chính là đánh bạc.
Mắt nhìn xuyên tường, là tất cả dân cờ bạc tha thiết ước mơ siêu năng lực.
Có được cái này kỹ năng, liền có thể tại sòng bạc bên trên đại sát tứ phương.
Trong kỳ nghỉ hè có thể đi một chuyến Ma Cao.
Trước đó chờ tiền truy nã xuống tới về sau, đi trước Tụ Tú Sơn trang cược một lần, kiếm cái mấy trăm vạn.
Tụ Tú Sơn trang tại đảo Giang thị trấn An Khu, nơi đó có được đảo Giang thị lớn nhất sòng bạc ngầm.
Sòng bạc lão bản Tiếu Hồng Vũ cũng là Diệp Bạch người quen biết cũ.
Kiếp trước, Diệp Bạch khởi thế về sau, bởi vì một cái kiến trúc công trình cùng Tiếu Hồng Vũ lên xung đột. Tiếu Hồng Vũ sợ Diệp Bạch hạ độc thủ, thế mà sớm độc thủ, phái thủ hạ xử lý Diệp Bạch.
Nghe Hiên cánh tay cũng là tại lần kia trong xung đột giúp Diệp Bạch cản đao bị chém đứt, dẫn đến hắn về sau thành tàn phế, cuối cùng ảm đạm rời khỏi giang hồ.
Vì cho Nghe Hiên báo thù, Diệp Bạch sử xuất mỹ nam kế, xúi dục Tiếu Hồng Vũ người bên gối.
Cuối cùng tại Tụ Tú Sơn trang bên hồ, tự tay đưa tiễn Tiếu Hồng Vũ, đem hắn nhét vào sắt thông, rót đầy xi măng, chìm vào đáy hồ.
Tiếu Hồng Vũ, hy vọng một thế này, ngươi thức thời một chút.
Nếu không, ta không ngại lại đem ngươi đưa tiễn một lần.
Diệp Bạch thề, cả đời này thanh bạch làm người, tuyệt sẽ không lại hôn hắc đạo.
Nhưng làm người cũng phải có được linh hoạt ranh giới cuối cùng.
Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Diệp Bạch sáng sớm tỉnh lại thời điểm, A Di đã làm tốt bữa sáng.
Tiểu Bạch, bữa sáng uống cầu kỳ ok canh, đây chính là A Di 5 giờ sáng đi chợ bán thức ăn mua mới mẹ nguyên liệu nấu ăn.
Tân Ngộ một bộ mặt mày tỏa sáng bộ dáng.
Mẹ, sáng sớm liền ăn như thế dầu mỡ sao?
Lý Thi Nghiên từ toilet ra, nàng vừa rời giường rửa mặt, còn mặc quần sóc nhỏ, một đôi trâu tròn ngọc sáng đôi chân dài đặc biệt chú mục.
Nàng mặt không thay đổi tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, đối Diệp Bạch làm như không thấy, đem hắn trở thành không khí.
Các ngươi còn tại phát dục thân thể, ăn nhiều có dinh dưỡng không có chỗ xấu.
Diệp Bạch cảm thấy mình 185 thân cao đã đầy đủ, liền cười hỏi, "A Di, thân thể của ta còn cần phát dục sao?"
Diệp Bạch nói là thân cao, nhưng Tân Ngộ lại hiểu lầm hắn nói khác.
Tân Ngộ gương mặt có chút phím hồng, sóng mắt lưu chuyển.
Thối Tiểu Bạch càng thêm lớn mật, lại dám ngay trước Thi Nghiên mặt đùa bỡn ta.
Tân Ngộ giận dữ, hung hăng trừng Diệp Bạch một chút.
Nhưng nàng con mắt quá mức vũ mị, trong mắt nước hơi nhiều, ngập nước.
Rõ ràng là có chút sinh khí trừng người, cho người cảm giác lại là giống đang làm nũng.
Các loại hai đứa bé ăn điểm tâm xong đi học, Tân Ngộ đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, trước tiên liền đi tới Diệp Bạch gian phòng.
"Ừm,
trong thùng rác tại sao không có?"
Tân Ngộ nghi hoặc, trong chăn dưới giường đều nhìn, nhưng không hề phát hiện thứ gì.
Tối hôm qua cho Diệp Bạch cái kia giống như liền để lên bàn không có bị động đậy.
"Không nên nha.
Làm sao sự tình phát triển cùng ta tưởng tượng không giống?"
"Không được,
tiếp tục như vậy, Tiểu Bạch chỉ sợ ngày nào thật sẽ nhịn không được phải cứ cùng ta."
nhất định phải để hắn hóa giải áp lực, hắn mới sẽ không có những tâm tư đó. Nhớ lại trên ban công một màn kia, Tần Ngộ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Tiểu Bạch liền thích như thế? Xoắn xuýt nửa ngày, Tần Ngộ rốt cục đỏ mặt quyết định chờ Tiểu Bạch trở về, cho hắn một cái như thế. Tiểu tử thúi này, thật sự là khó hầu hạ. Diệp Bạch cùng Tống Đông Phong cùng đi tiến phòng học, vừa tới hàng cuối cùng ngồi xuống, Thẩm Mộng Giao khuê mật, con kia siêu cấp bít tạ liền đi tới, trên bàn gõ gõ. Diệp Bạch, Mộng Giao đau bụng, ngươi đi siêu thị cho hắn mua đường đỏ, tìm địa phương nấu ly nước chè gừng đưa tới. Bít tạ một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Diệp Bạch mắt cũng không nhấc một chút, cút. Bít tạ khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Ta để ngươi lăn xa một điểm, Thẩm Mộng Giao đau bụng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Bạch có chút không kiên nhẫn. Diệp Bạch ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Mộng Giao chỉ là quên về ngươi tin tức mà thôi, ngươi, Diệp Bạch đánh gãy nàng. Ta cùng Thẩm Mộng Giao không có bất cứ quan hệ nào, không có nghĩa vụ giúp nàng làm một chuyện gì, cho nên sau này có quan hệ chuyện của nàng, đừng lại đến phiền ta. Ngươi, ngươi thái độ gì? Ngươi có còn muốn hay không làm Mộng Giao bạn trai? Đã từng ta là truy qua Thẩm Mộng Giao, nhưng ta hiện tại đối nàng không có cái gì cảm giác, cho nên xin nhở, đừng lại đến phiền ta. Diệp Bạch nói xong, gặp Bít Tạ còn muốn tiếp tục dây dưa, liền vô vô cái bàn, hô, đông tử, tới Bạch ca. Tống Đông Phong đã sớm không nhẫn lại được, nhận được mệnh lệnh ma quyền sát trưởng đi đi qua. Để cái này heo mập cút xa một chút, đừng có lại đến phía ta. Thu được. Tống Đông Phong túi đầu nhìn thấy Bít Tạ, con mắt trừng địa cùng chuông đồng đồng dạng, ta đại ca lời nói ngươi cũng nghe đến, về sau còn dám đến phiền hắn, ta gặp một lần đánh ngươi một lần. Hiện tại lập tức cho lão tử mượt mà địa xéo đi. Bít Tạ tức giận tới mức run rẩy, mặt đỏ bừng lên, nhưng nhìn xem 1m9 mấy, cường tráng cùng cái đại tinh tinh đồng dạng Tống Đông Phong, nàng quả thực là không còn dám thốt một tiếng, xám xịt đi. Mộng Giao, ngươi nghe được đi, Diệp Bạch quá phận, ngươi đừng có lại phản ứng hắn. Bít Tạ tại Thẩm Mộng Giao ngồi xuống bên người, cho nàng cáo trạng. Thẩm Mộng Giao gật gật đầu. Diệp Bạch lời nói nàng đều nghe được, nhưng Thẩm Mộng Giao trong lòng không có cảm giác gì, không chỉ có không tức giận, còn cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Bạch cho là mình nhìn không ra, hắn là đang chơi dục cầm cố túng bộ kia sao? Giả vờ không thích mình, đối với mình không có cảm giác, cùng mình giữ một khoảng cách, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ chán ghét hình dạng của mình. Sau đó thì sao? Cho là mình hiểu ý biết đến tầm quan trọng của hắn, cho là mình sẽ phát hiện kỳ thật trong lòng đã có hắn rồi. Thật sự là ngây thơ. Loại này đầu óc ngu si tiểu lưu manh, làm sao lại minh bạch, hắn ở trong mắt mình chẳng qua là cái công cụ người thôi. Thẩm Mộng Giao cười khinh miệt cười. Lúc này, lúc đầu nào phòng học đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thẩm Mộng Giao ngẩng đầu nhìn ra cửa, liền một nữ hài đứng ở cửa phòng học miệng. Nàng có một trương thanh thuần đến cực hạn khuôn mặt, nhìn nhu nhu nhược được, để cho người ta thương tiếc, nhưng cũng có được để tất cả nữ nhân đều ghen tị siêu cấp đại hùng. Thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, là Trần Tâm Di. Thẩm Mộng Giao khẽ giật mình, nàng tới đây làm gì? Liền nghe Trần Tâm Di mở miệng, thanh âm thanh thúy, như giọt nước rơi vào khay ngọc. "Đồng học, ngươi tốt, có thể giúp ta gọi một chút Diệp Bạch à?" Chương 13. Cùng Trần Tâm Di ước định theo Trần Tâm Di xuất hiện, huyên áo phòng học đột nhiên an tĩnh lại. Ngoại trừ Diệp Bạch ghé vào trên mặt bàn, chuẩn bị đi ngủ, những người khác ngốc ngốc nhìn xem nàng. Trần Tâm Di cửa đối diện miệng hàng thứ nhất nam sinh nói ra, "Đồng học, ngươi tốt, có thể giúp ta gọi một chút Diệp Bạch sao?" Nam sinh là cái tương đối hèn mọn bốn mắt con đế, ngay tại vụng trộm nhìn một bản nhân vật chính là họ Bạch thiếu phụ tiểu hoàng thư. Khi thấy khó mà tự kềm chế thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vị có được siêu cấp mỹ thiếu nữ, lúc ấy đem hắn CPU làm nốt đi. Gặp nam sinh cùng tiểu năng đồng dạng nhìn thấy mình không nói lời nào, Trần Tâm Di lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, trên bàn gõ gõ, "Đồng học." "A, nha." Nam sinh run một cái tỉnh táo lại, hắn một trận mặt đỏ tim run, căn bản không dám nhìn thẳng Trần Tâm Di. "Giáo hoa phu nhân quá ngực." Hắn quay đầu lại hô to, thanh âm đều biến hình, như cái lao tẩu tử, "Diệp Bạch, Trần Tâm Di tìm ngươi các loại Diệp Bạch đi ra phòng học, cùng Trần Tâm Di cùng rời đi." Nam sinh kích động bóp lấy ngồi cùng bàn cổ lay động. "Ngọa tào ránh ránh, ngươi thấy được sao? Trần Tâm Di nói chuyện với ta." Nàng tốt thanh thuần thật xinh đẹp, bất quá mặt của nàng làm sao cảm giác có chút tím xanh, giống như sưng lên. Còn con nàng thật thật lớn, khó trách gọi bò sữa Trần, cảm giác gáp bách quá mạnh, ta đều nhanh hít thở không thông. Hắn có hay không ngạt thở không biết, nhưng bị hắn bóp lấy cổ ngồi cùng bàn đã bắt đầu mắt trợn trắng. An tĩnh phòng học sôi trào, các bạn học đều mặt mày hớn hở địa nghị luận ầm ĩ Trần Tâm Di tại sao chạy tới tìm Diệp Bạch rồi. Diệp Bạch lúc nào cấu kết lại vị này đại giáo hoa? Một vị là thiên chi tiêu nữ, gia cảnh ưu việt, trên tài dương cầm cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Một vị tuy nói là trường học lão đại, kỳ thật cũng chính là cái bất học vô thuật tiểu lưu manh, cả ngày liền biết đánh nhau ẩu đả. Hai người này đều không phải là một cái họa phong nhân vật, thuộc về khác biệt hai thế giới. Hiện tại thế mà tiến tới cùng nhau, đơn giản không có so cái này còn kinh bạo. Bất quá khoan hay nói, hai người đi cùng một chỗ, nam tuấn nữ tịnh, vẫn rất xứng. Khó trách Bạch ca hôm nay thay đổi trạng thái bình thường, đối Thẩm Mộng Giao lãnh đạm như vậy, nguyên lai là vụng trộm cho chúng ta đổi cái đại tẩu. Tống Đông Phong một mặt kích động. Hắn xem sớm Thẩm Mộng Giao không vừa mắt, nữ nhân kia quá giả, chính là cái trà xanh biểu. Vô luận Bạch ca đối nàng tốt bao nhiêu, nàng đều thản nhiên tiếp nhận, một bộ vốn hẳn nên như thế bộ dáng. Thật giống như nàng là một vị thiên kim tiểu thư, mà Bạch ca là hầu hạ hắn người hầu. Tống Đông Phong vẫn muốn không rõ, rõ ràng nhiều như vậy tinh thần tiểu muội thích Bạch ca, muốn làm đại ca nữ nhân, nhưng Bạch ca liền bị ma quỷ ám ảnh, hết lần này tới lần khác liền không phải Thẩm Mộng Giao cái này trà xanh biểu không thể. Mặc dù rất đáng ghét nàng, nhưng làm tiểu đệ cũng không dám nhúng tay đại ca ra sự, Tống Đông Phong cũng chỉ có thể chịu mệt nhọc cùng theo hầu hạ Thẩm Mộng Giao. Hiện tại tốt, Bạch ca rốt cục tỉnh ngộ. Trần Tâm Di tốt.
người cũng không chứa, không có kẻ lính hót, nói chuyện với người nào đều ấm ôn nhu nhu khách khách khí khí. Nữ nhân như vậy mới đủ tư cách làm chúng ta đại tẩu, làm lang ben nữ chủ nhân. Thẩm Mộng Giao cùng nàng khuê mật Bít Tạ cũng đều có chút mắt trợn tròn. Trần Tâm Di cùng Diệp Bạch yêu đương rồi. Bít Tạ một mặt khó có thể tin, không có khả năng. Thẩm Mộng Giao nội tâm phản bác, Trần Tâm Di loại này thiên chi tiêu nữ, làm sao có thể thích Diệp Bạch loại này tiểu lưu manh? Hai người bọn họ một cái trên trời một cái dưới đất. Mặc dù Thẩm Mộng Giao rất chán ghét Trần Tâm Di, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng rất ưu tú, mà lại nghe nói phụ thân nàng vẫn là trong thành phố có lớn. Trái lại Diệp Bạch đâu, phụ mẫu đều là nông thôn nông dân, không có tiền không có bối cảnh, tự thân còn bất học vô thuật, cả ngày liền biết xính hung đấu ác. Liền ngay cả chính nàng ở sâu trong nội tâm đều xem thường Diệp Bạch, Trần Tâm Di như thế nào lại thích loại người này đâu? Có thể Trần Tâm Di vì cái gì chạy đến tìm Diệp Bạch? Nàng chưa hề cùng cái nào đó nam sinh như thế thân cận. Thẩm Mộng Giao cho mày, nghĩ bể đầu đều không rõ. Diệp Bạch đi theo Trần Tâm Di đi tới trường học phía sau tiểu hoa viên. Trần Tâm Di xoay người, nhìn xem Diệp Bạch mặt chân thành nói tạ. Diệp Bạch, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trần Tâm Di vĩnh viễn quên không được, tại mình nhất tuyệt vọng, nhân sinh đến ngầm thời khắc, Diệp Bạch giống một chùm sáng phá cửa mà vào, cứu vớt chính mình. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như hôm qua Diệp Bạch không cùng lấy mình về nhà, không có phát hiện theo dõi mình tội phạm truy nã, mình sẽ là dạng gì hả chàng? Dù là không có bị lưu manh trả đạp, chỉ sợ cũng phải mất đi sinh mệnh. Kỳ thật không cần chuyên môn tìm ta nói lời cảm tạ, phụ thân ngươi đã thay ngươi thanh toán xong tiền thù lao mà lại chính phủ sẽ còn ban thưởng ta 58 vạn tiền truy nã. Diệp Bạch thờ ơ nói. Trần Tâm Di liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Bạch, nói ra, nếu như ta hôm qua nói lời tổn thương ngươi, ta vì lời ta nói xin lỗi. Dừng một chút, nàng rất chân thành địa nói bổ sung, ta phát hiện ta sai rồi, mặc dù ta rất đáng ghét học sinh xấu, nhưng ta không ghét ngươi. Nói thật, ta cảm giác ngươi phong nhã tức giận, còn rất có cảm giác an toàn. Ân, ta nghĩ ta hẳn là đối ngươi có ấn tượng tốt. Trần Tâm Di không giống phổ thông tiểu nữ sinh, nói loại lời này thời điểm sẽ ngượng ngùng, sẽ đỏ mặt. Nàng lúc nói chuyện, ý nghĩa nhiên nhìn thẳng Diệp Bạch con mắt, một bộ lạc lạc hào phóng bộ dáng. Diệp Bạch có chút kinh ngạc. Cái này có ý tứ gì? Trần Tâm Di thích mình rồi. Đây là tại cho mình thổ lộ sao? Diệp Bạch, chúng ta đạt thành một cái ước định đi. Ngươi nói, người nhà ta không cho phép ta trong lúc học đại học yêu đương, chỉ cần ngươi chăm chú học tập, sau khi tốt nghiệp, ta liền đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Trần Tâm Di nói, đem một mực dẫn theo túi đưa cho Diệp Bạch. Đây là ta trước kia biên vòng tay, ta lúc ấy nghĩ đến, về sau nếu như thích cái nào nam sinh liền đưa cho hắn, à, hiện tại tặng cho ngươi đi. Diệp Bạch không nói gì, hắn cảm giác trong bao vải trang vòng tay, mà là thiếu nữ chịu nặng tâm ý nhìn xem chăm chú bên trong mang theo điểm cố chấp thiếu nữ, Diệp Bạch nói không nên lời cự tuyệt. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, kỳ thật ta căn bản không thích ngươi, chỉ là vì cái kia tiền truy nã mới đi cứu ngươi sao? Nói đùa, ai không thích loại này cực lớn mỹ thiếu nữ a, kiếp trước xã hội đen cho lúc trước người làm liếm chó, xã hội đen về sau nhào lên nữ nhân lại đại thể không phải thật tâm. Diệp Bạch còn không có đứng đắn đàm một lần ngọt ngào yêu đương. Gió nhẹ quất vào mặt, ánh nắng sáng sớm ấm áp địa vẩy lên người, Diệp Bạch tiên lặng tâm cũng nổi lên một tia liên ý lìa được. Hắn tiếp nhận túi tiền. Vậy chúng ta liền nói tốt. Trần Tâm Di gật gật đầu, quay người rời đi, bước chân tựa hồ cũng nhẹ nhàng mấy phần. Chương 14. Món tiền đầu tiên tới sổ, 58 vạn. Diệp Bạch trở lại phòng học về sau, Tống Đông Phong lập tức bu lại, một mặt chờ mong. Bạch ca, Trần Tâm Di có phải hay không thành chúng ta mới đại tẩu? Không có. Diệp Bạch lắc đầu. A. Tống Đông Phong thất vọng, hắn kém chút coi là muốn thoát ly khổ hải. Diệp Bạch nói bổ sung, trước mắt còn không phải, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đại học tốt nghiệp sau này sẽ là. Tống Đông Phong sững sờ, tiếp lấy liền mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tốt a. Cái kia Bạch ca, ngươi có phải hay không về sau không cho Thẩm Mộng Giao làm? Không phải, về sau liền không truy Thẩm Mộng Giao rồi. Ừ, nghĩ thông suốt, không đổi, nàng không xứng. Diệp Bạch gật đầu. Tốt tốt tốt. Tống Đông Phong liên tiếp nói ba tiếng tốt, vội vàng mở ra điện thoại QQ, tại Lang Ben hiệp hội bảy bên trong, đem cái tin tức tốt này công bố cho các huynh đệ. Quả nhiên, bảy bên trong gần trăm người đồng loạt reo hò, có một loại khắp trốn mừng vui cảm giác, so với năm rồi còn náo nhiệt. Nói thật, mấy năm này Bạch ca cùng Thẩm Mộng Giao ở giữa chuyện lớn nhà đều nhìn ở trong mắt, ai cũng không thích cái kia chết trang trả sinh biểu. Thường thụ lấy Bạch ca đối nàng được không nói, còn cùng Dương Văn Vân mắt đi mày lại. Lần trước càng là làm hại Bạch ca bị trường học khai trừ. Loại này gái điếm túi, cũng xứng làm Bạch ca nữ nhân. Cùng mới đại tẩu Trần Tâm Di chênh lệch cách xa và dặm. Huynh đệ bên trong còn có không ít người kỳ thật thầm mến Trần Tâm Di, hiện tại biết thầm mến nữ thần cùng nhà mình đại ca tiến tới cùng nhau, trong lúc nhất thời không biết là nên vui mừng vẫn là khổ sở. Đinh. Diệp Bạch nhận được tế cậu Trương Lĩnh Nam phát tới tin tức. Bạch ca, đối Trần Tâm Di tốt một chút. Nàng thích nhất nhan sắc là màu lam, thích ăn bánh su kem, ăn không được quả ớt, không truy tinh, nhưng thích xem điện ảnh, thích nhất điện ảnh là La Lệ Gần đã đeo tỷ ạ nỉ sợ tạ sủ nọ xì nổ thưởng thức có tài hoa khắc phái. Bạch ca đừng hiểu lầm, đây đều là ta từ Trần Tâm Di khuê mật cái kia nghe được. Bạch ca, mặc dù Trần Tâm Di nhìn rất kiên cường, kỳ thật nàng đáng sợ đau, đáp ứng ta Bạch ca, về sau nhất định phải nhẹ một chút được không? Bạch ca yên tâm, ta đã chặt đứt hết thảy, sau này nàng trong mắt ta cũng chỉ là đại đầu. Diệp Bạch bó tay rồi. Hắn thật không nghĩ tới, Trần Tâm Di thế mà còn là tế cầu Bạch Nguyệt Quang, kiếp trước chưa từng nghe hắn nói qua. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tế cầu kiếp trước tìm bạn gái, giống như đều có Trần Tâm Di cái bóng, tất cả đều là đại hùng muội. Một bên khác, Bít Tạ gặp Diệp Bạch cùng Trần Tâm Di đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về trong tay liền cầm lấy một cái túi, người đều ngớ ngẩn. Diệp Bạch thật cùng Trần Tâm Di yêu đương rồi.
hơn nữa còn là Trần Tâm Di chủ động, còn cho hắn tặng quà. Bích Tạ cũng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, mộng giao, khó trách Diệp Bạch đột nhiên đối ngươi lãnh đạm như vậy, nguyên lai thật cùng cái kia tiện nữ nhân câu được. Làm Thẩm Mộng Giao tốt khuê mật, Bích Tạ rất rõ ràng nàng đối Trần Tâm Di ghen ghét cùng chán ghét. Thẩm Mộng Giao không nói gì, chau mày. Trần Tâm Di thật sự là không kén ăn, ngay cả Mộng Giao ngươi chướng mắt rác rưởi đều ăn, bình thường nhìn nàng bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, còn tưởng rằng ánh mắt sẽ có bao nhiêu tốt đâu. Bích Tạ âm dương quái khí nói. Thẩm Mộng Giao nghe xong, tâm tình lập tức thoải mái. Đúng vậy, A Diệp Bạch chỉ là mình liếm cho thôi. Trần Tâm Di thật buồn cười, thế mà thích mình chướng mắt mặt hàng. Nàng cũng bất quá như thế. Diệp Bạch ngay tại nằm ngáy ho ho ngủ say thời điểm, để ở trên bàn Nokia chấn động một chút. Một đầu tin nhắn phát tới. Phát kiện người là ngân hàng công thương. Tới sổ 580.000 nguyên, số dư còn lại 580.076. Ba thấy việc nghĩa hăng hái làm ban thưởng cùng tiền truy nã đều là không cần nộp thuế, 58 vạn toàn tràn tới sổ. Diệp Bạch ngồi cùng bàn là cái bạch bạch nộn nộn tiểu mập mạp, hắn phát giác được điện thoại chấn động, vô ý thức nhìn thoáng qua. Chờ một chút. Mắt của ta bỏ ra, mấy số không? Tiểu mập mạp đầu xích lại gần, nhìn kỹ, lập tức trợn mắt hốt mồm. Ta tạo a. Hắn nhịn không được trực tiếp lên tiếng kinh hô, hấp dẫn toàn lớp ánh mắt. Thẩm Mộng Giao cũng nhíu mày quay đầu, chỉ thấy tiểu mập mạp ghé vào Diệp Bạch điện thoại trước, một mặt khó có thể tin bộ dáng. Hắn nhìn thấy cái gì? Phát hiện Diệp Bạch bí mật gì? Tiểu Nhã, giúp ta hỏi một chút hắn, tại Diệp Bạch trên điện thoại di động nhìn thấy cái gì? Thẩm Mộng Giao đối ngồi cùng bàn Bích Tạ phân phó. Bích Tạ gật gật đầu, tại dưới bàn học lấy điện thoại cầm tay ra, cho tiểu mập mạp phát gờ tin tức. Ngươi tại Diệp Bạch trên điện thoại di động thấy cái gì giật mình như vậy? Có phải hay không Trần Tâm Di đối Diệp Bạch nói cái gì mập mờ? Tiểu mập mạp rất mau trở lại tin tức, không phải, là một đầu tin nhắn. Cái gì tin nhắn? Ngân hàng công thương tới sổ tin nhắn. A, vậy ngươi ngạc nhiên cái gì? Hẳn là Diệp Bạch phụ mẫu tại nông thôn cho hắn đánh sinh hoạt phí. Nhà ngươi cho ngươi 58 vạn tiền sinh hoạt. Cái gì? 58 vạn? Ngươi xác định không có hoa mắt? Nói nhảm. Ta đếm nhiều lần, chính là 58 vạn. Diệp Bạch điện thoại còn không có hơi thở bình phòng, không tin chính ngươi đến xem. Bích Tạ không nói hai lời, lập tức đứng lên, chạy đến tiểu mập mạp chỗ ngồi một bên, giả vờ hỏi hắn mượn sách giáo khoa, sau đó nghiêng đầu xem xét, tiếp lấy cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Bích Tạ trở lại chỗ ngồi, chấn kinh đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang phát run, Mộng Giao, Diệp Bạch thẻ ngân hàng vừa mới tới sổ 58 vạn. Thẩm Mộng Giao ngây ngẩn cả người, không thể nào. Là thật, ta vừa mới qua đi tận mắt thấy. Chương 15. Bạch ca quả nhiên là trời sinh xấu loại, Thẩm Mộng Giao triệt để không cách nào bình tĩnh. Nàng phát hiện mình xem không hiểu Diệp Bạch. Hắn đột nhiên giống như là biến thành người khác, trước mấy ngày còn đối với mình hỏi han đơn cần, phát cờ tin tức hỏi mình có muốn hay không ăn thịt nướng, có muốn hay không đi trượt băng trượt. Hôm nay lại trước mặt mọi người tuyên bố cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, không còn thích mình, còn không hiểu thấu cùng Trần Tâm Di mập mờ đi lên. Cái này kỳ thật thì cũng thôi đi, nhiều lắm là cũng chính là Trần Tâm Di nhặt mình không nhìn chúng rách dưới. Có thể thẻ ngân hàng của hắn bên trong thế mà còn có 58 vạn. 58 vạn là khái niệm gì? Hiện tại là năm 2013. Đào Giang thị mới khai phá tòa nhà đồng giá là 6000 nguyên, 58 vạn thậm chí đều có thể tiền đặt cọc mua một bộ phòng. Hắn từ chỗ nào kiếm 58 vạn? Thẩm Mộng Giao thậm chí kìm lòng không được hiện tượng, nếu như Diệp Bạch cái này 58 vạn đều tiêu vào trên người mình, nàng có thể mua nhiều ít xa xỉ phẩm A Louis Vũ Ý Tông, khấu chỉ, Hermes, Chanel, thậm chí còn có thể xuất ngoại du lịch, đập chút mị mị ảnh chụp, phát cờ không gian cùng vòng bằng hữu. Thẩm Mộng Giao lúc đầu đều đem Diệp Bạch đem con cá này từ cá đường xin đi ra, không có ý định lại phản ứng hắn. Nhưng nghĩ tới nơi này, vẫn là lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Bạch phát tin tức. Diệp Bạch, chúng ta cùng tốt ta cho phép ngươi tiếp tục truy cầu ta. Ta trước khi tốt nghiệp không muốn nói yêu đương, sau khi tốt nghiệp, ta sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi. Thẩm Mộng Giao vốn cho rằng, mình cái này hai đầu tin tức phát ra ngoài, Diệp Bạch còn không phải giống như trước kia, hấp tấp chạy đến trước mặt mình biến thành chó sủ. Có thể nàng đợi hồi lâu, cũng không thấy Diệp Bạch hồi phục. Thẩm Mộng Giao có chút khó chịu, mình thân là nữ thần của ngươi, đều hạ mình nói loại lời này, ngươi đây là thái độ gì? Nàng lại cho Diệp Bạch phát một đầu tin tức. Ngươi có ý tứ gì? Sau đó nàng liền thấy một cái đỏ tươi dấu chấm than, bị mình đã từng liếm chó bỏ đi như giày rách là khó khăn nhất chịu. Thẩm Mộng Giao trợn tròn mắt, sau đó liền tức gần chết. Bình thường đều là nàng xóa bỏ kéo hắc liếm chó, lúc nào đến phiên liếm chó kéo hắc mình rồi. À, quả nhiên nam nhân có chút tiền liền xấu đi, trước kia nói chỉ thích ta một cái, không phải ta không thể, lúc này mới đổi hai ta năm rưỡi liền thay lòng. Không phải liền là kiếm lời 58 vạn a, có gì đặc biệt hơn người? Chảnh cái gì chứ? Thẩm Mộng Giao dần dần tỉnh táo lại, nàng tỉ mỉ nghĩ lại, dựa vào bản thân tư sắc, sau khi tốt nghiệp tiến vào xã hội, dạng gì chất lượng tốt bạn trai tìm không thấy. Đừng nói 58 vạn, 580 vạn, thậm chí có được 5800 vạn tài sản bạn trai đều có thể câu được tay. Diệp Bạch loại này điều ti, không biết đụng cái gì đại vận kiếm được 58 vạn liền bánh trướng, thật sự là rất buồn cười. Hắn đời này cũng liền dạng này. Nhìn xem ngân hàng tới sổ tin nhắn, Diệp Bạch híp híp mắt, quyết định đêm nay liền chấp hành bước thứ 2 kiếm tiền kế hoạch. Hắn đem mấy cái huynh đệ thét lên hậu hoa biên, cẩn thận phân phó. Mấy cái huynh đệ nhận được mệnh lệnh, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp liền đi tắt leo tường ra ngoài làm việc. Rất nhanh, buổi chiều chương trình học kết thúc. Diệp Bạch mang theo huynh đệ còn lại đến trụ sở bí mật, trường học phía sau một tòa lạn bí lâu. Đông tử, để huynh đệ đem ra hỏa thập đều tìm ra. Vâng, Bạch ca. Tống Đông Phong đáp ứng một tiếng, phất phất tay, mấy cái tiểu đệ lập tức chạy lên nhà lầu. Một lát sau,
một người mang theo một cái túi du lịch lớn xuống lầu. Các tiểu đệ đem bao ném xuống đất, kéo ra khóa kéo, lập tức các loại vũ khí đều triển lộ ra. Súy côn, gậy bóng chảy, ống thép, còn có rất nhiều quản chế đao cụ. Bạch ca, rất lâu không có hoạt động, chúng ta hôm nay thu thập cái nào? Vẫn là lại có người xuất tiền để chúng ta đập phá quán. Tống Đông Phong kích động bản phần, hai cái đống cắt lớn nắm đấm bóp địa kéo kẹt rung động. Quả nhiên, Bạch ca thiên sinh chính là xã hội đen xấu loại. Ngoài miệng nói cũng không tiếp tục lan lộn, còn không cho các huynh đệ hỗn, kết quả đây, hôm qua chậu vàng rửa tay, hôm nay liền đạp lăn buồn rời núi. Đều không phải là. Diệp Bạch lắc đầu, tiếp tục chờ đợi, cũng không lâu lắm, Trương Lĩnh Nam có một cái ba lô màu đen trở về. Trên mặt hắn mang theo hưng phấn lửng hồng, "Bạch ca, tiền mang tới, 23 vạn, một phần không nhiều một phần không thiếu." Nói, đem thẻ ngân hàng cùng bao đưa cho Diệp Bạch. Diệp Bạch gật gật đầu, đem thẻ ngân hàng nhận lấy, bao thì để Trương Lĩnh Nam tiếp tục gõng. Tống Đông Phong nghe được trong bọc có 23 vạn, lập tức trừng lớn mắt, xin chỉ thị Diệp Bạch qua đi, vui vẻ chạy đến Trương Lĩnh Nam bên người, kéo ra ba lô khóa kéo, sau đó liền không chỗ ở hít vào khí lạnh. 23 vạn. Hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền mặt như vậy. "Bạch ca, ngươi lấy tiền ở đâu?" Tống Đông Phong nhịn không được hỏi thăm. "Hợp pháp đường tắt kiếm được." Diệp Bạch nhàn nhạt trả lời. Tống Đông Phong gặp Diệp Bạch rõ ràng không muốn nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng khó chịu cùng nuốt mèo cào tâm đầu dạng. Nhưng trong lòng đối Diệp Bạch kính nể càng cường liệt. Không hổ là lang ben người dẫn đầu, hắn Tống Đông Phong hảo đại ca, vô thanh vô tức liền làm đến nhiều tiền như vậy. Một chữ, như bức. Quả nhiên, mình ánh mắt quá chuẩn, đi theo Bạch ca hôn tiền đồ đại đại tích. Không bao lâu, Nghe Yên cũng bay về rồi. Hắn tại cửa ra vào phất phất tay, chỉ nghe thấy bên ngoài một trận tiếng oanh minh vang lên. Một hàng đội xe lái vào Lạn Vĩ lâu trong đại viện. Dẫn đầu là chiếc đầu hổ chạy, đằng sau đi theo 5 chiếc Audi, 6 chiếc BMW, cuối cùng thì là mười mấy chiếc xe máy. "Bạch ca, xe thuê tốt." Diệp Bạch gật gật đầu, tiếp lấy đảo mắt một vòng, "Các ngươi có thời gian đều đi đem bằng lái thi, tiền ta ra." Các huynh đệ đều gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Không ít người nội tâm còn có chút hổ thẹn, mình liền xe cũng sẽ không mở, hôm nay muốn làm đại sự, còn làm hại đại ca dùng tiền mời lái xe lái xe. Diệp Bạch từ trong bọc xuất ra 3 xấp tiền mặt, ném cho Nghe Hiên, mang các huynh đệ ăn cơm, đi phụ cận cửa hàng mua áo liền quần, dọn dẹp thành thục một điểm. Tối thiểu nhất đừng để người một chút nhìn ra là sinh viên. Chuẩn bị cho tốt về sau, đến Thêu Bình Sơn chân núi chờ lấy, thu được mệnh lệnh của ta lập tức lên núi. Đông tử, nam tử, hai người theo ta đi. Phân phó xong, Diệp Bạch mang theo Tống Đông Phong cùng Trương Lĩnh Nam lên đầu hổ chạy, đối lái xe nói một tiếng, ô tô lái về phía mục đích, Đào Giang thị trấn An Khu, Thêu Bình Sơn đỉnh núi Tụ Tú Sơn Trang. Thân là Tụ Tú Sơn Trang sòng bạc ngầm lão bản đối thủ cũ, cũng là tự tay đưa tiến hắn người. Diệp Bạch rất rõ ràng Tiếu Hồng Vũ tính cách, tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo, xem tài như mạng. Nếu có người từ Tiếu Hồng Vũ chẳng từ bên trong, một lần thắng vượt qua 100 vạn tiền mặt, hắn không có cái gì thân phận gì bối cảnh, liền tuyệt đối hạ không được núi. Nhẹ thì tổn thất tiền tài, nặng thì cả người cả của đều không còn. Nếu như là kiếp trước, Diệp Bạch khởi thế sau đi sòng bạc thắng mấy trăm vạn, Tiếu Hồng Vũ tuyệt sẽ không nhiều thả một cái rắm. Nhưng hắn thân phận bây giờ là phổ thông sinh viên, mang theo mấy trăm vạn xuống núi, liền như là tiểu nhi ôm kim qua thành phố. Dù là Tiếu Hồng Vũ sẽ không lên tâm tư, cũng sẽ có những người khác hạ độc thủ. Cho nên, đi sòng bạc ngầm trước đó, nhất định phải sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sắp nổi gió to. Chương 16. Gợi cảm chia bài ôn lại chia bài đi ngang qua thi đấu cách cửa hàng thời điểm, Diệp Bạch để lái xe dừng xe, cho Tống Đông Phong cùng Trương Lĩnh Nam đều đổi một thân trang phục. Cho Tống Đông Phong chọn lấy một bộ lệ thương vụ, hắc áo sơ mi thêm đồ vest quần, đầu to dày ra. Tống Đông Phong dáng người thân cao tầm 1m9 mấy, một thân to con cơ bắp, bên ngoài còn bao vây lấy một tầng thật dày mỡ. Thay xong quần áo này, cảm giác gáp bách 10 phần, có chút Mã Đông Tích hương vị, nhưng so Mã Đông Tích còn cao lớn hơn khôi ngô. Trương Lĩnh Nam là tế cậu dáng người, chống đỡ không dậy nổi âu phục, Diệp Bạch liền cho hắn chọn lấy một bộ lệch tuổi trẻ vận động. Khoát chân quần jean, màu đen ngắn tay cùng khinh bạc phòng nam phục. Quần áo một đuổi, loại kia tinh thần tiểu tử bị lập tức tản hơn phân nửa. Diệp Bạch mình cũng chọn lấy thân quần áo mới. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, đầu to dày ra. Đừng nói, Diệp Bạch dáng dấp đẹp trai vóc người đẹp, lại thêm kiếp trước dưỡng thành đại lao khí chất, mặc cái gì đều dễ nhìn. Cho dù ai nhìn đều phải khen một câu phong độ nhẹ nhàng. Đi tại Tống Đông Phong cùng Trương Lĩnh Nam phía trước, tựa như hắc đạo công tử mang theo bảo tiêu cùng tùy tùng du lịch. Ba người lên xe thời điểm, lái xe sư phó đều sợ ngây người, một mực nhịn không được nhìn kính chiếu hậu. Bọn hắn tiến cửa hàng trước đó nhìn xem còn giống tiểu lưu manh, ra thế mà liền đại biến dạng. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia đại xuất ca, một bộ không hề bận tâm bộ dáng, tựa hồ Thái Sơn ở trước mặt hắn sụp đổ, hắn cũng sẽ không cải biến thần sắc. Nhìn khuôn mặt còn có chút non nớt, nhưng khí chất này, đơn giản vô địch. Rất nhanh, Thêu Bình Sơn đến. Đường lên núi rất rộng rãi, nhưng một đường ngố lượng, gặt 10 cái con mới đến trên đỉnh núi. Tụ Tú Sơn Trang khách sạn tọa lạc tại đỉnh núi. Phân phó lái xe tại bãi đỗ xe chờ lấy. Diệp Bạch mang theo hai người đi vào khách sạn, xuyên qua đại sảnh, từ khách sạn cửa sau ra ngoài, đi tới hậu viện. Nơi này bày khắp mặt cỏ, bốn phía đều thấp thoáng lấy cao lớn cây cối. Diệp Bạch xuyên qua mặt cỏ, đi vào rừng cây, tại một tòa 5 tầng tiểu lâu trước dừng lại. Một cái nam nhân từ trong bóng tối gạt ra. "Ngài tốt, nơi này là khách sạn cố phòng, xin dừng bước." Diệp Bạch chỉ bầu trời, nói ra, "Bên ngoài ánh nắng quá phơi, ta muốn đi vào nạp hóng mát, còn xin tạo thuận lợi." Tống Đông Phong ngập bước, "Cái này đêm hôm khuya khoắt, ở đâu ra mặt trời, Bạch ca nói mỏ cái gì đâu?" Đã thấy nam nhân nghe vậy nhường đường, mời đến. Tống Đông Phong. Diệp Bạch dẫn đầu đi vào,
hắn vừa mới nói là thuộc về cái này sòng bạc ngầm tiếng lóng, gương mặt lạ tới nơi này, nói ra lời nói này, mới có thể chứng minh thân phận, là nhận mời đồ khách. Nếu không, dù là mang theo mấy trăm hơn ngàn vạn tiền mặt, nói không cướp, cũng không cho vào. Vào cửa chính là một cái hành lang, cuối cùng có ba cái lối rẽ. Diệp Bạch đối với nơi này vẫn rất quen thuộc, dù sao cũng là kiếp trước lao đối đầu địa bàn. Trương Linh Nam cùng Tống Đông Phong kiếp trước còn ở nơi này chặt qua người đâu. Mang theo hai người 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi đến cuối con đường, nơi này có cánh cửa đóng chặt. Diệp Bạch gõ cửa một cái, đỉnh đầu camera chuyển động đi qua. Nơi này là đạo thứ 2 quan khẩu. Diệp Bạch vươn tay, đôi ống kính dựng lên căn ngón giữa. Răng rắc. Chạy băng điện cửa mở ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới thông đạo. Không sai, đối giám sát ống kính so ngón giữa, chính là đạo thứ 2 cửa ải ám hiệu. Đây cũng là Tiếu Hồng Vũ ác thú vị. Một đường hướng phía dưới, cuối cùng có đạo thứ 2 cửa, giữ cửa hai cái tiểu đệ, nhưng đến nơi đây đã thông suốt. Tiểu đệ chậm rãi đẩy cửa ra. Các loại thanh âm từ bên trong truyền ra. Đổ xúc sắc thanh âm, bài chín tiếng va chạm, tẩy bài âm thanh, dân cờ bạc tiếng gạo. Bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Không giống với Úc Thành sòng bạc loại kia vàng son lộng lẫy, nơi này sòng bạc ngầm là ga ra tầng ngầm cải tạo, tường soát tuyết trắng, trên trần nhà hiện đầy đèn chân không. Diệp Bạch đi tới cửa thẻ đánh bạc hối đoái chỗ. Căn phòng này tu cùng ngân hàng có điểm giống, đối ngoại chỉ có một cái cửa sổ, cung cấp khách nhân hối đoái thẻ đánh bạc cùng tiền mặt. Đổi 20 vạn thẻ đánh bạc, 10 cái mệnh giá 1 vạn, 90 mệnh giá 1.000, 100 cái mệnh giá 100. Diệp Bạch đem bao để lên. 20 vạn tiền mặt là cái này sòng bạc ngầm ra trận tiêu chuẩn thấp nhất, đây cũng là Diệp Bạch để Nghe Hiên đi ngân hàng lấy 23 vạn tiền mặt nguyên nhân. 20 vạn là tiền đánh bạc, 3 vạn để các minh đệ đổi trang phục. Máy kiểm tra tiền vù vù vang lên chờ chia bài kiểm kê tốt thẻ đánh bạc, nghiệm tiền giấy cũng hoàn thành, hai người liếc nhau, nghiệm tiền giấy viên khẽ gật đầu, chia bài mới đưa thẻ đánh bạc đẩy ra. Nam tử đem thẻ đánh bạc mang lên. Diệp Bạch phân phó một tiếng, dẫn đầu đi vào bên trong. Đại sảnh bị phân chia thành khu vực khác nhau, có nổ kim hoa, đấu bỏ, cực lớn nhỏ, đẩy cớm, Texas bài bồ kẻ vân vân. Diệp Bạch kiếp trước lập nghiệp chính là mở sòng bạc cho vay nặng lãi, đối với mấy cái này đổ vật tự nhiên rõ ràng. Nhưng hắn ham chơi nhất vẫn là nổ kim hoa. Trò chơi này đơn giản thô bạo, đã có rất lớn vận khí thành phần, cũng có nhất định tâm lý đánh cờ. Đi vào nổ kim hoa khu vực, Diệp Bạch tìm một chương 6 người bàn ngồi xuống. Các vị, không ngại thêm ta một cái đi. Chương 17. Tâm lý đánh cờ, 40 vạn tới tay trên bàn đã có 5 người đang chơi. Bên tay trái là cái thai to mặt lớn mập mạp, khảm mấy quả đại kim nha, trên cổ còn mang theo dây chuyền vàng. Bên cạnh hắn là cái mặc sườn xám nữ nhân dáng người rất tốt, dáng dấp cũng rất đẹp, có chút ít ba khí chất. Đối diện là cái mắt quầng thâm rất nặng thanh niên, một thân hàng hiệu, Phú Nhị Đại độc trùng không thể nghi ngờ. Phú Nhị Đại bên cạnh là cái gầy như que tuổi trung niên nam nhân, hắn xương gò má rất cao, so Trương Lĩnh Nam nhìn còn nhỏ hơn chó, nhìn xem giống như là lao dân cờ bạc, tục xưng đánh bạc lộc của con. Diệp Bạch bên tay phải thì là cái hào hoa phong nhã tiểu lão đầu, tản ra nồng hậu dày đặc bên trong thể chế khí tức, nhìn xem giống như là về hưu cục trưởng chủ nhiệm loại hình. Loại người này thân gia bình thường đều khó mà đánh giá, hiểu đều hiểu. Bàn này nổ kim hoa tiền ứng trước là 1.000, bắt đầu chia bài trước, mỗi người được 1.000 thẻ đánh bạc. Chia bài bắt đầu chia bài. Diệp Bạch phát động siêu năng lực thấu thị chi nhãn, liếc mắt liền thấy mình át chủ bài là hai cái A mang 1/3. Cái này tại nổ kim hoa bên trong đã tính hàng hiệu. Nhưng hắn quét một vòng, phát hiện đại kim nha thế mà cũng là đối A, nhưng hắn là đối A treo gì, so Diệp Bạch bài lớn. Diệp Bạch đi theo lên vài vòng về sau, liền vứt bỏ bài. Quả nhiên, vài vòng kết thúc về sau, đại kim tiền thắng mấy bạc hối, vui vẻ ra mặt ném cho chia bài một viên thẻ đánh bạc. Ván thứ hai bắt đầu, ván này Diệp Bạch là cái ý từ bài, bài hình thứ nhất đến ngược, hắn đi theo lên mấy vòng, lại bỏ. Ván thứ ba bắt đầu. Lần này Diệp Bạch vẫn là ý tưởng bài, nhưng là tất cả mọi người là ý tưởng bài, mà lại bài của hắn hình lớn nhất. A cờ 7. Mẹ nhà hắn, ta cũng không tin, một mực không cho ta đến bài tốt, ván này ta hấp đến cùng. Diệp Bạch giả vờ hảo não, vô bàn một cái. Cái khác đổ khách đều âm thầm lắc đầu, đã cho hắn đánh lên lăng đầu thành nhãn hiệu. Ván này tất cả mọi người tương đối ra sức, đen 10 vòng về sau, trên bàn tiền đánh bạc đã có 8, 9 vạn. Mông lớn thiếu phụ trước hết nhất không giữ được bình tĩnh nhìn bài, bài của nàng là 8 lớn một chút, thuộc về rất nhỏ ý tưởng bài, để nàng ngay cả đầu ngọn nguồn dũng khí đều không có. Trực tiếp bỏ. Gầy như que tuổi cái thứ hai nhìn bài, hắn là ca lớn một chút, tại ý tưởng bài lý không nhỏ, có thắng tỷ lệ, hắn lựa chọn tiếp tục cùng, minh bài bên trên gấp đôi thẻ đánh bạc. Kính mắt tiểu lão đầu cái thứ ba nhìn bài, hắn là di lớn một chút, phía trước có người đã trải qua sáng tỏ, trên trận còn có 5 nhà, tiếp tục cùng thắng tỷ lệ quá nhỏ, hắn vứt bỏ bài. Mắt quần thâm phú nhị đại cái thứ tư nhìn bài, hắn là ác cứng gian, toàn trường thứ hai lớn, hắn cũng tiếp tục cùng. Phía trước hai nhà minh bài đều theo, đại kim nha không có lý do không nhìn bài, bài của hắn hình toàn trường lớn thứ hai, A73. Hắn cũng lựa chọn cùng. Ta cược các ngươi đều tại nổ ngọn nguồn. Ta tiếp tục cùng. Diệp Bạch bao tô diễn kỹ, một bộ cắn răng này sinh ác độc bộ dáng, sau đó tiếp tục hắc. Có người còn tại hắc tình huống phía dưới, minh bài nhất định phải lại đến 3 lượt mới có thể so với lớn nhỏ, lúc này trên bàn tiền đánh bạc đã siêu 10 vạn, ai cũng không muốn từ bỏ, minh bài 3 cái đều tiếp tục cùng. 3 lượt qua đi, gầy như que tuổi không giữ được bình tĩnh, hắn rất sáng suốt, lựa chọn cùng kim nha so bài. Kết quả tự nhiên là kim nha thắng, gầy như que tuổi vứt bỏ bài. Đại kim nha dương dương đắc ý, một bộ minh bài đặc biệt lớn bộ dáng. Mắt quần thâm phú nhị đại quả nhiên bị hù đến, hắn mặc dù toàn trường thứ hai lớn, nhưng cảm giác được đại kim nha hẳn là từng cặp trở lên bài, liền bước bỏ bài. Trang diện bên trên chỉ còn lại Diệp Bạch cùng Đại Kim Nha. Đại Kim Nha sáng tỏ 2000 khối về sau, cười híp mắt nói, "Tiểu huynh đệ, tới phiên ngươi. Ta còn không tin, ta cược ngươi cùng vậy đại ca bài cũng không lớn, ngươi may mắn thắng hắn." Diệp Bạch bá đứng lên, cầm lấy 5 mai 1 vạn thẻ đánh bạc ném lên đi. "Thua liền mấy cái, ta thanh này nhất định có thể cầm tới đồng hoa, ta hắc 5 vạn." Đại Kim Nha tiếu dung thu liễm. "Hắc 5 vạn, hắn liền phải minh 10 vạn." "Cực, vẫn là không cá cược." Đại Kim Nha nhíu mày suy tư. "Hắn là treo a bài, tiểu tử này là hắc, thắng tỷ lệ vẫn là rất lớn." "Cực, ta cùng." Đại Kim Nha ném đi 10 vạn thẻ đánh bạc đi lên, sau đó hừ lạnh một tiếng, "Nhưng ta lựa chọn không ra bài, tới phiên ngươi." "Không, ta lại thêm 10 vạn, ta minh 20 vạn." Đại Kim Nha lại ném đi 10 vạn thẻ đánh bạc, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm, "Tiểu hòa tử, tới phiên ngươi, ngươi có theo hay không?" Lúc này liền thừa hai nhà, đã có thể lựa chọn mở bài so lớn nhỏ, nhưng Đại Kim Nha lựa chọn không ra, thậm chí còn thêm thẻ đánh bạc, thì là đang chơi tâm lý đánh cờ. Hắn giả vờ lực lượng rất đủ bộ dáng, bước Diệp Bạch không dám đi theo hát 10 vạn, lựa chọn vứt bỏ bài. Hoặc là Diệp Bạch nhìn bài, phát hiện bài của mình không lớn không nhỏ, liền đâm lao phải theo lao, mở Đại Kim Nha, đến minh 20 vạn. Cho nên loại thời điểm này, rất nhiều người đều sẽ bị hù đến, không nguyện ý cầm 20 vạn đi cược, trực tiếp vứt bỏ bài. Bởi vì Đại Kim Nha thêm tiền thời điểm không chút do dự, cho người ta một loại bài của hắn sát thực thật lớn cảm giác. Đây là nổ kim hoa có mị lực địa phương, tâm lý đánh cờ. Nhưng Diệp Bạch đã sớm xem thấu bài, căn bản không mang theo hoảng. "Hù ta đúng không? Ta cùng, hát 10 vạn, không ra." Diệp Bạch đem thẻ đánh bạc ném lên đi, một bộ cùng hắn cứng rắn đến cùng bộ dáng. Đại Kim Nha mặt không biểu tình, một lát sau, chậm rãi gật đầu, "Hảo tiểu tử, có dũng khí. Ta liền mở ngươi một lần. Minh 20 vạn, mở." Diệp Bạch rõ ràng một bộ đầu sắt bộ dáng, nếu như hắn là hàng hiệu, khẳng định liều mạng tới cùng, nhưng hắn chỉ là một cái ý tưởng bài, không cần thiết minh đánh ngầm, cứng rắn cùng Diệp Bạch vừa xuống dưới. Hắn ném đi 20 vạn thẻ đánh bạc đi lên, lựa chọn mở bài. Lúc này, trên bàn thẻ đánh bạc đã vượt qua 65 vạn, tới gần 70 vạn, Diệp Bạch mình chỉ đầu nhập không đến 20 vạn, ván này thắng, chỉ toàn kiếm hơn 40 vạn. "Ngươi thua định, ta nhất định là đồng hoa." Diệp Bạch xoa xoa tay, bắt đầu nhìn bài, sau đó nụ cười trên mặt hắn liền một chút xíu biến mất. Đại Kim Nha cảm giác mình thắng chắc, Diệp Bạch bộ dáng này, rõ ràng là cái nhỏ bài. "Ngươi thắng, ta không phải đồng hoa." Diệp Bạch hề bài đem bài ném ở trên bàn, "Mẹ nó, a cờ 7, làm sao cuối cùng một chương biến màu sắc?" "Ha ha, đã nhường đã nhường." Đại Kim Nha dương dương đắc ý, hai tay vây quanh rồi ra, chuẩn bị mua chuột thẻ đánh bạc. Đột nhiên, nét mặt của hắn cứng ở trên mặt. "Ngươi là a cờ 7? Có mẹ nó, bị thật sự là dẫm nhầm cước chó." Đại Kim Nha tức giận đem bài của mình ném ở trên bàn. A73. Hắn thua. Chương 18. 500 vạn tới tay, Long Văn thân nữ nhân Đại Kim Nha một mặt an bảo vệ bộ dáng. Hắn thua cuộc. Tiểu tử này sát thực bài không lớn, cũng là loại kém nhất ý từ bài, nhưng điểm số lại so với hắn lớn. A cờ 7 lớn hơn A73. Ta tạo. Diệp Bạch bắt đầu báo tố diễn kỹ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. "Ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất cũng là từng cặp đâu, một cái a đại điểm cũng dám dạng này bên trên, đa tạ đại ca." Diệp Bạch nói, mừng khắp khởi địa đứng lên, đem thẻ đánh bạc đều mua chỗ tới, sau đó đưa cho chia bài một viên 1000 mệnh giá. Mỗi cục chia bài đều sẽ bơm nước 1000, vô luận ván này tiền đánh bạc tính gộp lại đến bao nhiêu. Đương nhiên cũng có theo tiền đánh bạc tỷ lệ bơm nước, nhưng này loại sòng bạc thường thường đều làm không lâu dài. "Mẹ nhà hắn, tiếp tục chia bài, tiểu tử, có loại ván này cùng ta hát đến cùng." Đại Kim Nha có chút cấp trên, chủ động khiêu khích, muốn từ Diệp Bạch cái này lấy lại danh dự. Diệp Bạch cười cười, không có phản ứng hắn. Đánh cược tiếp tục, chia bài chia bài. Diệp Bạch phát hiện thanh này mình bài hình là thứ hai đến ngược, đen mấy vòng hậu quả đoạn bước bỏ bài. Qua mấy vòng về sau, Diệp Bạch rốt cục phát đến một bộ hàng hiệu, J45 đồng hoa. Lần này, hắn lại hát đến cùng, nhưng cũng tiếp, Đại Kim Nha lên một lần làm, học cẩn thận, Diệp Bạch vừa tăng giá, hắn liền quả quyết bước bỏ bài. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Bạch trên tay thẻ đánh bạc đạt tới 200 vạn chi cự, dứt bỏ 20 vạn tiền vốn, hắn chỉ toàn kiếm 180 vạn. Bàn này đổ khách cũng đều phát giác được Diệp Bạch vận khí có chút không hợp thói thường, mỗi lần bài kém thời điểm, hắn hát mấy vòng liền bỏ. Mỗi lần hát đến cùng, bài cũng không tệ, có thể thắng không ít tiền. Bọn hắn cũng hoài nghi tiểu tử này có mắt nhìn xuyên tường. Lại phát một vòng bài, lần này Đại Kim Nha trước hết nhất nhìn bài, sau đó liền giận dữ đem bài ngã tại trên bàn, "Hắn à, hôm nay thực xui xẻo, không chơi." Mang xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Tiếp lấy kính mắt tiểu lão đầu cũng rời sân. Xuống tới chính là mắt quần thâm thanh niên. Lúc đầu chí ít có thể kiên trì đến sau nửa đêm bán bài, không đến 2 giờ liền để Diệp Bạch cho đánh tan. Mặc sân sáng mông lớn nữ nhân sau khi đứng dậy lại không rời đi. Nàng bu lại, tựa như quen ôm lấy Diệp Bạch cánh tay. "Tiểu Suất ca, ngươi thật lợi hại, mang tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa chứ sao?" Nói, còn tại Diệp Bạch trên cánh tay cọ qua cọ lại. Diệp Bạch bất vi sở động, nói thật, loại nữ nhân này hắn kiếp trước mở sòng bạc thời điểm gặp qua rất nhiều. Các nàng tại vận khí không tốt, thua tương đối nhiều thời điểm, liền sẽ tiến đến vận khí đang lúc đỏ bên người thân, hy vọng có thể dính điểm hảo vận, đi theo đối phương cược, nhìn có thể hay không thắng hồi bốn. "Thật có lỗi, ta nghĩ mình chơi." Diệp Bạch cự tuyệt. "Tiểu Suất ca đừng lạnh lùng như vậy nha, mang tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, tỷ tỷ ban đêm cùng ngươi. Tỷ tỷ có thể lợi hại, cam đoan đem ngươi hầu hạ địa thư thư phục phục." Nữ nhân thổ khí như lan, ánh mắt đều muốn kéo. "Đông tử." Diệp Bạch quay đầu lắc lắc. Tống Đông Phong lập tức minh bạch hắn ý tứ, lấn người mà đến, như là lưng bạc đại tinh tinh khôi ngô dáng người cảm giác gáp bách mười phần. Nữ sĩ, mời đi.
Hừ, không hiểu phong tình.
Bạch lớn lên a xoái, lão nương đưa tới cửa đều không cần. Mông lớn sần sám tức giận bất bình địa vứt bỏ Diệp Bạch cánh tay, lật ra một cái liếc mắt sau khí dỗ dành đi. Tống Đông Phong cùng Trương Lĩnh Nam đều đối Diệp Bạch băng tới kính nể ánh mắt ngưỡng mộ.
Không hổ là bọn hắn hảo đại ca.
Hơn một giờ dễ dàng kiếm được hơn 100 vạn không nói. Đối loại này đưa tới cửa nữ yêu tinh đều sắc mặt không chút thay đổi. Muốn thả đến bọn hắn, đừng nói mang nàng cùng nhau chơi đùa, đem mình đưa cho nàng chơi đều được. Nổ kim hoa là không có cách nào chơi, khối khu vực này liền bàn này chơi lớn nhất, cái khác bàn đánh bài chơi quá nhỏ. Diệp Bạch đoán chừng mình sử xuất tất cả vô liếng, một đêm cũng liền có thể tại loại này ván bài bên trên thắng mấy chục vạn. Suy tư một lát sau, Diệp Bạch mang theo hai người tới chơi xúc sắc bảo khu vực, cũng chính là tục xương cực lớn nhỏ. Chia bài là cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, bề ngoài rất thanh tú, trên mặt từ đầu đến cuối treo chức nghiệp giả cười. Nàng cầm xúc sắc chung lay động một lát sau, đem nó đặt lên bàn. Mời các vị đặt cược, mua xong rời tay. Diệp Bạch phát động thấu thị chi nhãn.
Ừm.
Nàng thế mà xuyên chữ T, vẫn rất một ao.
Khục.
Dùng sức quá mạnh. Diệp Bạch thề, mình tuyệt đối không phải cố ý đem chia bài cho thấu. Đối dị năng trưởng không còn chưa đủ thuần thục liền sẽ dạng này, không cẩn thận liền sẽ thấu sai đồ vật. Ánh mắt chuyển qua xúc sắc chung bên trên.
134, 8 chút ít.
Lần này thấu đúng rồi. Cái này sòng bạc chơi xúc sắc bảo là có quy củ, thấp nhất áp chú 1000, tối cao không được vượt qua 100 vạn. Diệp Bạch không chút do dự, trực tiếp áp 100 vạn nhỏ.
Đinh.
Chia bài ấn xuống một cái đánh chung, sau đó mở ra xúc sắc chung.
134, 8 chút ít.
Đón lấy, hai cái nhân viên công tác đồng loạt bắt đầu phái màu. Thua thẻ đánh bạc toàn lấy đi, thắng theo tỷ lệ bồi giao. Mua chút số bồi bội số là cao nhất, nhưng này dạng quá mức chói mắt, Diệp Bạch không muốn ra cái này danh tiếng.
Tiểu huynh đệ, có quyết đoán à, một lần tập trung 100 vạn, ta đều thay ngươi khẩn trường, không nghĩ tới thế mà thắng.
Bên cạnh một cái đại thúc đối Diệp Bạch dựng lên một cái ngón tay cái.
Vận khí tốt thôi.
Diệp Bạch cười cười, mắt nhìn xúc sắc chung, lần này là 356, 14 hơi lớn. Nhưng Diệp Bạch xuất ra 10 vạn thẻ đánh bạc, áp nhỏ. Kết quả không ngoài dự liệu, hắn thua. Nếu như một bộ thắng, khẳng định sẽ bị hoài nghi ra lận. Diệp Bạch liền dùng thua nhỏ thắng lớn phương thức. Rất nhanh, Diệp Bạch đang đánh cược lớn nhỏ nơi này thắng được hơn 300 vạn. Tăng thêm nổ kim hoa thắng, thẻ đánh bạc đạt đến hơn 500 vạn. Vừa mới nổ kim hoa thời điểm, chia bài liền chú ý tới cái này vận may thật dài đến lại đẹp trai người trẻ tuổi. Nhưng nổ kim hoa Diệp Bạch thắng là đổ khách tiền, sòng bạc kiếm chỉ là bơm nước tiền. Mà cược lớn nhỏ, nhà cái là sòng bạc nhân viên công tác, Diệp Bạch thắng tất cả đều là sòng bạc tiền. Lúc này, sòng bạc tầng quản lý để mắt tới hắn. Cái kia gương mặt lạ tiểu Bạch kiểm vận may rất tốt, đêm nay thắng 500 vạn vẫn hơn, cảm giác có chút vấn đề. Là chức nghiệp dân cờ bạc, vẫn là đối đầu sòng bạc phái tới quét trận. Trọng điểm chú ý một chút, để rủ kỳ co đi lên thay thế tiểu lý. Tựa như trong phim ảnh diễn như thế, chân chính cao thủ cờ bạc có thể thông qua xúc sắc lay động va chạm thanh âm, nghe ra bên trong điểm số. Loại người này bình thường đều có được tuyệt đối âm cảm giác, sòng bạc phương diện hoài nghi Diệp Bạch cũng là loại người này, quyết định lâm thời thay đổi chơi bài. Các vị thật có lỗi, ta tan việc, tiếp xuống từ ta đồng sự phục vụ cho mọi người.
Mặc chữ tên muộn tao chia bài nói xong, đối đến thay đổi nàng chia bài cùng kính con người chào, tiếp lấy trực tiếp thẳng rời đi.
Mới tới chia bài là cái mười phần lãnh diễm nữ nhân, hất lên ché nổ tiểu hương gió áo khoác, trên mặt không có chút nào tiêu dung. Nàng đi vào chiếu bạc trước, đem áo khoác cởi ra, tiện tay quăng ra, liền chuẩn xác không sai lầm treo ở sau lưng vách tường móc nối bên trên. Trong đám người truyền đến vài tiếng hít vào khí lạnh thanh âm. Chỉ thấy trong nữ nhân mặc thanh lương kimono, phía trước trướng phình lên, trần trùng trục trên vai trái có một mảng lớn hình xăm. Nơi đó chiếm cứ một đầu thanh long.
Chương 19.
Trong nóng ngoài lạnh rủ kỳ có ý sĩ hạ dạ lãnh diễm khuôn mặt, gợi cảm dáng người như tuyết ra thịt, lại phối hợp bên trên có chút giữ tận thanh long hình xăm, mang cho người ta cực mạnh lực trùng kích, có loại khác mỹ cảm cùng dụ hoặc. Mà lại trên người nàng còn có một loại dị vực phong tình. Loại kia độc thuộc về đảo quốc nữ nhân, để cho người ta muốn chinh phục nàng phong tình. Ở đây nam tính đều là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, con mắt đều nhìn thẳng. Diệp Bạch cũng cảm thán, nàng vẫn là cùng kiếp trước, như thế sặc sỡ lóa mắt. Vô luận nàng xuất hiện ở nơi nào, đều có thể trở thành trong đám người tiêu điểm. Không sai, Diệp Bạch nhận biết nữ nhân này, mà lại là quen đến không thể quen đi nữa cái chủng loại kia. Dù kỳ có ý si hạ dạ, song bạc ngầm lão bản Tiếu Hồng Vũ từ đảo quốc mời tới thiên thuật cao thủ. Đồng thời, nàng cũng là Tiếu Hồng Vũ bên ngoài nữ nhân. Kiếp trước, Nghe Hiên tại cùng Tiếu Hồng Vũ trong xung đột, vì giúp Diệp Bạch cản đao bị chặt đứt cánh tay. Về sau Diệp Bạch cho Nghe Hiên báo thủ, sử xuất mỹ nam kế, xúi dục Tiếu Hồng Vũ người bên gối, chính là trước mắt cái này lãnh diễm nữ nhân. Cho nên Diệp Bạch rất rõ ràng, tại nàng lãnh diễm bề ngoài phía dưới, có một viên cỡ nào cực nóng trái tim. Đây là một cái trong nóng ngoài lạnh nữ nhân. Một khi đưa nàng thể xác tinh thần chinh phục, nàng thậm chí có thể vì người dâng ra sinh mệnh. Xúi dục dù kỹ cỏ về sau, Diệp Bạch cũng phát hiện Tiếu Hồng Vũ không thể cho ai biết bí mật. Hắn nhưng thật ra là cái lao pha lê, mà lại nơi đó không được, chỉ có thể làm số không. Dù kỹ có bên ngoài là nữ nhân của hắn, sau lưng lại một mực nhận thụ lấy không cách nào nói rõ cô độc cùng tịch mịch. Đây cũng là Diệp Bạch có thể thành công xúi dục nàng nguyên nhân chủ yếu. Tiếp trước, Tiếu Hồng Vũ bị Diệp Bạch xử lý về sau, bạn trai của hắn tìm được Dù Kỳ Cỏ, ép hỏi Diệp Bạch hành tung. Dù Kỳ Cỏ quả thực là không rên một tiếng, cuối cùng bị chết chìm tại trong bể bơi. Dù Kỳ Cỏ tựa hồ thiên sinh liền sẽ không cười, Diệp Bạch chỉ ở trên mặt của nàng thấy qua một lần tiếu dung. lần kia nàng đã là một bộ thi thể lạnh băng. Dầm dầm, dù kỳ có ý si hạ dạ cầm lấy xúc sắc trùng giao lên xúc sắc, nàng sử dụng chính là một loại đặc thù thủ pháp, lay động bắt đầu thanh âm dầm dầm một mảnh, dù là có được tuyệt đối âm cảm giác thiên thuật cao thủ cũng vô pháp thông qua thanh âm nghe ra điểm số. Dù sao nơi này là toàn bộ tỉnh lớn nhất sông bạc, dù kỳ có thân là nơi này trấn trận thiên thuật cao thủ vẫn là có chút vô liếng, nhưng cũng tiếc Diệp Bạch căn bản không dựa vào nghe, hắn mở thấu thị hắc. Một lát sau, dù kỳ có đem xúc sắc trùng chụp tại trên bàn, mắt nhìn phía trước, không rên một tiếng. Bên cạnh nhân viên công tác cao giọng hô, mời các vị đặt cược, mua xong rời tay. Trung quanh đổ khách lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao đặt cược. 216, 9 chút ít. Diệp Bạch xuất ra 100 vạn thẻ đánh bạc, không chút do dự áp tại nhỏ hơn. Dù kỳ có ánh mắt đầu tới, Diệp Bạch cùng nàng liếc nhau, mỉm cười. Dù kỳ có ý hiển nhiên mặt không biểu tình, ánh mắt đều không có chút nào ba động. Diệp Bạch trong lòng cười thầm. Tiếp trước dù kỳ có liền từng nói qua, mình là nàng thích loại hình, lần thứ nhất gặp mặt liền sinh lòng hảo cảm. Diệp Bạch lúc này quần áo cũng là dựa theo kiếp trước lần thứ nhất cùng Dụ Kỳ có gặp mặt như thế thu thập. Chứa, dùng sức chứa. Tiểu Tuyết con vẫn là trước sau như một địa một tao. Đinh. Dụ Kỳ có nhấn đánh chuông, mở ra xúc sắc chung. Nhân viên công tác la lớn, 2 yêu 6, 9 chút ít. Diệp Bạch lần nữa thắng 100 vạn, trong tay thẻ đánh bạc đạt đến 600 vạn. Nhân viên công tác tiến đến Dụ Kỳ có bên người, đối nàng thấp giọng nói gì đó, Dụ Kỳ có chậm rãi gật đầu. Nàng biết sòng bạc mời mình ra mặt nguyên nhân. Vốn cho rằng chỉ là cái tiểu nhân vật, không nghĩ tới lại có ý đồ, ngay cả đặc thù lắc xúc sắc thủ pháp đều có thể phá giải. Mà lại, hắn thật xuất khí, tốt có mị lực. Nhìn mình ánh mắt cũng không giống nam nhân khác như thế mang theo dục vọng, ánh mắt thanh định. Tuyệt đối là chính nhân quân tử, thật to người tốt. Dù kỳ có mặc dù đối Diệp Bạch sinh lòng hảo cảm, nhưng nàng minh bạch, quyết không thể đem một cái nhân tình tự đưa đến trong công việc, cho nên tiếp xuống nhất định phải để hắn đem tiền toàn thua ở nơi này. Xin lỗi, anh Tuấn tiên sinh. Dù kỳ có vẻ mặt nghiêm túc, cầm lấy xúc sắc chung. Sau đó, Dù kỳ có đổi một loại đồ xúc sắc thủ pháp, giao thời điểm thanh âm vang rất có quy luật, kết thúc đem xúc sắc chung chụp tại trên bàn về sau, bên trong ba cái xúc sắc thế mà phân tán ở bên trong, riêng phần mình xoay tròn, mà lại lặng yên không một tiếng động. Một lát sau mới dừng lại. Giao đến loại trình độ này, dù là đổ thần tới đều nghe không ra điểm số. Dù kỳ có thiên thuật sát thực ngữ bức, nhưng cũng tiếc, nàng gặp phải là treo bức. 456, 15 điểm lớn. Diệp Bạch không chút do dự đè ép 100 vạn lớn. Mở xúc sắc cuối cùng, hắn lần nữa thắng được 100 vạn, thẻ đánh bạc đạt đến 700 vạn. Dù kỳ có mặt trầm như nước, nàng cảm giác mình đụng phải kinh địch, áp lực lớn lao sinh sôi. Nàng quyết định phóng đại chiêu. Lần này, nàng rất tùy ý địa lắc lắc xúc sắc trùng, liền đem nó chụp tại trên bàn. 235, 10 điểm nhỏ. Diệp Bạch mơ hồ đoán ra dù kỳ có nghĩ sử xuất cái gì, nhưng hắn không chút do dự, vẫn là đè ép 100 vạn tại nhỏ hơn. Mời các vị đặt cược, mua xong rời tay. Nhân viên công tác hô to. Đồ khách nhóm nhau nhau đặt cược. Lúc này, trung quanh không ít người đã chú ý tới Diệp Bạch, phát hiện hắn mỗi lần chỉ cần áp 100 vạn thẻ đánh bạc liền tuyệt đối sẽ thắng, giống như là một vị chức nghiệp dân cờ bạc. Rất nhiều đồ khách đều đi theo Diệp Bạch dưới, nhưng bọn hắn sợ Diệp Bạch là sòng bạc nắm, liền thăm dò tính nhỏ hạ một chút thẻ đánh bạc. Đinh. Dù kỳ có nhấn đánh chuông, nắm chặt xúc sắc trùng, chuẩn bị mở ra. Bắt đầu. Diệp Bạch ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên, tại mở xúc sắc trùng trong nháy mắt, dù kỳ có sử dụng một loại thiên thuật, để xúc sắc trùng lấy mắt thường không thể gặp tần suất chấn động, từ đó để xúc sắc nhảy lên, cải biến điểm số, biến thành 336, 12 giờ lớn. Một chiêu này siêu cấp chấn động, là Thạch Nguyên gia bí mật bất truyền. Tiếp trước Diệp Bạch đem Dụ Kỷ có cầm xuống về sau, một phen quấy giày đòi hỏi, ngạnh sinh sinh từ Dụ Kỷ có trên thân học được một điểm da lông. Mặc dù không có nàng cao siêu như vậy, nhưng Diệp Bạch lại suy một ra ba, đem chiêu này bí thuật dùng đến nơi khác. Dụ Kỷ có loại này thiên thuật, sát thực thiên hạ vô song. Có mắt nhìn xuyên tưởng đều cầm nàng không có cách nào. Nhưng cũng tiếc, Diệp Bạch còn có thể mở một loại khác treo. 3. Diệp Bạch nhẹ nhàng búng tay một cái. Thời gian tạm dừng xuống tới. Hết thảy chung quanh đều dừng lại. Một cái nam nhân vừa mới còn tại hô to mở một chút mở. Lúc này còn có thể nhìn thấy từ trong miệng hắn phun ra ngụm nước lơ lửng giữa không trung. Diệp Bạch ghét bỏ địa vòng qua hắn, đi vào Dụ Kỳ Cỏ trước mặt, đưa tay sờ lấy nàng khiết bạch vô hà khuôn mặt. Là ấm áp. Dụ Kỳ Cỏ, một thế này, tuyệt sẽ không lại cô phụ ngươi. Diệp Bạch trong lòng mà nói. Hắn thể, không chỉ có muốn đem Dụ Kỳ Cỏ từ cô độc cùng trong tịch mịch cứu thoát ra, sẽ còn cho nàng một cái mỹ hào kết cục. Chương 20. 800 vạn tới tay, vớ đen cùng sần sám Dụ Kỳ Cỏ, mặc dù rất đau lòng ngươi, nhưng lần này ta còn là đến thắng. Thật có lỗi. Diệp Bạch nắm chặt Dụ Kỳ Cỏ tay, nâng lên xúc sắc trùng, đem điểm số từ 336 phát trở về 235. Trong lòng của hắn có cái rõ ràng kế hoạch, để Dụ Kỳ Cỏ thua ở trong tay mình, đánh vỡ nàng bất bại thần thoại, liền có thể để sòng bạc hoài nghi Dụ Kỳ Cỏ năng lực, hoặc là hoài nghi nàng thông đồng ngoại nhân bộ sòng bạc tiền. Các loại Dụ Kỳ Cỏ cùng sòng bạc sinh ra khoảng cách, hắn liền có thể lấy chúa cứu thế thân phận ra sân, cứu vớt Dụ Kỳ Cỏ, không để cho nàng lại cô độc tịch mịch. Điều chỉnh tốt hết thảy, Diệp Bạch trở về chỗ cũ. Soạn. Thế giới lần nữa tiến hoạt. Dù kỳ có mở ra xúc sắc chung tay dừng lại một cái trước mắt, nàng sinh ra một loại ảo giác, giống như gương mặt của mình cùng mu bàn tay bị một con ấm áp đại thủ cho bớt ve. Dù kỳ có trong lòng tự dễ ước, rõ ràng không người tới gần, mình vẫn còn có loại này ảo giác, nhất định là tịch mịch quá lâu. 235, 10 điểm nhỏ. Nhân viên công tác lớn tiếng báo ra điểm số, nhìn về phía dù kỳ có ánh mắt có chút khó có thể tin. Dù kỳ có thần sắc mở miệng, đây không có khả năng a. Nàng nhớ kỹ mình rõ ràng chấn động xúc sắc chung, để xúc sắc này lên, đem điểm số biến thành 336, vì cái gì mở ra sau khi vẫn là 235. Dù kỳ có trong thai nghe truyền đến tầng quản lý tức hồn hển chất vấn, đại tẩu, ngươi vì cái gì không sử dụng tiên thuật? Ta sử dụng tiên thuật, nhưng không biết vì cái gì, mở ra xúc sắc cuối cùng, thế mà không có biến hóa. Dù kỳ có giải thích, chẳng lẽ ngài không ra? Không có khả năng. Ta hiện tại tiên thuật đã siêu việt Thạch Nguyên gia chủ, một vạn lần cũng sẽ không sai lầm một lần. Dù kỳ có vô ý thức phản bác, đó chính là nói, cũng có sai lầm lầm khả năng, có lẽ cái kia một phần vạn sát suất lần này xuất hiện. Đại tẩu, tiếp xuống xin đừng nên lại thất thủ, nhất định phải cầm xuống tiểu tử này. Tốt, ván kế tiếp ta tuyệt đối sẽ thắng. Dù kỳ có thần sắc chắc chắn chờ nhân viên công tác phái xong màu, cầm lấy xúc sắc chung lần nữa giao bắt đầu. Lúc này, Diệp Bạch trong tay thẻ đánh bạc đã đạt đến hơn 8 triệu. Gặp hắn lần nữa thắng, chung quanh đổ khách đều sôi trào. Bọn hắn giờ mới hiểu được, đây là một đầu thật to lớn chân. Rất nhiều đồ khách đều hối hận vừa mới đi theo Diệp Bạch đặt cược thời điểm hạ ít. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Diệp Bạch trên thân chờ đợi hắn đặt cược kết thúc sau cùng chú. Các loại dù kỳ có đem xúc sắc chung chụp tại trên bàn, nhân viên công tác lớn tiếng nói, bàn hạn lúc mở ra tập trung hạn mức. Đơn lần cao nhất có thể tập trung hạn mức cao nhất vì 1000 vạn. Mời các vị đặt cược, mua xong rời tay. Bốn phía đồ khách ánh mắt đều dị dạng bắt đầu. Cái này rõ ràng là Song Bạc cùng cái này Soái Ca mới vừa dậy, Song Bạc muốn làm thật, nghĩ hạ cục trực tiếp bắt lấy hắn, vãn hồi tổn thất. Đương nhiên, cũng có thể là Song Bạc lần nữa thua bởi hắn. Có trò hay để nhìn. Diệp Bạch dương mắt, phát hiện Dụ Kỳ còn nhìn xem mình, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích. Hắn cười cười, sau đó quay người rời đi. Nói đùa, sau cùng át chủ bài thời gian tạm dừng đều dùng, hiện tại còn cùng Dụ Kỳ có cược cái kia đơn thuần là đưa đồ ăn. Đêm nay đã kiếm được 800 vạn, không sai biệt lắm có thể. Mặc dù Diệp Bạch cũng có thể các loại thời gian làm lạnh về sau, tiếp tục tái chiến, một lần ép 800 vạn, sau đó mang theo 1600 vạn rời đi. Nhưng này dạng, chỉ sợ Tiếu Hồng Vũ sẽ triệt để đến cùng. Diệp Bạch chỉ là hy vọng Dụ Kỳ có cùng Tiếu Hồng Vũ tập đoàn sinh ra khoảng cách, không phải muốn hại chết nàng. Nàng đoạt được qua Đổ Vương giải thi đấu quán quân, thiên thuật tại châu Á đều có thể đứng hàng đầu, lại liên tiếp bại bởi một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Cho dù ai đều sẽ hoài nghi nàng thông đồng ngoại nhân hát sòng bạc tiền. Vừa mới Dụ Kỳ có cùng Song Bạc tầng quản lý cho chuyện, Diệp Bạch đều rõ ràng đặt vào trong tai. Cho nên giờ phút này rời sân, vô luận là đối mình, vẫn là đối Dụ Kỳ có đều tốt. Mắt thấy Diệp Bạch rời đi, Dụ Kỳ có cùng Song Bạc nhân viên công tác đều trợn tròn mắt. Nhưng bọn hắn không có biện pháp. Đồ khách không mua được, bọn hắn cũng không thể tại trước mắt bao người ép buộc đối phương trở về tiếp tục. Đi trên lầu tìm lão đại, đem chuyện này hồi báo cho hắn. Đại tẩu xuất mã đều thua mất, việc này lộ ra quỷ dị, Song Bạc tầng quản lý che không được. Tiếu Hồng Vũ trên lầu VIP bao xương, bồi mấy cái không cách nào thấy hết khách quý chơi Texas bài bộ kè, đạt được báo cáo sau hắn hỏi trước một câu, có phải hay không đối đầu phái tới quấy rối? Không giống, nếu như là đối đầu phái tới, cuối cùng khẳng định sẽ tiếp chiêu, cùng đại tẩu so đến cuối cùng. Là có thân phận bối cảnh người sao? Gương mặt lạ, còn không có tra ra thân phận chân thật. Đó chính là từ nơi khác chạy trốn tới chức nghiệp dân cờ bạc, đem tiền cầm về, chặt hắn hai cánh tay. Tiếu Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, lão hổ không phát huy, cái gì a miêu a cậu cũng dám đến hắn chàng tử vất chất béo. Nếu là phóng tới 5 năm trước, hắn cũng sẽ không để loại này nhỏ ma cà đông nhìn thấy ngày mai mặt trời. Cũng chính là gần nhất phong thanh gấp, cho cái này nhỏ ma cà đông một đầu sinh lộ. Khu nghỉ ngơi. Diệp Bạch ba người riêng phần mình nằm tại trên giường đấm bóp, thưởng thụ lấy vớ đen thỏ nữ lang xoa bóp. Nếu như là thường ngày, bị loại này gợi cảm hăng hái vớ đen đại tỷ tỷ sờ tới sờ lui, thân thể tương đối hư trương lĩnh nam đã sớm tốt. Nhưng hôm nay hắn đẩy trong đầu đều là vừa bận kinh tâm động phách tràn diện, tiểu tỷ tỷ làm sao vào hắn đều không có phản ứng. Bạch ca, ta hiện tại còn cảm giác cùng giống như nằm mơ. Tống Đông Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù biết nhà mình lão đại rất ngưu bức, nhưng không nghĩ tới thế mà ngưu bức đến loại trình độ này. Vừa mới thật cùng trong phim ảnh độ thần, đại sát tứ phương, không đập chết. Diệp Bạch không nói gì, hắn đang chờ thời gian tạm dừng thời gian cùn đầu kết thúc. Đợi chút nữa có thể sẽ có một trận ác chiến, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bạch ca, đợi chút nữa chúng ta là không phải sẽ có nguy hiểm. Trương Linh Nam thấp giọng hỏi thăm. Hắn đã đoán được, từ Song Bạc thắng tới 800 vạn, rất có thể không cách nào an nhiên mang xuống núi, cho nên Bạch ca hôm nay mới làm những cái kia an bài. Ừm. Diệp Bạch mở to mắt, phân phó các minh đệ, có thể lên núi. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Trương Linh Nam cùng Tống Đông Phong liếc nhau, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn có chút kích động, một thân nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào. Nghe nói nơi này là Đào Giang thị một vị đại ca xã hội đen địa bàn, đối phương tại toàn bộ tỉnh đều là xếp hàng đầu nhân vật. Nhưng này thế nào? Chỉ cần có Bạch ca tại, Thiên Vương lão tử tới bọn hắn cũng dám đi lên nãng hai đao. Một bên khác, lúc trước bị Diệp Bạch cự tuyệt sần sám nữ nhân, tại Song Bạc dạo qua một vòng, đang chơi bài chín khu vực tìm được Đại Kim Nha. Giang ca. Nữ nhân hờn dỗi một tiếng, trực tiếp ngồi vào Đại Kim Nha trong ngực, ôm cổ hắn nũng nịu. Lẳng lơ. Tiền lại thua không có. Mỗi lần thua sạch liền nhớ lại ngươi Giang ca. Đại Kim Nha hung hăng tại nữ nhân trên cái mông to vỗ một cái. Giang ca ngươi chán ghét ta, người ta là loại nữ nhân đó sao? Mông lớn sần sám không thuận theo, sau đó tiến đến Đại Kim Nha bên thai nhỏ giọng nói, Giang ca, trước đó cùng chúng ta nổ kim hoa cái kia tiểu bạch kiểm, vừa mới chơi cực lớn nhỏ thắng 600 vạn, hiện tại hắn trong tay ít nhất có 800 vạn. Cái gì? Đại Kim Nha chấn kinh, đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Chúng ta muốn hay không cùng trước đó lần kia, đem cái này tiểu bạch kiểm cho đoạn? Nữ nhân thấp giọng hỏi. Đại Kim Nha có chút do dự, tiểu Bạch Kiểm kia nhìn xem không đơn giản, còn mang theo cùng gấu ngựa mạnh như nhau tráng tiểu đệ. Cùng trước đó bị bọn hắn cướp bóc cái kia nát tử không cùng đẳng cấp nhân vật, đoạt hắn có thể sẽ không nhỏ hậu hoạn. Giang ca, ngươi cái kia cờ tờ vờ một năm lợi nhuận bao nhiêu tiền, đoạt tiểu tử này, chống đỡ ngươi làm mấy năm. Mông lớn sần sám tiếp tục mê hoặc. Đại Kim Nha thần sắc một trận biến ảo, sau một hồi, hung hăng cắn răng một cái hạ quyết tâm. Đi, làm đi. Ta liên hệ hổ tử bọn hắn, ngươi đem tiểu Bạch Kiểm kia chằm chằm tốt, đến lúc đó phân ngươi ba thành. Yên tâm đi Giang ca, giao cho ta. Sườn sám nữ nhân ở Đại Kim Nha trên mặt mua một ngụm, sau đó đi vào khu nghỉ ngơi, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Diệp Bạch, mang trên mặt cười lạnh. Không biết tốt xấu đồ vật. Thích giả thanh cao, chê ta bẩn. Lao nương hôm nay chỉ không chết người. Chương 21. Xã hội đại lao phái đoàn, sườn sám bao mông nữ đi tiểu tụ tú sơn trang bãi đỗ xe, 10 cái đội mũ khẩu trang, cầm trong tay vũ khí người áo đen ngồi xổm ở phía sau xe, tinh tinh chờ đợi. Người đến, chuẩn bị độc thủ. Cầm đầu người áo đen trong thai nghe truyền đến mệnh lệnh. Thu được. Người áo đen từ bên hông móc ra một thanh lóe ra hàn mang truy thủ. Chờ một chút, có những người khác để mắt tới bọn hắn, để bọn hắn trước cho căn chó, chúng ta tới cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Rõ. Người áo đen nghe vậy lại thu hồi truy thủ, trong bóng đêm lặng yên dò xét lên nửa cái đầu, tinh tinh quan sát đến. Thời gian đình chỉ thời gian cùn đồ rút cục đã trôi qua. Tại trong lúc này, Trương Lĩnh Nam cùng Tống Đông Phong cùng một chỗ kiểm lại thẻ đánh bạc, tổng cộng 840.005.000. Đem giải rác thẻ đánh bạc khen thưởng cho vất vả xoa bóp vớ đen thỏ nữ lang về sau, ba người đi vào sòng bạc cửa ra vào hối đoái chỗ. Đem thẻ đánh bạc hối đoái thành tiền mặt. Nơi này dù sao cũng là sòng bạc ngầm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên không thể chuyển khoản. Một đêm nhiều khách như vậy, nước chảy đoán chừng đều có mấy ngàn vạn, nếu là đem nơi này đoạn. Diệp Bạch này sinh ý nghĩ tà ác, nhưng nghĩ vẫn là bỏ đi ý nghĩ thế này. Cướp bóc nào có đánh bạc đến tiền nhanh a, các loại dù kỳ có thoát ly sòng bạc, thiếu tiền, hắn tùy thời có thể đến nay nơi này nhập hàng. Sau một hồi, chia bài rốt cục kiểm kê xong thẻ đánh bạc, sắp hiện ra kim hối đoái tốt. Mấy cái tráng hán ở bên trong mở ra cửa chống trộm, giơ lên bốn cái bao lớn ra. Tổng cộng là 840.000 thẻ đánh bạc, đã toàn bộ vì ngài hối đoái thành tiền mặt, chào mừng ngài lần sau quang lâm. Chia bài mang trên mặt chức nghiệp tính giả cười, ánh mắt lấp lóe, ý vị khó hiểu, tựa hồ là trào phúng, lại tựa hồ là thương hại. Cảm tạ. Diệp Bạch gật gật đầu, cầm lên một cái bao, còn lại để Tống Đông Phong cùng Trương Lĩnh Nam mang theo, ba người cùng một chỗ hướng sòng bạc đi ra ngoài. Diệp Bạch không có cảm giác gì, dù sao kiếp trước dù sao cũng là mở sòng bạc lập nghiệp xã hội đại lao, đừng nói 800.000, vài ức tiền mặt thả trước mặt hắn mắt cũng không sẽ nháy một chút. Nhưng Tống Đông Phong cùng Trương Lĩnh Nam dù sao vẫn là vừa mới thành niên học sinh, mang theo nhiều tiền mặt như vậy, đi đường đều có chút lâng lâng, luôn có chuyện lặt vặt ở trong mơ cảm giác. Ba người một đường đi ra sòng bạc ngầm, lại đi ra tụ tú sơn trang khách sạn. Lúc này đêm đã khuya, nơi đây lại là ít ai lui tới đỉnh núi, bốn phía yên tĩnh, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Đi vào bãi đỗ xe bên ngoài, còn không đợi Diệp Bạch nhấc chân đi vào, một trận tiếng động cơ đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cỗ xe van từ trong bóng tối chui ra, ở bên cạnh dừng lại. Sau khi cửa xe mở ra, xuống tới 7-8 cái đầu đội mặt nạ nam nhân, từng cái cầm trong tay vũ khí. Dẫn đầu là người mập mạp, hắn nên ngang đi tới, trong tay dưa hấu đào kéo đào hoa. "Tiểu tử, tháng không ít tiền a, đem tiền giao ra đây, lão tử tha cho người một mạng." Dẫn đầu mập mạp nắm lướt uống họng nói chuyện. Diệp Bạch trên dưới dò xét người đi đường này một phen, hơi nghi hoặc một chút. Đây là Tiếu Hồng Vũ phái tới cướp bóc ngựa của mình tử. 13 năm Tiếu Hồng Vũ liền tại nơi này. Dưới tay hắn tứ đại kim cương đâu? Làm sao một cái không đến? Tiếu Hồng Vũ thủ hạ có số 4 manh nhân, người giang hồ xưng tứ đại kim cương, nghe hiên cánh tay chính là bị ngoại gạo to hắc qua tử kim cương chém đứt. Giang, ai nha đại ca, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, chặt mấy đao bọn hắn liền trung thực. Một cái giọng nữ từ phía sau truyền đến, Diệp Bạch nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu mang mặt nạ nữ nhân đứng ở phía sau không xa, tựa hồ là từ sòng bạc theo dõi ra. Mặc dù nữ nhân là ngụy trang, nhưng này thân sườn sám cùng mang tính tiêu chí mông lớn, Diệp Bạch một chút liền nhận ra, chính là lúc trước muốn cho mình mang theo nàng nữ nhân kia. Lại quay người lại, nhìn xem dẫn đầu mập mạp trên cổ treo đại kim liên, còn có gần như sắp muốn đem quần áo trong nước vỡ bụng. Diệp Bạch nhận ra, cái này mẹ nó không phải trước đó cùng một chỗ nổ kim hoa cái kia đại kim nha a. Nguyên lai là bầy nhỏ mà cả đông. Diệp Bạch trong lòng cười lạnh. Cũng tốt, liền dùng bọn hắn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp Tiếu Hồng Vũ bên này, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt còn không có phát dục tốt, cũng cần phòng ngừa cùng Tiếu Hồng Vũ lên xung đột. Diệp Bạch giơ tay phải lên, đánh một thủ thế. Thế nào, cái này nhấc tay muốn đầu hàng sao? Đại kim nha dương dương đắc ý cười lên, tính ngươi tiểu tử tức thời, đem tiền đều buông xuống, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ầm. Đột nhiên, một đạo ô tô xà quang đèn đánh tới. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Bốn phía đều có xa quang đèn đánh tới, đem nơi này chiếu địa đèn đuốc sáng trưng. Đó lấy, bốn phương tám hướng vang lên động cơ tiếng gầm gừ. Đại Kim Nha trong lòng kinh hãi, đưa tay che chắn ánh đèn, xuyên thấu qua khe hở híp mắt nhìn lại, chỉ thấy mười mấy chiếc xe hơi và mấy chục chiếc xe máy hình thành một vòng dây, chậm rãi lái tới. Vòng dây thu nhỏ về sau, tất cả xe đều dừng lại, dập tắt động cơ. Một mảnh rầm rầm tiếng mở cửa vang lên. Đến không hết nam nhân từ trên xe bước xuống, đồng loạt di chuyển bước chân đi tới, cho người ta một loại mây đen ép thành muốn phá vỡ cảm giác. Bọn hắn ăn mặc thống nhất, đồ tây đen thêm áo sơ mi trắng, từng cái trong tay đều mang theo vũ khí, có lôi búa, có súng côn, có gậy bóng chảy, có dưa hấu đao.
phía trước nhất có cái mặt mũi tràn đầy đậu tên lùn, lúc đi lại quần áo vung lên, lộ ra đeo ở hồng gờ lọc súng ngắn. Trên mặt bọn họ biểu lộ không đồng nhất, có tàn nhẫn, có hy vọng hước, có kích động, tựa như một đám vây quanh cựu non xài lang. Bạch ca, gần trăm người đồng thời xoay người, tiếng la chấn thiên. Đại Kim Nha hai chân run giống cái sàng, răng đều đang run rẩy. Sau đó, hắn một cái trượt quỳ gối Diệp Bạch trước mặt. Đại ca, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta nhận lầm người. Đại Kim Nha sau lưng 6-7 tiểu đệ xem xét đại ca quỳ nhanh như vậy, không chút do dự, đều giơ lên trong tay vũ khí, ném vào một bên. Sau đó đồng loạt quỳ xuống theo. Nói đùa cái gì, đối diện cái này một mảnh đen kịt người, đoán chừng phải có trên trăm cái, từng cái mang theo vũ khí không nói, trong đó còn có người bên hông cài lấy thương. Cho người cảm giác tựa như là trong phim ảnh, loại kia tính kỷ luật cực mạnh xã hội đen. Dùng một chữ hình dung, đó chính là chuyên nghiệp. Có công phu bên trong phủ đầu bang cảm giác. Liền mấy người bọn hắn lấy cái gì cùng đối phương đấu? Tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ mới là đạo lý quyết định. Thực có can đảm cùng đối phương liều mạng, sợ rằng sẽ vỡ thành mấy trăm khối. Đại ca, ngài coi như chúng ta là cái rắm, đem chúng ta thả đi. Đại Kim Nha muốn ôm Diệp Bạch chân cầu xin tha thứ, nhưng lại không dám, chỉ có thể quỳ trên mặt đất dắt ống quần của hắn, một bộ thận trọng bộ dáng. Diệp Bạch một cước đem Đại Kim Nha đập lăn, nháy mắt, Tống Đông Phong ngầm hiểu, lập tức tiến lên thu hạ khăn trùm đầu. Quả nhiên, Đại Kim Nha mặt béo hiện lộ ra, hắn đầy mặt định nọ, ánh mắt bối rối, rất giống một tên hề. Nguyên lai là lão Vương bắt đàn này, Bạch ca ngươi nổ kim hoa thời điểm ta liền nhìn hắn không phải vật gì tốt, quả nhiên. Tống Đông Phong một miếng nước bọt nôn tại Đại Kim Nha trên mặt. Cái sau ngượng ngùng cười, không dám đi xoa, chỉ có thể hung hăng cầu xin tha thứ. Bạch ca, xử trí như thế nào bọn hắn? Nghe Hiên đi lên phía trước, vung lên quần áo, lộ ra bên hông gờ lọc súng ngắn, làm ra một cái thủ thế, hỏi thăm muốn hay không trực tiếp bắn chết. Diệp Bạch. Đại Kim Nha sợ choáng váng, nước mắt nước mũi đều đi ra, đầu trên mặt đất đập đến bang bang bang. Trầm mặc một lát sau, Diệp Bạch mở miệng, đều làm thì đi. Chương 22. Đừng ngốc đại tẩu, ta không đánh nữ nhân. Nghe Hiên ngây ngẩn cả người, hắn vốn chính là chỉ đùa một chút, hù dọa một chút mấy cái này ba tôn, Bạch ca thế mà thật muốn làm thịt bọn hắn. Nhưng Nghe Hiên từ nhỏ nhìn cổ hoặc tử lớn lên, hắn biết rõ, giang hồ là đầu không đường về, mình đi theo Bạch ca xã hội đen, trên tay sớm muộn muốn thấy máu chảy, bởi vậy cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Khẽ cắn môi, Nghe Hiên hạ quyết tâm. Vậy liền đem bọn hắn đều làm thịt. Hơn nữa còn đến tự mình động thủ, nói không chừng đây là Bạch ca đối với mình khảo nghiệm đâu. Con chuột, đưa đao cho ta. Nghe Hiên từ bên cạnh tiểu đệ trong tay tiếp nhận một thanh dưa hấu đao, từ trong túi móc ra một đầu tơ hồng khăn, đem chuôi đao quấn ở trong lòng bàn tay. Đây là hắn từ trong phim ảnh học kinh nghiệm, chém người thời điểm, máu tư đến tay sẽ rất trượt, đao nếu là rơi mất, có bị phản sát phong hiểm. Nghe Hiên mắt nhỏ bên trong hiện lên một vòng ngân lệ, khóe miệng nhấp ra một đạo kiên nghị, trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Được rồi. Diệp Bạch mở miệng, bọn hắn cũng tội không đáng chết, đem chân đều đánh gãy đi. A. Nghe Hiên ngạc nhiên, cũng không biết trong lòng của hắn là nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn có chút tiếc nuối. Bành. Bành. Một mảnh sắt thép đánh xương cốt thanh âm vang lên, vài tiếng kêu thảm vừa mới phát ra liền đột nhiên ngừng lại, sau đó chính là thanh âm Omega, nữ nhân kia làm sao bây giờ? Trương Linh Nam chỉ vào phía sau sườn xám nữ nhân. Nàng hai cái đùi run rẩy không ngừng, một cỗ chất lỏng màu vàng nóng thuận đùi một đường hướng phía dưới, chảy lan đầy đất. Bạch ca, ta biết sai, bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều được. Nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ. Diệp Bạch không thèm để ý nàng, phất phất tay, ra hiệu Nghe Hiên đi xử lý. Nàng không phải biết sai, nàng chỉ là biết sợ. Nghe Hiên nhóm lửa một điếu thuốc lá, hít sâu một cái sau chậm rãi phun ra, đừng ngốc đại tẩu, ta không đánh nữ nhân, ngươi đi đi. Mông lớn sần sám nghe vậy ba địa khóc lên, trong lòng càng sợ. Đi cái gì đi? Đều nói loại lời này ai còn dám đi? Làm ta chưa có xem công phu đúng không? Nàng đều có thể tưởng tượng đến, mình vừa mới chuyển thân, tên lùn này liền móc ra một thanh shotgun, đối với mình phía sau lưng đến một chút, một thương để cho mình bay lên. Không đi. Đi, vậy cũng chớ đi. Nghe Hiên từ một tiểu đệ trong tay đoạt lấy gậy bóng chày, tiến lên, chiếu vào nữ nhân chân hung hăng quất xuống. Nương theo lấy thanh thúy tiếng đánh, nữ nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp đau ngất đi. Đừng tưởng rằng ngươi mông lớn dáng dấp tao ta liền không đánh ngươi. Nghe Hiên hứ một ngụm. Hắn không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc, hắn chỉ biết là Bạch ca vừa mới nói, đem chân đều đánh gãy, nữ nhân này tự nhiên cũng chạy không thoát. Mà lại vừa mới nàng còn giật dây cái kia kim nha mập mạp chặt Bạch ca, loại rắn này bỏ cạp nữ nhân, chém chết đều là đáng đời. Đi thôi. Diệp Bạch phất phất tay, các minh đệ lập tức nối đuôi nhau lên xe, chuẩn bị rời đi. Diệp Bạch đối Tống Đông Phong phân phó hai câu, hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đối mặt với đen như mực bãi đỗ xe, quát to lên. Còn nhìn đâu? Ra rửa sạch. Bãi đỗ xe yên yên tĩnh im mắng. Tống Đông Phong gãi gãi đầu lên xe, đội xe gào thét rời đi. Sau một hồi, bãi đỗ xe trong bóng tối đi ra một đoàn người. Dẫn đầu hán tử thần sắc kinh nghi bất định. Đối phương đến cùng lai lịch gì? Mà lại, bọn hắn rõ ràng không có phát ra cái gì động tĩnh, bọn hắn là như thế nào phát hiện? HMBK, mấy người này xử trí như thế nào? Có tiểu đệ chỉ vào Đại Kim Nha một đoàn người hỏi. Mang về, dám ở chúng ta chàng tử bên trên cướp bóc khách nhân, đương nhiên không thể tùy tiện buông tha. Hắc em bé mặt không đổi sắc nói, tựa hồ quên đêm nay mục đích của bọn hắn chính là cướp bóc Diệp Bạch, còn muốn chặt hắn hai cánh tay. Bọn hắn đến có chuẩn bị, khoảng chừng gần trăm người, mở mười mấy chiếc xe hơi, tất cả đều là bèn dao đi bị em đút, còn có mấy chục chiếc xe máy, từng cái đều mang vũ khí, không ít người bên hông còn cài lấy súng ngắn, bọn hắn người đông thế mạnh, lúc ấy đại bộ phận minh đệ đều tại sòng bạc bên trong, ta liền mang theo mười mấy người ra ngoài, không dám động thủ. Những người này toàn mặc đồ tây đen, tính kỷ luật cực mạnh, cùng trong phim ảnh loại kia hắc thế lực câu lạc bộ đồng dạng, mà lại biển số xe tất cả đều che khuất, nhìn không ra là chỗ kia. Tiếu Hồng Vũ nghe thủ hạ báo cáo, lông mày chăm chú nhăn lại. Đây là nơi nào tới quá Giang Long? Rõ ràng là một cái thế lực cực lớn hắc thế lực tổ chức, Đào Giang thị mấy cái khác xã hội đen đều không có cái này phái đoàn. Bọn hắn làm tình cảnh lớn như vậy là vì cái gì? Liên vì thắng cái kia mấy trăm vạn? Không có khả năng. Bọn hắn nhiều người như vậy, còn có không ít súng ngắn, đều có thể đem sòng bạc một tổ bưng. Tiếu Hồng Vũ vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Có phải hay không là cái khác thành phố tổ chức, nghĩ tại Đào Giang thị cắm cửa, lần này là tới cửa sáng cơ bắp. Hắc em bé một mặt chần chờ. Rất có thể. Tiếu Hồng Vũ ngưng trọng gật đầu, nói không chừng, bọn hắn để mắt tới chúng ta, muốn cầm chúng ta khai đao. Lần này chỉ là tuyên chiến, lần sau chính là súng thật đạn thật làm đi. Phân phó, để ở bên ngoài huynh đệ đều trở về, chuẩn bị nên đón đối phương khiêu chiến. Rõ. Hắc em bé đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài. Tiếu Hồng Vũ đi vào cửa sổ sát đất trước, cầm chén rượu lên hung hăng ngược một hớp. Mưa gió nổi lên, a đối phương tựa hồ rất mạnh. Nhưng này lại như thế nào? Hắn Tiếu Hồng Vũ xã hội đen vài chục năm, tung hoành Đào Giang thị, trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Trụ sở bí mật, Lạn Vĩ lâu. Ngoại trừ đựng tiền đầu hổ chạy, cái khác mướn xe cũng còn trở về, lái xe cũng đều cho thủ lao phân phát. Nghe Hiên một đường đều là tâm sự nặng nề bộ dáng, lúc này nhịn không được hỏi, Bạch ca, ngươi vừa mới là thật dự định để cho ta làm thịt bọn hắn sao? Nhìn ngươi chơi thật vui vẻ, phối hợp ngươi chỉ đùa một chút thôi, chúng ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt đẹp công dân, làm sao có thể đi giết người đâu? Diệp Bạch giải thích. Mà lại, giết người loại sự tình này, làm sao có thể làm mặt của nhiều người như vậy đi làm? Nhớ kỹ, hôm nay chúng ta làm hết thảy đều chỉ là vì tự vệ, đánh gãy chân của bọn hắn cũng là phòng vệ chính đáng, cùng cho người xấu vốn có trừng phạt. Diệp Bạch thần sắc nghiêm túc, ta nói qua sẽ không mang các ngươi xã hội đen, lời này không phải nói đùa, rõ chưa? Minh Bạch, minh Bạch. Các huynh đệ đều nhao nhao gật đầu. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng Bạch ca ý tứ, đừng để ý tới hắn mang mọi người làm cái gì, dù sao đánh chết cũng không thể thừa nhận là xã hội đen. Xã hội lưu manh nhiều lão à, chúng ta đều là có tổ chức có kỷ luật, lang ben hiệp hội hội viên. Tiểu Hiên con, ngươi trên lưng làm sao còn tạm biệt khẩu súng, ở đâu ra? Trương Lĩnh Nam hỏi. Hắc hắc, đang chơi cố cửa hàng hoa 5 khối tiền mua được, ta cảm giác cùng cái này một thân đồ tây đen rất dựng, ngươi liền nói có đẹp trai hay không đi. Nghe Hiên Dương Dương đắc ý khoe khoang lấy súng đồ chơi. Nam ca, ta cũng mua đem, kỳ hỉ. Ta cũng vậy. Không ít huynh đệ đều vung lên quần áo, lộ ra súng của mình. Chương 23. A Di gấp Diệp Bạch dở khóc dở cười, đừng nói, tối như bưng, không nhìn kỹ, ai có thể phân biệt đây là súng đồ chơi. Đoán chừng Tiếu Hồng Vũ này lại đều sợ choáng váng, còn tưởng rằng mình trêu chọc cái gì thế lực lớn. Đêm nay tất cả mọi người vất vả, đông tử, cho các huynh đệ một người phân một vạn, ba các ngươi một người cầm hai vạn. Diệp Bạch phân phó, Tống Đông Phong lập tức xách ra một cái bao, kéo ra khóa kéo, lộ ra bên trong nhất điệp điệp đỏ rực tiền mặt. Các huynh đệ đều ngừng thở, đối Diệp Bạch ném ngưỡng mộ núi cao ánh mắt. Đêm nay phát sinh hết thảy, Trương Linh Nam đã sinh động như thật nói qua, mọi người đều biết Bạch ca đêm nay hóa thân độ thần, tại sòng bạc đại sát tứ phương, thắng hơn 8 triệu. Không hổ là bọn hắn hảo đại ca, ngư bức. Mà lại mọi người đêm nay liền theo lung lay một vòng, cũng không làm gì, Bạch ca thế mà còn cho chia tiền, quá đại khí, trên đời từ chỗ nào tìm dạng này hảo đại ca a. Bạch ca bị vũ. Quả nhiên đi theo Bạch ca có thịt ăn. Bạch ca, ta có cái muội muội, lập tức lớp 10 tốt nghiệp. Xéo đi, trẻ vị thành niên không cho phép yêu đương. Bạch ca, ta có cái tỷ, lại thật lớn. Bạch ca, ta có cái tẩu tử hăng hái vô cùng. Bạch ca, mẹ ta vừa ly hôn, công nếu không vứt bỏ. Bạch ca, ta có thể mặc váy. Các minh đệ cười toe toét vui đùa, trong lúc nhất thời trong không khí tràn đầy khoái hoạt khí tức. Cho các minh đệ điểm tiền, Diệp Bạch mở ra đầu hổ chạy, mang theo tiền còn lại về nhà. 840 vạn, điểm tiền về sau còn lại 753 vạn, lại thêm thẻ ngân hàng bên trong thừa 35 vạn. Diệp trước mắt toàn bộ thân ra 788 vạn. Quả nhiên vẫn là bật học đến tiền nhanh, tháng 9 trước kiếm đủ 1000 vạn mục tiêu chẳng mấy chốc sẽ đạt thành. Được rồi, đổi thành kiếm đủ một cái nhỏ mục tiêu đi. Diệp Bạch một lần nữa chế định kế hoạch. Bước kế tiếp làm như thế nào đi, hắn cũng đại khái có gật đầu tự, cuối tuần trước tiên có thể đi thực địa khảo sát một chút. Rất nhanh, lái xe đến A-Z nhà lầu dưới tư nhân nhà để xe. Diệp Bạch nhìn xem tràn đầy một dương phía sau tiền mặt có chút phiền não. Nhiều tiền như vậy, thả trong xe rất không an toàn, nhưng mang mấy cái này bao lớn trở về cũng quá chói mắt, không có cách nào cùng A-Z giải thích. Nếu không cuối tuần đi trước mua phòng A. Diệp Bạch động mua nhà tâm tư, mặc dù giá phòng đã sớm bắt đầu tăng gọn, nhưng cách đỉnh phong còn sớm, hiện tại mua nhà cũng là kiếm bộn không lỗ đầu tư. Mà lại sau này cùng A-Z ngủ cùng chỗ, khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ không thích hợp, xác thực cũng cần một bộ thuộc về mình phòng ở trước đó, số tiền này nên giấu ở nơi nào chứ? Dù sao cũng là đánh bạc thắng được tiền, cũng không cách nào trực tiếp đi ngân hàng tồn. Diệp Bạch chính nhíu mày suy tư, trong tay hắn sở lấy một cái túi đột nhiên hư không tiêu thất. Tình huống như thế nào? Tiền đâu? Diệp Bạch trong lòng giật mình. Sau một khắc, ý thức của hắn giáng lâm đến một mảnh trắng xóa không gian, vừa mới biến mất một túi tiền chính để ở chỗ này. Đây là không gian dị năng, không gian tùy thân. Diệp Bạch đại hỉ, ý thức thăm dò một chút, phát hiện nơi này mặc dù nhìn xem một mảnh trắng xóa không có cuối cùng, nhưng hắn ý thức có thể rõ ràng cảm giác được biên giới. Cái không gian này không khác nhau lắm về độ lớn có 10 mét khối.
Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem vật phẩm tồn trữ tiến đến, lại khẽ động, liền có thể đem vật phẩm vận chuyển ra ngoài. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Đây là thuộc về người trùng sinh phúc lợi a, dị năng một cái tiếp theo một cái kích hoạt. Diệp Bạch đem tất cả tiền mặt đều chuyển vào không gian tùy thân bên trong. Cũng may nơi này là A-Z tư nhân nhà để xe, không có giám sát, sẽ không bị đập tới. Bất quá cái không gian này, quả thực là giết người phóng hỏa thiết yếu thần khí a, thi thể hướng bên trong mở dấu, cố nạn tới điều tra không ra chân tướng. Diệp Bạch bệnh nghề nghiệp lại phá bảo. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng, trong nhà yên tĩnh. Diệp Bạch phát động siêu cấp tính lực, phát hiện Lý Thi Nghiên đã sớm tiến vào ngủ say, hô hấp 10 phần đều đều. A-Z còn chưa ngủ, còn tại chơi điện thoại. Tắm rửa một cái về sau, Diệp Bạch vừa xuất dục thất, lại phát hiện A-Z không biết lúc nào ra. "Tiểu Bạch, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về?" Tân Ngộ chất vấn, còn cầm lấy Diệp Bạch đặt ở trên ghế salon quần áo người người, làm sao có mùi nước hoa. Tân Ngộ một mặt hồ nghi, tựa như hoài nghi trượng phu ở bên ngoài lêu lổng tiểu kiểu thê. "Đồng học sinh nhật, đi cờ tờ vờ ca hát, có thể là vị kia nữ đồng học xịt nước hoa đi." Diệp Bạch há mồm liền ra. Tân Ngộ còn có chút không quá tin tưởng, nhưng cúi đầu xuống, mặt bá đỏ lên. Lần này nàng triệt để tin tưởng, vừa lêu lổng xong nam nhân là không có loại trạng thái này. "Tiểu Bạch ngươi làm sao không mặc quần?" Tân Ngộ đội vàng dùng tay che mắt. "Đây không phải vừa tắm rửa xong sao, mà lại A-Z ngươi nhìn ta lớn lên, xem như ta nửa cái mẹ, cũng không phải cái gì ngoại nhân." Diệp Bạch không hề lo lắng nói, một bên dùng khăn tắm lau người, một bên trở về phòng. Tân Ngộ một trận mặt đỏ tim run, ngón tay lặng lẽ mở ra một đường nhỏ. "Tiểu Bạch dáng người thật tốt à, rõ ràng chưa thấy qua hắn kiện thân, thế mà như vậy khỏe đẹp cân đối, còn có 8 khối cơ bụng chó được eo, nhìn so trên màn ảnh những cái kia nam minh tinh còn gợi cảm, hormone bạo dạn. Tiểu Bạch đúng là lớn rồi." Trở lại gian phòng của mình, Tân Ngộ đầy trong đầu đều là Tiểu Bạch vừa mới bộ dáng, sau đó, khuê mật lời vàng ngọc lại quanh quẩn tại não hải. Buồn bực nói có đạo lý, đêm nay nói cái gì cũng phải làm cho Tiểu Bạch làm dịu áp lực. Tân Ngộ quyết định, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một vật, đi vào Diệp Bạch ngoài cửa. "Tiểu Bạch, đem y phục mặc tốt, A Di có chuyện muốn nói với ngươi." Tân Ngộ gõ cửa một cái, đạt được Diệp Bạch trả lời chắc chắn về sau, mở cửa đi vào. "Tiểu Bạch, A Di biết ngươi áp lực rất lớn, rất khó chịu. Nhưng tối hôm qua đưa cho ngươi cái kia, vì cái gì không dùng đâu?" "Làm ớn. Ngươi từ bẩn áo cái sọt bên trong tìm tới cái chủng loại kia." Diệp Bạch trợn tròn mắt, cái gì cùng cái gì a, nếu như mình thật là một cái 18 tuổi ngây thơ thiếu niên, sợ rằng sẽ như nhặt được trí bảo. Nhưng mình 18 tuổi trong thân thể, ở thế nhưng là một cái trải qua tang thương linh hồn, làm sao có thể làm như vậy đâu. Diệp Bạch cảm thấy có cần phải giải thích rõ ràng, "A gì, cái kia ngây thơ chính là hiểu lầm, ta không phải cố ý đem cái kia cầm lên, thật là phía trên có ong mật." Tân Nộ căn bản không tin, một mặt ngươi đừng giả bộ, đem đồ vật đặt lên bàn, đừng nói nữa, cái này cùng ngươi tại bẩn áo cái sọt bên trong phát hiện cái chủng loại kia đồng dạng. Ngươi cầm đi đi. "Không phải. A Di, ta thật không muốn cái này." Diệp Bạch cự tuyệt. Tân Ngộ gấp, "Ngươi không tin đây là loại kia?" "Không." Diệp Bạch lời còn chưa nói hết, liền giống bị bóp lấy cổ họng. Chỉ thấy A Di, nàng đoan trang xinh đẹp gương mặt đỏ như chảy ra nước, giữa lông mày tràn đầy ý xấu hổ. "A, thôi Tiểu Bạch, hiện tại tận mắt thấy, ngươi nên tin tưởng đi. Cho ngươi." Chương 24. Hiểu lầm kia lớn hơn Diệp Bạch thể, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ nhịn không được. Cũng chính là mình kiến thức rộng rãi, mà lại muốn cho A Di cam tâm tình nguyện, bằng không thì này lại đã mở ra cuộc bạo. "Tiểu tử thúi, hiện tại hài lòng a?" Tân Ngộ cố nén ý xấu hổ, đem đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó vội vã chạy ra ngoài, tâm hoảng ý loạn phía dưới, ngay cả cửa đều quên mang tới. Về đến phòng, nàng nhào lên trên giường, vùi đầu vào trong chăn. "Ho, miệng, ho a a a. Ta đang làm gì nha? Thối Tiểu Bạch, đều tại ngươi. Nhất định phải như thế." Tân Ngộ cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài, một loại kỳ diệu cảm giác ở trong lòng sinh sôi. Cũng không biết có phải hay không xấu hổ, trong mắt của nàng ba quang liễm diễm, tựa như lúc nào cũng sẽ tràn ra nước tới. Diệp Bạch nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn kiếp trước làm sao lại không có phát hiện, á di nội tâm hí nhiều như vậy. Diệp Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, còn tốt hắn ý chí lực cường đại, trải qua được khảo nghiệm. Cái này nếu là đổi thành mạng gạ, nội dung đã sớm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm tỉnh lại, Diệp Bạch soi vào gương, phát hiện trên thân thể mình cơ bắp hình dáng tựa hồ so với hôm qua rõ ràng một điểm. Nhưng không phải biến cường tráng loại kia, mà là hình giọt nước, tràn ngập mỹ cảm. Mặc quần áo hiện đầy, thoát y có thịt loại kia. Cảm giác trong thân thể tràn đầy không dùng hết khí lực, tựa hồ lực lượng đều so với hôm qua mạnh một điểm. Sáng sớm hôm qua tỉnh lại thời điểm cũng có loại cảm giác này, nhưng Diệp Bạch không có coi ra gì, còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng hôm nay thế mà còn có, hắn liền ý thức được không được bình thường. Rõ ràng không có kiện thân, tố chất thân thể lại tại dần dần mạnh lên. Chẳng lẽ đây cũng là trùng sinh phúc lợi, là cùng tăng cường thể chất một loại dị năng? Tổng không đến mức, sau này sẽ tiến hóa ra ngay cả đạn hạt nhân đều anh không phá kim cương bất hoại chi thân à? Đừng nói, Diệp Bạch thật đúng là rất chờ mong có được thân thể như vậy. Ra khỏi phòng thời điểm, A Di ngay tại làm điểm tâm. "Tiểu Bạch, nhanh đi rửa mặt, bữa sáng lập tức tốt." Tân Ngộ bưng một bàn hương khí bốn phía xúc xích nướng đặt ở bàn ăn bên trên. Cùng sáng sớm hôm qua, nàng lại cho người ta một loại mặt mày tỏa sáng cảm giác. Rửa mặt xong về sau, Lý Thi Nghiên đã ngồi tại bên cạnh bàn ăn, cầm một chén sữa bò tại uống, ánh nắng ở trên người nàng độ một tầng kim sắc quang mang, nổi bật cho nàng càng thêm ưu nhã có khí chất. Đương nhiên, nàng vẫn là trước sau như một đem Diệp Bạch xem như không khí, mặt lạnh lấy không nói một lời, thậm chí không muốn nhìn nhiều hắn một chút. Diệp Bạch không thèm để ý chút nào, cũng đối với nàng làm như không thấy. trứng tráng cũng tốt lạc. A Di bưng mấy cái đĩa từ phòng bếp ra. Trên bàn còn có trứng tráng, rau xà lách cùng sốt cà chua. Tiêu chuẩn kiểu Tây bữa sáng, sandwich phối sữa bò. Tân Ngộ cuốn một cái sandwich, đưa cho Diệp Bạch, sau đó liền quyển chính nàng. A. Tân Ngộ kinh hô một tiếng, nàng lòng nướng không cẩn thận rơi trên mặt đất. Thật sự là đáng tiếc, đây là trong nhà sau cùng bà cây. Tân Ngộ tiếc hận, nàng là rất thích ăn sandwich, mà lại thích ăn nhất lòng nướng. Diệp Bạch đương nhiên hiểu A Di yêu thích, liền đem mình đưa tới. Không sao A Di, người ăn của ta ít ít đi. Tân Ngộ giận Diệp Bạch một chút, ngập nước trong mắt lại muốn tràn ra nước. Thối Tiểu Bạch, tiểu hỗn đản, quá ghê tởm, lại làm lấy Thi Nghiên mặt đùa giỡn người ta. Diệp Bạch giả vờ không thấy được A Di ánh mắt, mặt không đổi sắc. Tân Ngộ chừng hai mắt về sau, vẫn là bắt đầu ăn. Ăn sáng xong chờ hai đứa bé đều sau khi ra cửa, Tân Ngộ ngay cả phòng bếp cũng không kịp thu thập, trước tiên liền chạy tới Diệp Bạch gian phòng, cẩn thận tìm kiếm chứng cứ. Kỳ quái, làm sao trong thùng rác sạch sẽ? Tân Ngộ tại trên tủ đầu giường tìm được cái kia. Nàng không biết nhìn thấy cái gì, đôi mắt đẹp trừng địa căng tròn. Hừ hừ, tiểu tử thối, để cho ta đuổi kịp đi, còn giả vờ không muốn. Nhưng Tân Ngộ cẩn thận quan sát sau khi, đôi mi thanh tú nhăn bắt đầu. Không đúng rồi, giống như không có bị động đậy. Không nên nha, chẳng lẽ Tiểu Bạch không thích loại này tiểu dáng? Hắn thích cờ cờ một điểm, thì như chữ T. Tân Ngộ trở lại gian phòng của mình, do dự nửa ngày, từ trong ngăn kéo xuất ra món kia tiểu y phục, đây là nàng tại trên mạng nhìn những nữ nhân khác mặc, tò mò mua được, nhưng còn không có xuyên qua. Thế này sao lại là nội y nha, rõ ràng chính là trên sợi dây treo một khối nhỏ vải rách mà. Tân Ngộ gắt một cái. Loại này quần áo thật 20, thật không biết loại nào nữ nhân sẽ mặc cái đồ chơi này. Mặc một lần, liền mặc lần này. Chờ Tiểu Bạch ban đêm trở về liền cho hắn. Tiểu hữu đảng, lần này nếu như ngươi còn không hài lòng, A Di thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Chương 25. Tiết hồ, vô xảo bất thành thư Diệp Bạch lúc đầu tính toán đợi cuối tuần nghỉ lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng nghĩ lại, trường học hiện tại từ trên xuống dưới tất cả đều là người một nhà, đi trường học không hãy cùng về nhà mình đồng dạng. Lao Vương, giúp ta mời cái nghỉ dài hạn, ngươi tự mình đi xử lý, cứ như vậy. Diệp Bạch trực tiếp bấm hiệu trưởng điện thoại, phân phó xong cũng không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, hắn lại cho hiệu trưởng phát cái tin nhắn ngắn, tặng cho Tống Đông Phong ba người cũng mời cái nghỉ dài hạn. Cũng không lâu lắm, hiệu trưởng phát tới tin nhắn. Coi ta là cái gì rồi? Ngươi không nên quá phận, ta là nhất giáo chi trưởng, không phải tiểu đệ của ngươi. Đó có thể thấy được, hiệu trưởng rất sinh khí. Diệp Bạch không hai lời, trực tiếp phát một chương giáo sư mỹ thuật cùng hiệu trưởng tại cửa sổ sắt đất trước ảnh chụp lập tức xử lý. Hôm qua mướn đầu hổ chạy còn không có trả, Diệp Bạch liền mở ra nó đi ra ngoài, đến trung tâm quảng trường nhận được ba vị huynh đệ. Tống Đông Phong cùng Nghe Hiên là tối hôm qua trang phục, đồ tây đen áo sơ mi trắng. Trương Linh Nam khả năng cảm thấy dạng này rất đẹp trai, cũng là một bộ đồ tây đen, nhưng hắn dáng người quá nhỏ chó, có loại vượt đội mũ người cảm giác. Bạch ca, ta lái xe đi, mặc dù ta bằng lái còn không có thi, nhưng năm ngoái nghỉ hè đã đem xe học xong. Tống Đông Phong nói, hắn kỹ thuật còn không quá thuần thục, hôm qua muốn làm đại sự không dám chủ động xin đi, hôm nay không thể không lên. Nào có để đại ca lái xe chở tiểu đệ đạo lý. Diệp Bạch gật gật đầu, đem phòng điều khiển tặng cho hắn. Bạch ca, đi đâu? Tống Đông Phong vẫn rất tao bao, không biết từ chỗ nào cứ vậy mà làm phó bao tay trắng, nhìn hưu mô hữu dạng. Vĩnh Lạc khu, cầu vồng cầu lớn. Diệp Bạch nói, lâm vào hồi ức. Cầu vồng cầu lớn là bờ sông cầu lớn, bên bờ sông có một loạt cư dân nhà lầu, bình thường có rất nhiều du khách đến đó nhìn dáng cảnh, lưu lượng khách không tệ. Diệp Bạch kiếp trước bị trường học khai trừ về sau, vì kiếm tiền cho Thẩm Mộng Giao mua lễ vật, ngay tại cái kia tìm cái quán rượu nhỏ làm công. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mới vừa vào chức không có mấy ngày, chủ thuê nhà tiểu nhi tử ở bên ngoài đánh bạc thiếu 500 vạn, bị vay nặng lãi tìm tới cửa. Vì cho nhi tử trả nợ, chủ thuê nhà chỉ có thể đem trọn tòa nhà lấy 500 vạn giá cả bán cho quán rượu nhỏ lão bản. Ai nghĩ tới, vẹn vẹn qua một tuần, khối kia khu vực bị phân chia thành cao mới khai phá khu, cả tòa nhà lầu giá trị lật ra gấp 6 lần. Chỉ cần đem tòa nhà này cầm xuống, liền có thể máu kiếm hơn 2000 vạn. Tính toán thời gian, cái kia tòa nhà không sai biệt lắm chính là 2 ngày này bán đi. Rất nhanh, cầu vồng cầu lớn đến. Lương Mộc Duyên quán ba đã bắt đầu buôn bán. Quay ba phục vụ viên là cái giữ lại một đầu bạo tạc hoàng bao tiểu thanh niên, mặc tại lập tức xã hội người trung lưu làm được quần bó đầu đầu dày. Vào cửa về sau, Nghe Hiên qua đi phát điếu thuốc hỏi thăm tới. Các ngươi tới chậm, lão bản của ta đêm qua liền cùng chủ thuê nhà làm tốt. Hoàng bao thổi kẹo bong bóng nói. Diệp Bạch nghe hắn nói như vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đêm qua mới làm tốt, hợp đồng khẳng định còn không có ký, quá trình cũng chưa kịp đi. Tòa nhà này hết thệ có 6 tầng, chủ thuê nhà liền ở tại lầu 4, một đoàn người ra quán ba thẳng đến lầu 4. Tống Đông Phong ba đập lên cửa. Ai vậy? Cửa chống trộm mở ra, một người có mái tóc hoa râm, hai mắt che kín máu đỏ tia tiểu lão đầu xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn mở cửa chính là khẽ giật mình, sau đó trên dưới dò xét một phen bốn người, thần sắc trở nên phẫn nộ. Nói trong một tuần đem phòng bán cho các ngươi trả tiền. Lúc này mới mấy ngày liền chờ đã không kịp. Tiểu lão đầu phun nước bọn, nói liền muốn đóng cửa. Diệp Bạch vội vàng dùng chân chống đỡ, lão thúc, ngươi hiểu lầm, chúng ta là nghe nói nhà ngươi phòng ở muốn bán, chuyên tới mua nhà. Các ngươi không phải những cái kia đòi nợ quỷ. Tiểu lão đầu hồng nghi. Thật không phải. Vậy các ngươi cũng tới chậm, lầu này ta đã bán cho người khác. Ta biết, 500 vạn bán cho dưới lầu quán ba lão bản đúng không? Ta ra 550 vạn, tiền đặt cọc, tiền mặt. Diệp Bạch nói đối Tống Đông Phong vẫy tay. Tống Đông Phong gật gật đầu, đem một mực sách trong tay bao để dưới đất, sau đó mở ra. Nhất điệp điệp tiền mặt lộ ra, đỏ đến loa mắt, phá lệ mê người. Tiểu lão đầu trừng lớn mắt, 550 vạn, thật.
So vàng thật đúng là.
Được, bán cho các ngươi.
Tiểu lão đầu nhi tử thiếu 500 vạn tiền nợ đánh bạc, lúc đầu bán nhà lầu vừa vặn trả hết nợ, bây giờ có thể nhiều bán 50 vạn, cớ sao mà không làm đâu. Tiểu lão đầu lập tức đem vật liệu giấy chứng nhận tìm ra, đi theo Diệp Bạch đi bất động sản cục quản lý xử lý thủ tục. Phòng ốc sang tên quá trình đồng dạng tại nửa tháng đến một tháng ở giữa, nhưng nơi này một tuần sau liền sẽ tăng giá, chậm thì sinh biến, Diệp Bạch chỉ có thể nghĩ biện pháp hôm nay liền đem các loại thủ tục làm tốt. Hắn đầu tiên nghĩ đến Trần Tâm Di phụ thân Trần Chính Bân. Trần Chính Bân thân là Đào Giang thị người đứng đầu, xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này một chiếc điện thoại liền giải quyết. Nhưng đối phương chỉ đáp ứng giúp Diệp Bạch xử lý ba chuyện, mặc dù lần này có thể kiếm hơn 2000 vạn, nhưng Diệp Bạch vẫn là cảm giác không quá giá trị loại nhân tình này, tốt nhất vẫn là dùng tại thời điểm then chốt. Lão Vương thân là Đào Giang đại học người đứng đầu, hẳn là có nhân mạch giải quyết đi. Diệp Bạch hai mắt tỏa sáng, lập tức cho Vương hiệu trưởng gọi điện thoại, đem tình huống nói rõ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, không có ý tứ, việc này ta xử lý không được, ta thuộc về giáo dục hệ thống, không năng lực đem bàn tay đến cục quản lý bất động sản. Đi. Diệp Bạch cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó phát một cái video qua đi. Video mở đầu là thứ nhất thị giác, Vương hiệu trưởng tốt đẹp thuật lão sư. Hai người mặt rõ ràng hiện lộ. Rất nhanh, thưởng thức xong mình lấy làm Vương hiệu trưởng hồi phục. Đã đả hảo chiêu hô, ngươi đến cục quản lý bất động sản trực tiếp gọi cú điện thoại này 133. Vẫn là hiệu trưởng thương cảm học sinh a. Diệp Bạch cảm thán. Vương hiệu trưởng năng lượng quả nhiên không nhỏ, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, hết thảy đều xử lý hoàn tất, ngay cả chứng nhận bất động sản đều cho chế tác tốt. Diệp Bạch thành công có được đời này thứ nhất tòa nhà. Cùng lúc đó, Lương Mộc Duyên quán ba lão bản biết được, chủ thuê nhà đem nhà lầu lấy 550 vạn giá cả bán cho người khác về sau, cả người đều ngộp. Hắn gọi một cú điện thoại, sau đó lái xe đi vào Tụ Tú Sơn Trang khách sạn, tiến vào số 888 khách phòng. Mới vừa vào cửa, liền có người một bạt thai đem hắn rút ngã xuống đất. Phế vật đồ vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Miêu ca, tối hôm qua ta đều làm tốt, hôm nay đi cục quản lý bất động sản đi theo quy trình, ai biết có người chặn ngang một cước. Quán ba lão bản vẻ mặt cầu xin, liên tục cầu xin tha thứ. Miêu ca, việc đã đến nước này, ta đi trước đem cái kia 500 vạn tiền nợ đánh bạc thu hồi lại đi. Gian phòng có người nói. Đi thôi, lão bất tử này đồ vật, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Ban đêm gọi hắn nhi tử đến sông bạc, lại thả 100 vạn cho hắn. Minh Bạch. Cha một chút là ai đem cái kia tòa nhà cho mua đi, dám ở động thủ trên đầu thái thuế, lão tử làm hắn không chết. Chương 26. Bạch ca thiên hạ đệ nhất châu mua nhà lầu, giao phòng ốc mua thuế về sau, Diệp Bạch thân gia còn lại 220 vạn. Mua nhà mua xe kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Lúc này đã là xế chiều, nhưng chạy hơn nửa ngày thủ tục, bốn người ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn, Diệp Bạch tìm nhà món cay tứ xuyên quán, trước tiên đem cơm trưa giải quyết. Bước kế tiếp nên như thế nào kiếm tiền đâu? Diệp Bạch ngay tại suy tư, đã thấy ngồi tại đối diện Nghe Liên trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, trong điện thoại di động còn chuyển tới một nữ nhân nũng nịu tiếng làm nũng. Quả đen ca ngươi tốt chẳng ghét, lại muốn nhìn người ta nơi đó. Trực tiếp. Diệp Bạch hai mắt tỏa sáng, đột nhiên có chủ ý hiện tại là 13 năm, trực tiếp ngành nghề còn tại cất bước giai đoạn. Tiếp trước trực tiếp bình đài cự đầu mèo răng trực tiếp năm trước mới đẩy ra trực tiếp nghiệp vụ, bây giờ còn chưa thay tên gọi mèo răng, mà gọi y trực tiếp. Đậu ngư trực tiếp trước mắt vẫn chỉ là a chạm bên trong một cái tên. Long chư trực tiếp muốn sang năm mới có thể thượng tuyến. Diệp Bạch sở dĩ đối với mấy cái này như thế rõ ràng, còn phải quy công cho Nghe Hiên. Tiểu tử này rất thích nhìn trực tiếp, còn thích chơi nữ MC, tiếp trước Diệp Bạch khởi thế lúc, chính vào trực tiếp nguyên nhiên, là trực tiếp ngành nghề náo nhiệt nhất thời điểm. Nghe Hiên bị chặt đứt cánh tay về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi giang hồ, không còn chém chém giết giết, ngược lại tập trung tinh thần làm lên sự nghiệp. Hắn làm một phần bản kế hoạch, thành công thuyết phục Diệp Bạch liên quan đủ trực tiếp ngành nghề, thành lập công hội, ký không thiếu nữ dẫn chương trình. Đừng nói, Nghe Hiên tiên sinh chính là làm nghề này liệu, đem một đám xinh đẹp nữ MC nắm gắt gao, kiếm lời không ít tiền. Thậm chí đằng sau clip ngắn hưng khởi, hắn còn chế tạo mấy cái có được ngàn vạn fan hâm mộ đầu âm vắng hồng. Một thế này, ta có thể chế tạo thuộc về mình trực tiếp bình đại. Diệp Bạch tin tưởng, mình thân là người xuyên việt, có được vượt mức uy định ánh mắt, rõ ràng cái nghề này biến thiên, tuyệt đối có thể kiếm một chén canh. Thậm chí trở thành trực tiếp ngành nghề bên trong long đầu cũng không phải là không thể được. Có được tiền cùng lưu lượng về sau, thậm chí có thể chế tạo thuộc về mình clip ngắn bình đại. Đầu âm công ty mẹ bị tịt, giống như năm ngoái vừa thành lập, đầu âm muốn tới 3 năm sau mới có thể rời khỏi. Bị tịt hậu thế trở thành internet tam cự đầu, có thể cùng chim cánh cụt cùng A Lý Tề khu đồng tiến, dựa vào là chính là đầu âm. Diệp Bạch có thể chiếm trước tiên cơ, chế tạo thuộc về mình đầu âm, thậm chí chữ của mình tiết, trở thành internet cự đầu. Có thể cho Nghe Hiên mở truyền thông công ty, để hắn thu nạp một nhóm nữ MC, thành lập công hội, trước cùng mèo răng trực tiếp cùng đầu ngư hợp tác. Đợi chút nữa nửa năm rưỡi vào bị quyền kiếm bộ lớn, có tiền, liền có thể trực tiếp chế tạo mình trực tiếp bình đài. Nghĩ đến tận đây, Diệp Bạch liền hỏi, "Tiểu Hiên con, ngươi đang làm gì đâu? Nhìn trực tiếp đâu?" "Cái gì là trực tiếp?" Diệp Bạch ra vẻ không biết. Nghe Hiên nghe vậy lập tức sinh ra cực lớn chia sẻ muốn, vung lấy điện thoại cho Diệp Bạch giới thiệu. "Bạch ca, đây là y trực tiếp, ngươi nhìn cái này ngay tại xoay cái mông gà quay, chính là nữ MC." Các loại Nghe Hiên nói xong, Diệp Bạch liền nói ra, còn giống như thật có ý tứ, "Nếu không chúng ta cũng mở truyền thông công ty, thông báo tuyển dụng một chút nữ MC đi." "A, ta thao." "Bạch ca ngươi không có nói đùa chớ." Nghe Hiên nhảy dựng lên. "Đương nhiên." "Tốt tốt tốt." Nghe Hiên kích động và phần. "Ta định đem truyền thông công ty giao cho ngươi tới quản lý, có lòng tin hay không?" Nghe Hiên đậu xanh mắt nhỏ bên trong bắn tinh quang, "Đừng nói, Bạch ca, ta từ lớp 10 liền dùng máy tính nhìn ý trực tiếp, thường xuyên huyễn tưởng, ta nếu là có tiền, cũng toàn bộ trực tiếp công ty, mỗi ngày chơi nữ MC. Cho nên khác ta không dám đánh cam đoan, để cho ta làm trực tiếp công ty ta còn là có chút lòng tin. Vậy là được, cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi đăng ký công ty. Diệp Bạch vừa dứt lời, Nghe Hiên liền bưng lấy bát phong quyển tàn vân bình thường cùng ăn, một bộ hận không thể cầm chén đều nhét vào miệng bên trong bộ dáng. Cơm nước xong xuôi, bốn người lập tức xuất phát tiến về công thương hành chính của quản lý. Công ty kêu cái gì phù hợp? Diệp Bạch hỏi. Bạch ca, gọi Lang Ben kiểu gì? Tống Đông Phong lập tức ồn ào. Cút. Cái kia Bạch Phong biết. Nam tử, dùng ngươi tất thối đem hắn miệng cho ta chắn. Đừng, Bạch ca ta không. Ồ, trải qua thương nghị, đám người nhất trí tán đồng, công ty mới danh tự liền gọi Bạch Dạ Truyền Thông Công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo Nghe Hiên lời nói tới nói, đây là chúng ta nhà thứ nhất công ty, nhất định phải một mực đánh lên đại ca là ấn. Đêm trắng đã là Diệp Bạch danh tự hài âm, nghe lại có bức cách, không thể thích hợp hơn. Rất nhanh, một đoàn người đến cục công thương đem công ty đăng ký tốt, đăng ký tư bản 100 vạn người dân tệ. Theo lý thuyết, cục công thương hiệu suất làm việc không có khả năng nhanh như vậy, làm sao Diệp Bạch có vị lòng nhiệt tình tốt hiệu trưởng a, hắn nghe nói học sinh của mình muốn sáng lập, không nói hai lời, khắp nơi gọi điện thoại nhờ quan hệ, một đường bật đèn xanh. Nam tử, đông tử, hai người một người 10 cổ phần, tiểu hiền con công ty quản lý, chiếm phần trăm 20, không có vấn đề a. Diệp Bạch vốn cho rằng các huynh đệ đều sẽ đồng ý đề nghị này của mình, ai biết ba người nghe đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Bạch ca, ngươi lấy tiền ra, để cho ta thực hiện ý nghị của mình, ta làm sao còn không biết xấu hổ chiếm cổ phần đâu. Nghe Hiên nói. Bạch ca, ta cũng không hiểu trực tiếp, không giúp đỡ được cái gì, cổ phần này ta cầm không nỡ. Trương Lĩnh Nam nói. Ta cũng giống vậy. Tống Đông Phong phụ họa. Diệp Bạch nhìn xem ba vị huynh đệ, trong lòng ấm áp lưu động. Tống Đông Phong chức vì cứu mình tán thân biển lửa. Nghe Hiên thay mình cản đao mất đi cánh tay, về sau thành lập trực tiếp công ty toàn bộ nhờ hắn kiếm được tiền. Hắn chỉ lấy không được 10% cổ phần đều chịu mệt nhọc, chưa bao giờ hài lòng, cuối cùng bởi vì công ty liên quan đến tại trực tiếp bình đài mở xong bạc, hắn trực tiếp một người gánh chịu tất cả, thẳng đến Diệp Bạch tập đoàn sụp đổ, Diệp Bạch đào vong về sau, hắn đều không có phóng suất. Trương Linh Nam càng là thay Diệp Bạch đỉnh nổi ngồi tù, mà lại là tội cố ý giết người, phán quyết ở tù trung thân, hắn cũng không oán không hối, chỉ là căn dặn Diệp Bạch giúp hắn chiếu cố tốt mẫu thân cùng nàng dâu. Ba người này, kiếp trước là Diệp Bạch chân chính huynh đệ, núi lao biển lửa cùng một chỗ xuống tới. Diệp Bạch thiếu bọn hắn nhiều lắm, điểm ấy cổ phần đây tính toán là cái gì đâu? Đã hết thể trùng sinh tới qua, đương nhiên muốn cùng các huynh đệ trùng phú quý. Đại ca nói đều không nghe rồi. Diệp Bạch trừng mắt, không muốn liền lăn, làm không có ta người đại ca này. Khoảng ba người khó xử, thương nghị qua đi, quyết định đều thối lui một bước. Nghe Hiên là công ty thực tế người quản lý, chiếm 10% cổ phần. Trương Linh Nam cùng Tống Đông Phong một người chiếm 5%. Diệp Bạch chiếm cổ 80%. Bạch ca, ngươi hôm nay không phải vừa mua một tòa nhà lầu à, nếu không công ty chúng ta tuyên chỉ liền thả cái kia. Nghe Hiên đề nghị. Diệp Bạch lắc đầu, chỗ kia lập tức đều muốn phá rỡ. Một tuần về sau cả tòa nhà lầu đều sẽ bán đi. Đi trung tâm quảng trường Long Đẳng cao ốc thuê ở giữa văn phòng đi. Được, việc này giao cho ta đi làm. Nghe Hiên gật đầu. Bạch ca, ta nhị cứu là làm trang trí, ta có thể tìm hắn cho chúng ta hỗ trợ trang trí, tuyệt đối có thể tiết kiệm không ít tiền. Tống Đông Phong nói. Bạch ca, ta. Tống Đông Phong cũng nghĩ ra một phần lực, nói quanh con nửa ngày mới biệt xuất một câu đến. Ta phụ trách lái xe, cho ngươi làm lái xe, kiêm nhiệm bảo tiêu. Được, chiếc này đầu hổ chạy trước hết giao cho ngươi, chờ đằng sau có tiền lại mua chiếc mới cho ngươi mở. Tống Đông Phong liên tục gật đầu. Trong lúc nhất thời, ba người cảm giác tiền đồ sáng lạ, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Quả nhiên, đi theo Bạch ca hỗn, có thịt ăn. Bạch ca ngưu bức. Thiên hạ đệ nhất điều. Chương 27. Mới kế hoạch Nghe Hiên mặc dù thiên sinh chính là làm trực tiếp liệu, nhưng hắn dù sao vẫn là cái tuổi mục sinh viên, các phương diện kinh nghiệm cùng kiếp trước rời khỏi giang hồ thời điểm kém xa. Nhưng cũng may Diệp Bạch có được siêu việt lập tức thời đại ánh mắt, có thể hoàn mỹ đền bù Nghe Hiên chỗ thiếu sót. Diệp Bạch chỉ cần nắm giữ tốt đại phương hướng, chi tiết phương diện để Nghe Hiên đi lấp mạo xương là được. Tống Đông Phong mở ra đầu hổ chạy đưa Diệp Bạch về nhà, chờ đến A Di nhà lầu dưới thời điểm, liên quan tới trực tiếp công ty các phương diện công việc, Diệp Bạch cũng cho Nghe Hiên lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Bạch ca, ta làm việc ngươi yên tâm, khuya về nhà ta liền đem bản kế hoạch mô phỏng ra, thuận tiện đem thông báo tuyển dụng dẫn chương trình thông cáo chỉnh ra đến, các loại công ty trùng tu xong, liền có thể trực tiếp triển khai công tác. Nghe Hiên một bộ điên cuồng bộ dáng. Diệp Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, động viên vài câu, liền lên nhà lầu về nhà. Chờ một chút. Trực tiếp, dẫn chương trình, thanh tuyển giám bảo, đồ cổ. Một đạo điện quang xẹt qua. Diệp Bạch dừng bước, liên tiếp từ ngữ xuất hiện tại não hải, sau đó ghép lại cùng một chỗ, hợp thành một vài bước hình tượng. Hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái tên là Thanh Tuyển Giám Bảo siêu cấp đại chủ truyền bá. Cái này dẫn chương trình trực tiếp nội dung chính là giám bảo. Kiếp trước Đào Giang Thị từng có cái tin tức truyền đi xôn xao, liền cùng vị này dẫn chương trình có quan hệ. Thanh Tuyển Giám Bảo trực tiếp lúc ngẫu nhiên liên mạch, liền lên Đào Giang Thị một vị bán đồ cổ lão bản. Tại cho lão bản giám định trong tiệm các loại đồ cổ thời điểm, Thanh Tuyển ngoài ý muốn phát hiện, lão bản treo trên tường, hơn 10 năm đều không có bán đi một cây quải trượng có huyền cơ khác. Bên trong thế mà cất giấu một thanh thanh đồng cổ kiếm, giống như kêu cái gì Ngô Vương Phu trên lại kiếm, là bị phát hiện thanh thứ 10, lúc ấy bán ra hơn 2000 vạn. Đồ cổ đường phố quải trượng mặc dù thật nhiều, nhưng ta có thấu thị chi nhãn, có thể trực tiếp đem thanh này thanh đồng kiếm tiền hồ. Đem thanh đồng kiếm bán tiền, hoàn toàn có thể tiếp tục đi cầu vòng cầu lớn mua nhà lầu chờ đến một tuần về sau, kiếm sóng lớn, ngực bự. Một tòa nhà lầu liền có thể kiếm hơn 2000 vạn,
nếu như hắn có thể thu mua 5 tòa nhà, một tuần sau chẳng phải có thể nhảy lên trở thành ức vạn phú ông. Diệp Bạch lập tức cho Tống Đông Phong gọi điện thoại qua đi. "Đông tử, thông tri các huynh đệ, buổi sáng ngày mai đến Vân Chấn Đồ Cổ đường phố tập hợp, có việc cần các huynh đệ hỗ trợ." Đồ cổ đường phố tối thiểu có mấy trăm cửa tiệm, dựa vào Diệp Bạch mình từng nhà tìm đi qua chờ tìm tới Thanh Đồng kiếm thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Diệp Bạch dự định để các huynh đệ cùng một chỗ hành động, đem treo trên vách tường quải trượng tiệm bán đồ cổ đều tiêu ký bắt đầu, lại từ hắn xuất mã, dùng mắt nhìn xuyên tường đi tìm Thanh Đồng kiếm. Diệp Bạch khi về nhà, A Di ngay tại yoga trên nệm làm yoga. Nàng trên người mặc một cái bó sát người sau lưng, hạ thân thì là một đầu yoga quần. Bộ quần áo này đem A Di gợi cảm mê người dáng người biểu hiện ra địa phát huy vô cùng tinh tế. Cái này kinh người mông eo so, đơn giản quá mức hoàn mỹ. "Tiểu Bạch, cho ngươi lưu lại cơm tối, dùng lò vi ba hâm lại liền có thể ăn." Tân Ngộ ghé vào yoga trên nệm, nghe thấy mở cửa độc tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua. "Được rồi A Di, ta đợi chút nữa đói bụng mình nóng." Diệp Bạch ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức A Di làm yoga. A Di động tác kế tiếp tựa như là mèo thức mở rộng, nàng quỳ gối yoga trên nệm, hai cánh tay chống tại phía trước, đầu hướng lên nhấc đồng thời, cái mông cũng hướng lên bật lên. Tân Ngộ làm mấy con mèo thức mở rộng, giống con mèo nhỏ đồng dạng bật lên đến mấy lần cái mông mới ý thức tới không thích hợp, nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Diệp Bạch trực câu câu nhìn chằm chằm cái mông của nàng. Tân Ngộ giật mình trong lòng, một cố kỳ quái cảm xúc sinh sôi, cũng nói không rõ là xấu hổ giận dữ vẫn là mừng rỡ, có lẽ cả hai đều có. "Nhỏ, Tiểu Bạch, A Di về phòng trước." Tân Ngộ không còn dám ở lại, nàng cảm giác lúc này Tiểu Bạch ánh mắt có chút đáng sợ. Về đến phòng, Tân Ngộ trái tim còn phanh phanh trực nhảy. Nàng cảm giác mình cùng Tiểu Bạch ở giữa tình cảm tựa hồ đang lặng lẽ biến chất, liền ngay cả ban đêm nằm mơ, nhân vật nam chính đều là Tiểu Bạch. Làm sao bây giờ? Cảm giác Tiểu Bạch giống như lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế. Vừa mới Tiểu Bạch giống một con bụng đói kêu vang mãnh thú, tựa hồ một giây sau liền sẽ nhào tới, đem mình xem như bé thỏ trắng đồng dạng ăn sống nuốt tươi. Nếu là thật cùng Tiểu Bạch, ta làm như thế nào đối mặt Cầm Tỷ, đối mặt Thi Nghiên a? Tân Ngộ bụng mặt, vạn phần buồn rầu. Không được, nhất định phải để Tiểu Bạch làm dịu áp lực. Trên mạng nói, nam hải tử kia cái gì về sau sẽ tiến vào hiền giả thời gian, vô dục vô cầu. Nói như vậy, cũng không cần lo lắng Tiểu Bạch sẽ không kiểm soát. Tân Ngộ trên mặt hiện lên một vòng kiên định. Nàng đứng người lên, khó khăn đem yoga quần cởi ra. Chủ yếu là cái mông quá lớn. Một lát sau, Tần Ngộ đi vào bên ngoài gian phòng, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng gõ gõ. "Tiểu Bạch, A Di có việc nói cho ngươi." "Vào đi." Tần Ngộ mở cửa đi vào, chỉ thấy Diệp Bạch ngồi tại bên giường, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Tần Ngộ nội tâm lập tức liền bắt đầu hoảng loạn rồi, túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Diệp Bạch con mắt. "Nhỏ, Tiểu Bạch." Diệp Bạch nghe A Di nói xong, một mặt im lặng. Lại tới, hắn đều có thể đoán được đợi chút nữa chuyện đi hướng, A Di đem đồ vật lưu tại phòng ngủ mình, trở về phòng về sau bắt đầu điên cuồng náo bổ, sau đó lại hắn không muốn lại cùng A Di chơi loại này trò chơi nhỏ. Hắn không muốn nhịn được nữa. "A Di, ta căn bản không có khả năng dùng cái này." "A, dạng này ngươi cũng không vui sao?" Tân Ngộ cảm giác mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, bị Tiểu Bạch lấy bỏ, nội tâm có chút ít thất lạc, nhỏ khổ sở. "Ta cảm thấy làm như vậy rất hèn mọn, ta làm không được." "A Di, ta cho ngươi ăn ngay nói thật đi, ta rất thích ngươi, trong động đều là ngươi." Diệp Bạch ngả bài, nói, trực tiếp đưa tay đem Tân Ngộ ôm vào trong ngực, ôm eo của nàng. Tân Ngộ kinh hô một tiếng, ngồi vào Diệp Bạch trong ngực, nghe đập vào mặt nam tính hormone khí tức. Nàng cả người như bị sét đánh, trực tiếp ngớ ngẩn, đầu óc trống rỗng. "A Di." Chương 28. Nhân sinh cổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt Tần Ngộ con ngươi địa chấn, đầu óc trống rỗng, thân thể cũng cứng đờ. Nàng lấy lại tinh thần, dãy rủa lấy nhớ tới thân, nhưng bị Diệp Bạch ôm thật chặt. "Nô nhỏ, Tiểu Bạch, không được không được, chúng ta không thể dạng này." Tần Ngộ lẩm bẩm. "A Di, đừng có lại kiềm chế mình, ta biết ngươi cũng là thích ta." "Mau buông ra A Di, Tiểu Bạch, A Di và ngươi." Tần Ngộ khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn, "Chúng ta không thể dạng này, ngươi là Cẩm Tỷ hải tử, chúng ta nếu như ta về sau còn thế nào đối mặt Cầm Tỷ a? A Di, chúng ta không có quan hệ máu mủ, ngươi cùng ta mẫu thân cũng chỉ là hồi nhỏ bạn chơi mà thôi." "Vậy, vậy cũng không được, tuổi của chúng ta chênh lệch quá xa, ngươi họa theo nghiên đồng dạng vẫn là sinh viên, nếu là Thi Nghiên biết, làm như thế nào nhìn ta? Khẳng định cảm thấy ta là thấp hèn nữ nhân." "Tiểu Bạch, ngươi tỉnh táo một điểm." Nhìn xem Tần Ngộ thất kinh mặt, Diệp Bạch tiếc nuối thở dài. Hắn có thể cảm giác được, A Di đối với mình thích không chỉ là trưởng bối đối vãn bối loại kia. Đáng tiếc, nàng vẫn là không cách nào đánh vỡ thế tục quan niệm, không thể tiếp nhận cùng vãn bối cùng một chỗ. Là mình quá nóng lòng, hiện tại thời cơ còn không có thành thủ. Diệp Bạch buông nàng ra, thở dài, "Thật xin lỗi, A Di, là ta quá vọng động rồi." Tân Ngộ dễ dàng lấy từ Diệp Bạch trong ngực bắt đầu, nàng cố nén nội tâm rung động nói, "Không sao Tiểu Bạch, A Di không trách ngươi." Tiểu Bạch có thể tại thời khắc mấu chốt khôi phục lý trí, đã rất lợi hại. Tân Ngộ muốn rời đi, nhưng nghĩ tới khuê mật hân lúc chung luôn lại do dự. Hôm nay Tiểu Bạch nhịn được, có thể lần sau đâu, hắn còn có thể nhịn xuống sao? Nếu là lần sau triệt để, vậy nhưng nên làm cái gì nha? Thế nhưng là Tiểu Bạch lại không nguyện ý chính mình. Tần Ngộ đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. "Thật muốn như thế à?" Nội tâm dãy rủa nửa ngày, Tần Ngộ rốt cục hạ quyết tâm. "Tiểu Bạch, chúng ta không thể, nhưng là ta có một loại khác phương pháp có thể giúp ngươi." "Biện pháp gì?" Diệp Bạch ngẩng đầu. Tần Ngộ nói. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu. "Tốt, A Di, làm phiền ngươi." Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm tỉnh lại, Diệp Bạch mở cửa sổ ra, gió nhẹ quất vào mặt, làm cho người thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản. Ra khỏi phòng thời điểm,
A Di cùng Lý Thi Nghiên tại phòng ăn. Tân Ngộ gặp Diệp Bạch ra, đội vàng rút về tay, không biết nghĩ tới điều gì, đoan trang xinh đẹp trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt từng đỏ. Một nhà ba người bắt đầu ăn điểm tâm, nhưng Tân Ngộ có chút không quan tâm, sữa bò đều gắn cả bàn. "Mẹ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cảm giác ngươi có điểm gì là lạ." Lý Thi Nghiên gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hồ nghi. "Không có không có, tối hôm qua có chút mất ngủ." Tân Ngộ muốn nói lại thôi, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi thăm, "Thi Nghiên, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, nghe một chút nghe ngươi cách nhìn." "Được." Lý Thi Nghiên gật đầu. "Chính là ta có người bằng hữu, năm nay hơn 30 tuổi, là vị ly dị bà mẹ đơn thân, gần nhất nàng cùng một vị mới vừa lên đại học nam sinh yêu đương. Loại sự tình này à, trên mạng có nhiều lắm, gần nhất ngành giải trí còn tuân ra một cái sắp 50 nữ minh tinh tìm người 20 tuổi mẫu nam." Lý Thi Nghiên nói. "A, ngươi cảm thấy bọn hắn dạng này không có vấn đề gì sao?" Tân Nộ có chút mừng rỡ. "Không, ta cảm thấy các nàng không có liêm sỉ." Lý Thi Nghiên một mặt ghét bỏ, "Tịch Mịch tìm cùng mình số tuổi không kém nhiều à, tại sao muốn trâu già gặm cỏ non, đi thai họa kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nam sinh đâu?" Tân Nộ có chút thủ rũ, quả nhiên, Thi Nghiên mấy năm liên tục lình chênh lệch quá đa số không thể nào tiếp thu được. Cái kia A Di cùng tiểu chất tử quan hệ, nàng chỉ sợ càng khó có thể hơn tiếp nhận. Cái này không chỉ là tuổi tác sự tình, còn kém một cái bối phận. Lý Thi Nghiên nói tiếp bắt đầu, mà lại loại này tuổi tác chênh lệch quá lớn tình cảm là không có kết quả, 3-40 tuổi nữ nhân đã bắt đầu già đi, thân thể các phương diện đều tại đi xuống dốc, dáng người biến hình, có nếp nhăn vân vân. Trái lại nam sinh viên, chính là nhân sinh tốt đẹp nhất thời điểm, bọn hắn cùng thành thục nữ nhân ở cùng một chỗ, khả năng chính là đồ cái mới mẹ kích thích, nhưng khi đối phương dần dần già yếu, bọn hắn liền sẽ bắt đầu chê. Lý Thi Nghiên mặc dù là cái vừa thành niên học sinh, nhưng tư tưởng rất thành thục, một phen có lý có cứ. Tân Ngộ cảm thấy nàng nói rất có lý, dầu dĩ không vui bắt đầu. Diệp Bạch rất im lặng. Công lược A Di thanh tiến độ, thành công đột phá một cái giới hạn, mắt thấy là phải đạt tới 100%. Chớ để cho Lý Thi Nghiên những lời này cho về không. Ta cảm thấy, mỗi người đều có truy cầu mình hạnh phúc quyền lợi, tuổi tác không phải chướng ngại. Cho nên A Di, nói cho ngươi bằng hữu, dũng cảm đi yêu, không cần quan tâm đến thế tục ánh mắt. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Chương 29. A Di, người sống vui vẻ trọng yếu nhất gặp Diệp Bạch cùng mình làm trái lại, Lý Thi Nghiên đôi mi thanh tú cao lại, nhưng nàng không muốn phản ứng Diệp Bạch, cũng lời cùng người tranh luận, cuối cùng vẫn không có nói tiếp cái gì. Mà dầu dĩ không vui tần ngộ, nghe Diệp Bạch, tâm tình cũng tốt một chút. Đúng nha, người cả một đời ngắn như vậy tạm, tại sao muốn sống ở trong ánh mắt của người khác đâu? Phải kịp thời hành lạc, mình vui vẻ là trọng yếu nhất. Chờ một chút. Thối tiểu Bạch, cái này tiểu phôi đàn bì, liền biết mê hoặc nhân tâm, nói những thứ này dễ nghe. Tần Ngộ xinh xắn địa liếc một cái Diệp Bạch, rõ ràng là hơn 30 tuổi mỹ phụ, lại lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Bữa sáng ăn xong, Lý Thi Nghiên ra cửa trước đi học. Diệp Bạch đi vào tại phòng bếp, từ phía sau ôm lấy tại rửa chén A Di. "Nô nhỏ, Tiểu Bạch, ngươi làm gì?" Tần Ngộ thân thể mềm mại run lên. "A Di, cảm ơn ngươi." Diệp Bạch minh bạch rèn sắc khi còn nóng đạo lý, vừa mới A Di kèm chút bị Lý Thi Nghiên một phen nói bất ức, mình thành công để nàng dao động tâm thần, lúc này đương nhiên cần lại đến hạ điểm mánh dược. "Tiểu Bạch, mau buông ra A Di, nếu là Thi Nghiên quên mang đồ vật, đột nhiên trở về làm sao bây giờ?" Tân Ngộ thất kinh, thanh âm đều đang phát run. Diệp Bạch đưa nàng ôm điệu chặt hơn, "A Di, người sống vui vẻ trọng yếu nhất, không cần quan tâm đến những lời đồn đại kia chuyện nhảm." "Tiểu Bạch, và ngươi, mau đưa tay lấy ra." Tân Ngộ thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. "Vậy được rồi." Diệp Bạch tiếp nối buông tay ra. Hắn biết A Di loại tính cách này, không thể bức địa quá ác, có chừng có mực là được. Các loại Diệp Bạch mở cửa ra ngoài, Tân Ngộ đứng không đứng nữa, ngồi sập xuống đất. "Người xấu này." Đào Giang thị Bắc ngoại ô, Vân Trấn. Đồ cổ đường phố. Gần trăm cái đồ tây đen áo sơ mi trắng người trẻ tuổi hội tụ vào một chỗ. Quá khứ người đi đường thật xa nhìn thấy liền lẫn mất xa xa. Những người kia khí thế quá hung, cùng trong phim ảnh phủ đầu bang, thật nhiều người bên hông còn cài lấy vũ khí. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia thân cao nhanh 2 mét chẳng hạn, cái kia lưng hùm vai gấu bộ dáng, phóng tới cổ đại tuyệt đối là một viên sông pha chiến đấu manh tướng. "Bạch ca." Chỉ thấy một cái dị thường anh tuấn người trẻ tuổi tổng hổ đầu chạy xuống, một đám người đều nhịp địa xoay người bần an. Có người vụng trộm lấy điện thoại di động ra đem một màn này chụp lén xuống dưới. "Quá mẹ nó xoái. Cái kia đẹp trai sẽ không phải là Đào Giang thị dưới mặt đất hoàng đế a?" Đã bá đạo lại nho nhã, trên thân còn mang theo điểm quý khí, đơn giản chính là trong tiểu thuyết hắc đạo công tử đi vào hiện thực. Diệp Bạch sạm mặt lại, "Các ngươi làm sao còn mặc bộ quần áo này?" "Hắc hắc, Bạch ca, dạng này mặc xoái nha." Tống Đông Phong vào đầu, tiếu dung chất phác, cùng cái nhị ngốc tử đồng dạng. "Người không biết nhìn, còn tưởng rằng chúng ta là hôn hắc." Diệp Bạch im lặng, bất quá hắn cũng không thể quản huynh đệ nhóm mặc quần áo gì. Thích thế nào mặc thế nào mặc đi. Nhìn xem giống xã hội đen tựa như đi. Dù sao mình là đi chính đạo hợp pháp thương nhân, chỉ là huynh đệ có ước điểm nhiều thôi, cùng xã hội đen là tuyệt đối không dính dáng. "Hôm nay có cái nhiệm vụ giao cho mọi người." Diệp Bạch nói xong, Nghe Hiên liền chế định kế hoạch, để các huynh đệ ba người vì tiểu tổ, phân chia tốt khu vực, đi đổ cổ đường phố tìm treo trên tường quải trượng đầu rồng. Rất nhanh, gần trăm cái huynh đệ đều phân tán đến đổ cổ giữa đường, chỉ để lại Diệp Bạch cùng Tống Đông Phong tại nguyên chỗ. Diệp Bạch lúc đầu suy nghĩ, dùng siêu cấp mắt ứng cùng tấu thị, nhìn có thể hay không tìm tới cây kia bên trong chứa thanh đồng kiếm quải trượng. Có thể vừa phát động dị năng, lít nha lít nhít đồ cổ liền đập vào mi mắt, thấy Diệp Bạch dày đặc sợ hai trứng đều kém chút phạm vào. Mà lại hắn còn chứng kiến cực kỳ cay con mắt một màn, cái này vừa sáng sớm, hai nam nhân thế mà đang chơi hoa văn. "Được rồi, vẫn là an tâm chờ xem."
Diệp Bạch lắc đầu. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Hắn cầm lên xem xét, lại là Trần Hân Di đánh tới.
"Uy,
Diệp Bạch, vì cái gì ngươi liên tục 2 ngày đều không có tới đi học?" Trần Tâm Di vừa lên đến liền chất vấn, nàng kỳ thật có chút tức giận, có loại thực tình bị cô phụ cảm giác. Vừa cùng Diệp Bạch đạt thành ước định, hắn thế mà cũng không tới đi học. "Cái kia, ta xin nghỉ, theo không kịp hiện tại chương trình học, dự định trong nhà tự học một đoạn thời gian." Diệp Bạch há mồm liền ra. Nhưng Trần Tâm Di tin, ngữ khí hòa hoãn lại, "Cũng thế, ngươi ở trường học có nhiều như vậy xấu bằng hữu, không có cách nào tính hạ tâm học tập, đợi trong nhà ngược lại có thể để cao học tập hiệu suất." Diệp Bạch, cố lên, không muốn rớt tín chỉ, an ổn tốt nghiệp. Đây là tại cố lên để cho ta trở thành bạn trai của ngươi. Cúp điện thoại, Tống Đông Phong bu lại, "Bạch ca, là tẩu tử sao?"
"Là Trần Tâm Di."
"A, là tẩu tử điện thoại, tẩu tử đến tra cương vị rồi." Sau một tiếng, các huynh đệ đều hoàn thành nhiệm vụ hội hợp. Nghe Yên đem tin tức chỉnh hợp, tìm một cái quyển nhật ký đi lại, báo cáo bắt đầu, "Bạch ca, treo trên vách tường quải trượng cửa hàng có 78 nhà, nhưng tạo hình là quải trượng đầu rồng chỉ có 19 nhà." Diệp Bạch hài lòng gật đầu. Nghe Yên tiểu tử này quả nhiên là một nhân tài. Chỉ cần cho hắn cung cấp bình đại cùng cơ hội, hắn liền có thể phát sáng phát nhiệt.
"Được, vất vả, ngươi đi trước bận bịu trực tiếp chuyện của công ty."
Diệp Bạch từ Nghe Hiên trong tay tiếp nhận laptop.
"Được rồi Bạch ca."
Nghe Hiên gật gật đầu, mang theo Trương Lĩnh Nam cùng mấy cái huynh đệ cùng rời đi. Hắn hiệu suất làm việc rất cao, hôm qua tại trên mạng liền đem văn phòng nhìn kỹ, hôm nay hẹn Trương Lĩnh Nam nhị cứu cùng đi.
"Không có vấn đề, hôm nay liền có thể để Trương Lĩnh Nam nhị cứu bắt đầu khởi công trang trí."
Diệp Bạch cầm laptop nhìn. Nhà thứ nhất treo trên tường quải trượng đầu rồng cửa hàng chính là giao lộ nhà thứ nhất. Hắn đi vào xem xét mắt, cây kia quải trượng bên trong xác thực có cái gì, chỉ bất quá bên trong không phải thanh đồng kiếm, mà là chất đầy đông. Nhà thứ hai, nhà thứ ba, thứ 10 nhà. Thẳng đến 19 nhà bị tiêu ký cửa hàng toàn bộ xem hết, vẫn không có tìm tới cây kia quải trượng. Chẳng lẽ tin tức có sai, quải trượng cũng không phải là ở trên tường treo tầm 10 năm mới bị phát hiện. Có lẽ, các huynh đệ có bỏ sót. Diệp Bạch nhíu mày suy tư, cúi đầu nhìn xem máy vi tính trong tay, lại phát hiện Trương Lĩnh Nam tại phía dưới cùng nhất lưu lại một câu.
"Bạch ca, nếu như 19 cửa hàng đều xem hết, còn không có tìm tới thứ ngươi muốn, liền đi đổ cổ đường phố số 88 Minh Khánh quán nhìn xem, kia là nơi này đến một chút một cửa hàng lớn, buổi sáng không kinh doanh, giữa trưa 11 điểm mới có thể mở cửa."
Diệp Bạch nhìn xem thời gian, lúc này đã 10 điểm 50 điểm, Minh Khánh quán lập tức liền muốn buôn bán.
"Đi, đồng tử."
Diệp Bạch mang theo Tống Đông Phong hướng đổ cổ giữa đường mặt đi đến. Rất nhanh, đổ cổ đường phố số 88 đến. Tiệm này nhìn quy mô xác thực không tầm thường, phía ngoài trang trí cũng rất xa hoa, chiếm diện tích cũng là hôm nay gặp qua lớn nhất. Lúc này, một người mặc sườn xám nữ nhân đưa lưng về phía Diệp Bạch, chậm rãi khom lưng đi xuống mở sách màn cửa. Bị sườn xám bao khỏa cái mông tròn vo, theo nàng xoay người mân mê, tựa như một viên mượt mà ái tâm.
Chương 30.
Ta là Vương Cương nhìn xem nữ nhân tròn vo cái mông, Tống Đông Phong hai mắt tỏa sáng. Loại thứ này hắn thích loại hình. Hắn liền thích mặc sườn xám bao mông quần nữ nhân. Tống Đông Phong nhìn xem Diệp Bạch, đạt được cho phép về sau, đi lên trước bắt chuyện bắt đầu, "Mỹ nữ, các ngươi mở cửa buồn bán sao?" Sườn xám nữ tướng cửa cuốn đẩy lên đi, xoay người lại, lộ ra rất giống như già già khuôn mặt, cùng mặt mũi tràn đầy gốc râu cằm. "Gọi rất mỹ nữ đâu, ta là Vương Cương, mang đem." Mỹ nữ xinh xắn địa lật ra một cái lướt mắt. Tống Đông Phong như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại, hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Diệp Bạch cảm giác con mắt tiến mấy thứ bẩn thỉu. Hắn nhận ra người này là ai. Cái này mẹ nó không phải liền là vừa mới mình phát động siêu cấp mắt ứng cùng thấu thị thời điểm, nhìn thấy cái kia hai nam nhân một trong ả còn có một cái đâu. Chạy đi đâu rồi? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cách đó không xa, Minh Khánh quán nhân viên lục tục no ngoe tới làm. Đi ở trước nhất chính là cái mặc tây phục đánh ngơ, vểnh lên hai cái ria mép trung niên nam nhân, có chút anh tuấn, rất có nam nhân vị, tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong hình lẫn thân sĩ.
Nguyên lai like ở đây,
Diệp Bạch một chút nhận ra vị này chính là Khiêng Lông Trần Dũng sĩ. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên xoay ca, lại là cái gay, khẩu vị còn độc đặc như thế.
"Cương tử, xử tại cửa ra vào làm gì, đi vào pha trà."
Hình lẫn thân sĩ đối gợi cảm Vương Cương quát lớn một tiếng, tiếp lấy đối Diệp Bạch lộ ra như một xuân phong mỉm cười. "Hai vị khách nhân, hoan nên quang lâm bản điếm, ta là Minh Khánh quán lão bản, Tiêu Chiến, mời đến." Diệp Bạch không cách nào nhìn thẳng người này, luôn cảm giác hắn nhìn mình ánh mắt có chút sắc bị mị. Nhưng vì thanh đồng kiếm, chỉ có thể kiên trì đi vào. Minh Khánh quán sát thực thật lớn, trang trí cũng rất xa hoa, bên trong bày đầy các loại đồ cổ. Diệp Bạch bốn phía liếc nhìn một chút, ánh mắt dừng lại tại phía tây trên vách tường.
"Tìm được."
Diệp Bạch trong lòng thở dài một hơi, chuyến này cuối cùng không có vô công mà trở về. Hắn bất động thanh sắc đi đến phía tây kệ hàng dừng lại, chỉ vào phía trên một cái bát sứ, hỏi thăm theo ở phía sau Tiêu Chiến, "Cái này bát bao nhiêu tiền?"
"Đây là đời nhà Thanh Phấn màu qua nhánh dưa bướm văn bát sứ, từ khê lấy ra uống qua nước, 188 vạn nhân dân tệ."
Tiêu Chiến vẻ mặt tươi cười.
"Đi, ngươi nói là chính là đi."
Diệp Bạch lại chỉ vào trên tường một bức tranh chữ, hỏi thăm giá cả.
"Kia là đường đại thi nhân Lý Duy bút tích thực, 580 vạn."
Diệp Bạch sững sờ, "Lý Duy?
Ngươi nói là Vương Duy a?"
Tiêu Chiến cũng sửng sốt một cái trước mắt, sau đó kiên trì nói, "Là Lý Duy không sai, nếu như đây là Vương Duy bút tích thực, giá cả còn phải thêm số 0."
Diệp Bạch chỉ vào treo trên tường vải trượng đầu rồng, hỏi, "Cái kia đâu?
Bao nhiêu tiền?"
"Kia là Bắc Tống Dương môn nữ tướng Dư Tái Hoa đã dùng qua quải trượng, 288 vạn."
"Ngươi nói là Sa Tái Hoa Sa Thái Quân sao?"
"Lão bản, cái chữ này niệm SHE, mà không phải dùng."
"À đúng đúng, là ta nói sai, khách nhân ngài thật là có văn hóa. Diệp Bạch đã hiểu, tình cảm tiệm này tất cả đều là đồ dòm, trang trí như thế xa hoa chính là vì mê hoặc khách hàng. Trước mắt vị này phong độ nhẹ nhàng thân sĩ, kỳ thật chính là cái công tử bột, trình độ văn hóa còn không đổi kịp chính mình cái này xã hội đen. Tốt xấu mình cũng chép lên đại học, cái này tiêu chiến nói không chừng còn là đầu 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới. Lão bản, gia gia của ta ngày mai qua 60 đại thọ, ta muốn cho hắn mua cái nhìn giống đồ cổ quải trượng, ngươi nói một câu nói thật, cái kia quải trượng bao nhiêu tiền có thể bán ta? Diệp Bạch thoại âm rơi xuống, tiêu chiến liền thay đổi mặt, nói cái gì đó. Chúng ta Minh Khánh quán bán tất cả đều là đồ cổ bút tích thực, lan ra ngoài, chúng ta không chào đón như ngươi loại này không có lễ phép khách nhân. Tiêu chiến nói, liền muốn đuổi Diệp Bạch rời đi. Lão bản, ngươi cũng không muốn người khác biết, ngươi cùng Vương Cương. Diệp Bạch cười lạnh một tiếng. Tiêu chiến sắc mặt đại biến, hắn làm sao lại biết, mình rõ ràng tối hôm qua mới cùng Tiểu Cương Cương. Cho cái thành ý giá. Diệp Bạch nói tiếp. Một bạn lấy đi. 100. 5.000. 100. 1.000. Đây là ta danh giới cuối cùng, không thể lại thấp. 100. 800, thật không thể lại thấp, đây là giá 4. 100. Gặp Diệp Bạch cắn chết không hé miệng, tiêu chiến cắn răng nghiến lợi nói ra, thành giao, cầm đồ vật đi nhanh lên người. Lão bản thoải mái người. Diệp Bạch ném một trương tiền mặt, cầm vải trượng đi ra ngoài, chào hỏi canh giữ ở cách đó không xa mấy cái tiểu đệ tới. Các ngươi vừa mới tìm vải trượng thời điểm, có chú ý hay không, nhà ai cửa hàng nhìn lên nhất chính quy. Bạch ca, ta vừa nghe nóng, Thính Vũ trai là nơi này nhất chính quy, danh tiếng tốt nhất tiệm bán đồ cổ. Giữ lại Hoàng Mao tiểu đệ nói. Một cái khác tiểu đệ đồng ý gật đầu, Bạch ca, lời này ta tán đồng, vừa mới ta đi qua Thính Vũ trai, nơi đó nhìn cấp bậc tối cao, lão bản nương vẫn là cái đẹp đặc biệt mỹ nữ. Ngươi thấy rõ chưa, đừng lại là Vương Cương loại này. Tống Đông Phong trong lòng sinh ra bóng ma. Yên tâm đi Đông ca, tuyệt đối là chân chính đại mỹ nữ, không phải ngươi đem mắt của ta hạt châu trụ. Phấn nộn sách mới, cần sự ủng hộ của mọi người, hy vọng các vị độc giả ông ngoại nhìn thoáng được tâm, có thể hay không điểm điểm miễn phí vì yêu phát điện, cho cái ngũ tinh khen ngợi. Ủng hộ của ngài là miêu miêu sáng tắt trên đường lớn nhất động lực. Bái tạ. Chương 31. Như nước trong veo nhà bên đại tỷ tỷ một đoàn người đi vào Thính Vũ trai. Đừng nói, tiệm này nhìn sắc thực nhất chính quy, trang trí cũng là cổ kính, rất có vật bị. Đến đây hoan nên lão bản nương cũng rất có vật bị, là cái đặc biệt bạch mỹ nữ. Da thịt của nàng tuyết trắng, bóng loáng non mịn, không có chút nào tì vết, tựa như là trong phim ảnh tinh linh. Căn cứ Diệp Bạch kinh nghiệm, loại nữ nhân này không chỉ có làn da bạch, mà lại đại đa số đều là một loại thần thú. Bất quá nữ nhân này làm sao khá quen. Hắn ngay tại nghi hoặc, đã thấy nữ nhân đem hắn trên dưới dò xét một phen, thăm dò hô, "Diệp Bạch, ngươi là?" Diệp Bạch khẽ giật mình. "Ta là Vương Văn Tính a, ngươi không biết ta rồi." Trên mặt nữ nhân mang theo tha hương nộ cố chi hưng phấn, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nổi lên đường đỏ. "Vương Văn Tính?" Nghe được cái tên này, Diệp Bạch rốt cục nhớ lại nữ nhân này là ai. Diệp Bạch đồng hương, khi còn bé đi theo nàng phía sau cái mông chơi đại tỷ tỷ. Vương Văn Tính, tên như ý nghĩa, nàng không có chút nào văn tính, từ nhỏ đã là hải tử vương, mang theo một đám hải tử lên cây móc tổ chim, lên núi làm cạm bẫy bắt lợn rừng, xuống sông sở con cua bắt rắn. Mặc dù là cái nữ hải tử, nhưng so nam hải còn nghịch ngợm, còn lớn hơn gan. Diệp Bạch có chút khó có thể tin, trong ấn tượng cái kia giữ lại đầu dưa hấu giả tiểu tử, thế mà chỗ mã đến như thế thủy linh, mà lại cái này ôn nhu như nước bộ dáng, thế mà còn có chút đại gia khuê tú khí chất, đã từng cái kia một điểm liền khủng long bạo chúa cái đi đâu. Văn Tĩnh, tiệm này là ngươi. Nghĩ cái rắm, Vương Văn Tĩnh vô ý thức nghĩ bạo nói tục, nhưng ngạnh sinh sinh nén trở về, lộ ra thục nữ mỉm cười, làm sao có thể, ta đại học còn không có tốt nghiệp đâu, ở chỗ này tìm phần kiếm trước. Diệp Bạch gật gật đầu, cảm giác lần này đúng vị. Hắn liền nói, khủng long bạo chúa cái làm sao lại đổi tính con, nguyên lai là trang. Bất quá nhìn xem nàng mi thanh mục tú bộ dáng, Diệp Bạch đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Vương Văn Tĩnh mặc dù là cái vô pháp vô thiên giả tiểu tử, nhưng cũng là tiểu đồng bọn thần tượng, hài tử của người khác. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, học cái gì cũng nhanh, nho nhỏ niên kỷ liền tinh thông các loại kỹ năng, nhỏ đến thổi lửa nấu cơm, lớn đến nghề mộc, dệt, thêu thùa vân vân. Cái này không ổn thỏa cao phối bản Lý Tử Thất, ta không chỉ so với Lý Tử Thất toàn năng, vẫn còn so sánh Lý Tử Thất càng đẹp mắt, khí chất càng tốt hơn. Có thể để Vương Văn Tĩnh trở thành bạch dạ truyền thông ký kết nghệ nhân, đưa nàng chế tạo Lý Tử Thất như thế video chủ blog. Lý Tử Thất là hiện tượng cấp video chủ blog, nàng một người sáng tạo nhãn hiệu giá trị liền có mấy trăm ức. Diệp Bạch nhớ không lầm, Lý Tử Thất tại 15 năm mới có thể gặp may, lúc này vẫn chỉ là một vị thường thường không có gì lạ đảo bảo cửa hàng chủ cửa hàng. Vương Văn Tĩnh so Lý Tử Thất đẹp mắt nhiều như vậy, phục chế con đường của nàng, tuyệt đối sẽ càng thêm nóng nảy. Chế tạo một vị fan hâm mộ mấy ngàn vạn video chủ blog, đối Diệp Bạch thương nghiệp quy hoạch tới nói, là một phần trợ lực lớn lao. Văn Tĩnh, tốt nghiệp tiểu học sau chúng ta rốt cuộc không gặp mặt đi, không nghĩ tới ngươi biến hóa như thế lớn. Diệp Bạch cảm thán. Vương Văn Tĩnh hé miệng cười một tiếng, ôn nhu như nước. Sau đó tiến đến Diệp Bạch bên hai, thấp giọng quát, danh con, chán sống đi, dám gọi thẳng tên của ta, gọi Văn Tĩnh tỷ. Được rồi, Văn Tĩnh. Ngươi. Chờ lão nương. Vương Văn Tĩnh hung hăng dốc thịt một chút Diệp Bạch. Đã từng theo đuôi tiểu đệ bây giờ trưởng thành, xương cốt cứng rắn, quên bị mình chi phối sợ hãi. Vương Văn Tĩnh tay bắt đầu ngưỡng ấy, nhưng trong tiệm nhiều người, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cho Diệp Bạch trước tích lũy. Diệp Bạch chưa quên mình nhiệm vụ chính tuyến, giơ lên trong tay quải trượng nói, ta là tới bán ra đồ cổ. Văn Tĩnh, gọi các ngươi lão bản ra. Lão bản không tại. Vậy liền gọi cái có thể làm chủ ra. Vương Văn Tĩnh ánh mắt hồ nghi, tiểu tử này từ nhỏ đã một bụng ý nghĩ xấu, sẽ không làm lên văn vật làm giả đi. Túi đầu ngó ngó quả trượng, rất nhanh liền để nàng nhìn ra không thích hợp. Nàng tốt xấu tại tiệm bán đồ cổ kiêm trước mấy tháng, mặc dù đọc lướt qua không sâu, nhưng cơ bản một vài thứ vẫn hiểu. Cái này quả trượng chế tác, xem xét chính là hóa học làm cũ. Đại ca, cái đồ chơi này ta đều có thể nhìn ra là cái đồ dọm, ngươi còn muốn bán cho Thính Vũ trai. Vương Văn Tĩnh một mặt nhìn Thiệu Năng biểu lộ. Vậy ngươi cũng đừng quản, thay ta đem người kêu đi ra là được. Diệp Bạch khí định thần nhàn. Được, có gan, đợi chút nữa bị đánh đi ra đường hô đau. Chờ lấy, ta đem cửa hàng trưởng kêu đi ra. Vương Văn Tĩnh đi ra mấy bước, lại quay đầu căng dặn, người bán hàng giả ta ngăn không được, nhưng đợi chút nữa nhớ kỹ giả vờ không biết ta, cũng đừng hại ta ném đi công việc. Tống Đông gặp hai người thân mật nhét chung một chỗ nói nhỏ nửa ngày, đã sớm nhịn không nổi. Vương Văn Tĩnh vừa rời đi hắn liền bu lại, Bạch ca, đây cũng là tẩu tử. Diệp Bạch nhịn không được cho hắn một cước, cút sang một bên. Hắc hắc, ta hiểu, yên tâm đi Bạch ca, ta tuyệt đối sẽ không để tâm di tẩu tử biết đến. Rất nhanh, Vương Văn Tĩnh dẫn một cái hào hoa phong nhã tiểu lao đầu ra. Người trẻ tuổi, người nghĩ ra bán đồ cổ? Không sai. Đồ đâu? Tiểu lao đầu tả tiểu hữu khán, sửng sốt không có phát hiện đồ cổ ở đâu. Chính là cái này. Diệp Bạch giơ lên quả trượng. Tiểu lao đầu thần sắc gâm trầm xuống, tiểu tử, ngươi đang tiêu khiển lao ta, vẫn là đem ta làm đồ đần, giả đến loại trình độ này đồ vật cũng nghĩ lấy ra lừa gạt ta. Gấp cái gì? Diệp Bạch cười khẽ, giơ lên quả trượng, đối bên cạnh cột đá cẩm thạch quất lên. Đụng. Quả trượng trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh gỗ vụn văng từ phía. Vương Văn Tĩnh đều sợ ngây người, nàng cảm giác cái này theo đuôi có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề gì. Thính Vũ trai dám bảo sư tại cả nước đều là xếp hàng đầu nhân vật, ngươi tới nơi này bán đồ dòm thì cũng thôi đi, bị vạch trần thế mà còn trước mặt mọi người khởi sướng tính tình, đem đồ dòm ngã nát. Nàng đều tựa hồ đã thấy Lưu lão đại phát lôi đình, để bảo an đem Diệp Bạch hung hăng đánh một trận lại ném ra ngoài hình tượng. Có thể đợi nửa ngày, lại không nghe được Lưu lão gầm thét, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu lão trực câu câu nhìn chằm chằm vỡ vụn quả trượng, trong mắt nổi lên kích động và mang. Đây là, ta xem một chút, nhanh để cho ta nhìn xem. Hắn không kịp chờ đợi chạy chậm qua đi, đem quả trượng từ Diệp Bạch trong tay nhận lấy. Sau đó, hắn cũng giơ lên quả trượng, cũng quất vào cột đá cẩm thạch bên trên. Vương Văn Tĩnh trợn tròn mắt, không phải ca môn, làm sao Lưu lão cũng đi theo khởi sướng thần kinh. Chanh, kim loại đánh thanh âm vang lên. Chỉ thấy quả trượng triệt để vỡ vụn, mảnh gỗ vụn từng tầng bong ra từ màng, một thanh thanh đồng kiếm hiện lộ ra. Lưu lão bưng lấy thanh đồng kiếm cẩn thận quan sát bắt đầu. Ngô Vương Phu trên lại kiếm, lại là Ngô Vương Phu trên lại kiếm. Còn bảo tồn như thế hoàn hảo. Lưu lão kích động và phần. Một cây thường thường không có gì lạ quải trượng bên trong thế mà cất giấu quý giá như thế cổ vật, chẳng lẽ nói, đây là cái kia đặc thù thời kỳ, bị người phong tồn đi vào. Diệp Bạch trong lòng hơi động, đặc thù thời kỳ, cái kia đặc thù niên đại. Không biết Lưu lão nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút tằm đạm. Sau một hồi, hắn mới ngẩng đầu lên, hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Ngài cảm thấy nó giá trị nhiều ít đâu? 500 vạn thế nào? Làm ta ngoài nghề được ta đây. Đồ vật đưa ta, không bán." Diệp Bạch một mặt bất mãn. "Đừng đừng." Lưu lão suy nghĩ nửa ngày, một mặt nhức nhối nói ra, 1000 vạn, đây là ta có thể ra giá cao nhất, kiếm này cũng liền giá trị cái hơn 11 triệu, dù sao cũng phải để cho ta kiếm chút đi. Diệp Bạch im lặng, quả nhiên, làm đồ cổ miệng bên trong không có một câu lời nói thật, từng cái đều một thân tâm nhãn. Nếu không phải hắn biết rõ, thanh kiếm này ở đời sau bị đấu giá hơn 2000 vạn, thật đúng là tin. Dù là cân nhắc đến lạm phát, kiếm này bây giờ làm sao cũng đáng 2000 vạn a. 2000 vạn, một đồng giá, nhiều còn một câu giá, ta xoay người rời đi. Con đường này lại không chỉ ngươi một nhà tiệm bán đồ cổ. Lần này, Lưu lão thật lộ ra thịt đau biểu lộ. Hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng cùng Tiêu Chiến không có sai biệt, thành giao. Vương Văn Tĩnh đôi mắt đẹp bá địa trừng lớn. 2000 vạn. Mình hồi nhỏ theo đuôi, thế mà thành ngàn vạn phú ông. Nam cái lớn mặt cỏ. Phú ca, cầu bao nuôi, lão nương không muốn cố gắng. Phấn nộn sách mới, cần sự ủng hộ của mọi người, hy vọng các vị độc giả ông ngoại, nhìn thoáng được tâm, có thể hay không điểm điểm miễn phí vì yêu phát điện, cho cái ngũ tinh khen ngợi. Ủng hộ của ngài là miêu miêu sáng tác trên đường lớn nhất động lực. Bái tạ. Chương 32. Ôn Nhu đại tỷ tỷ ai không yêu đâu. Diệp Bạch ngay tại bán Ngô Vương Phu trên lệ kiếm thời điểm, ở đây người lực chú ý đều tập trung ở bên này, không ai chú ý tới, phía ngoài đoàn người có thân ảnh nút ở phía sau mặt quỷ quỷ túy túy quan sát đến. Mắt thấy Diệp Bạch đem vải trượng bên trong thanh đồng kiếm bán ra 2000 vạn giá trên trời, người kia trợn tròn mắt, lộn nhào địa chạy ra ngoài, một đường đi vào Minh Khánh quán. "Lão bản, việc lớn không tốt." Vải trượng đầu rồng bên trong thế mà cất giấu một thanh thanh đồng kiếm, tiểu tử kia đang nghe mưa trải bán cho Lưu lão đầu, bán ròng ra 2000 vạn. Đang uống trà Tiêu Chiến đằng đứng lên, ấm trà đều đổ nhào nát một chỗ. Hắn một mặt kinh hãi, ngươi nói cái gì? Không có nhìn lầm a? Thiên chân vạn sát, ta tận mắt nhìn thấy Lưu lão đầu từ quải trượng bên trong mở ra thanh đồng kiếm. Cỏ. Tiêu Chiến đem chén trà ngã nát tại tích, mặt lúc trắng lúc xanh, các loại cảm xúc phun trào, có chấn kinh, có tham lam, có hậu hối hận. Đây chính là 2000 vạn a, hắn đến bán đi nhiều ít kiện giả đồ cổ mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Chớ nhìn hắn tiệm này trang trí khí phái, kỳ thật cũng liền có thể lừa gạt một chút người bình thường, chân chính hiểu công việc đều đi tính vũ trai, ngay cả hắn cửa cũng sẽ không bước vào tới. Minh Khánh quán một năm lợi nhuận có thể có mấy trăm vạn đều tính sinh ý tốt. Đáng chết, thật đáng chết a. Đây chính là lão tử 2000 vạn, thế mà bị tiểu tử kia lừa gạt đi. Danh con, bước nuôi đồ chơi, hôm nay không đem 2000 vạn còn cho lão tử,
lão tử để ngươi đi không ra con đường này. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi ra ngoài. Siêu Hạt, cấp tốc, mau dẫn người tới. Thính Vũ Trai, Lưu lão đầu muốn Diệp Bạch thẻ ngân hàng tài khoản, đi vào tìm tài vụ chuyển khoản. Vương Văn Tĩnh còn duy trì kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, hồng nhuận miệng nhỏ có chút mở ra. Diệp Bạch nhịn không được, đem một vật nhét đi vào. Là một cây kẹo que. Vương Văn Tĩnh tỉnh táo lại, vô ý thức liếm liếm kẹo que, khó có thể tin mà hỏi thăm, cái này thanh đồng kiếm là chính ngươi sao? Bán tiền về ngươi. Diệp Bạch gật gật đầu. Bên cạnh Tống Đông Phong một mặt tự hào, cái đồ chơi này, thế nhưng là 10 phút đồng hồ trước, Bạch ca tại một cái khác tiệm bán đồ cổ bỏ ra 100 khối mua. A, 100 khối mua đồ vật, máu kiếm 2000 vạn. Vương Văn Tĩnh chua chết được. Cái này nếu là Diệp Bạch tổ tiên truyền thừa đồ vật, bán nhiều tiền như vậy nàng còn có thể tiếp nhận. Kết quả lại là tại đồ cổ đường phố lại tới, cái này cái gì nghịch thiên vận khí cất chó a, nhưng Vương Văn Tĩnh lại nghĩ lại, Diệp Bạch có thể nhìn ra quải trượng bên trong huyền cơ, đáng đời người ta có thể kiếm 2000 vạn. Không giống mình, vừa mới sửng sốt cái gì cũng không nhìn ra, còn tưởng rằng hắn ra bán đồ rộm. Ngư bức. Vương Văn Tĩnh thụ một cái ngón tay cái. Rất nhanh, Diệp Bạch nhận được ngân hàng tới sổ tin nhắn, hắn đem thanh đồng kiếm giao cho Lưu lão, lại ký một cái hiệp nghị. Đến tận đây, giao dịch kết thúc. Diệp Bạch toàn bộ thân gia đạt đến 2120 vạn. Lúc này đã là đến giữa trưa cơm trưa thời gian, Diệp Bạch mời Vương Văn Tĩnh cùng nhau ăn cơm. Nàng do dự một lát, vẫn là cự tuyệt, buổi trưa hôm nay nàng đến trực ban, xin phép nghỉ muốn trừ tiền lương. Diệp Bạch nói ra, vậy ta ăn ngay nói thật đi, ta mở ra chuyển môi công ty, ngươi có muốn hay không đi ăn máng cắt tới? Lương tạm 5000, bao ăn bao ở. A, còn có loại chuyện tốt này. Thật hay giả? Vương Văn Tĩnh trừng lớn mắt, nàng ở chỗ này kiêm chức một ngày, lương tạm ngay cả 100 cũng chưa tới. 5100 tháng, cái kia tiểu nhật tử nên có bao nhiêu tới nhuận, nàng đều không dám tưởng tượng. Vương Văn Tĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy cảnh giác, ngươi sẽ không muốn có ý đồ với ta à? Diệp Bạch bó tay rồi, yên tâm đi, ta thích ôn nhu, ngươi cái gì tính tình ta có thể không rõ ràng, ta nếu có thể đối ngươi sinh ra ý nghĩ, cùng muốn cùng huynh đệ đấu kiếm khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cái kia phá la cũng họng giống một tiếng, đều có thể cho ta dõi. Ngươi đi luôn đi. Ngươi nhỏ giọng một chút. Lao nương hiện tại thế nhưng là thuộc nữ. Vương Văn Tĩnh cố nén cho Diệp Bạch một quyền xúc động. Mà lại ta ở đâu là phá la cũng họng, ta thanh âm này không dễ nghe sao? Hả? Diệp Bạch ca ca. Vương Văn Tĩnh phát ra tới nũng nịu lọ lì ầm. Nhưng Diệp Bạch dùng mình một cái, cầu nàng im ngay đừng kẹp. Mặc dù lúc này Vương Văn Tĩnh thanh âm sắc thực rất tốt, nhưng Diệp Bạch thế nhưng là biết cái này khủng long bạo chúa cái chân diện mục, cũng biết nàng chân thực thanh âm là dạng gì. Vương Văn Tĩnh cắn răng nghiến lợi nói, ai kẹp? Ta hiện tại thanh âm cứ như vậy, khi còn bé thanh âm thô kệch, quan ta hiện tại chuyện gì? Biến âm thanh kỳ biết hay không? Diệp Bạch lắc đầu, lười nhác cùng với nàng tranh luận. Cái này khủng long bạo chúa cái làm mình quên, nàng khi còn bé liền có thể sẽ kẹp. Mỗi lần tại tiểu đồng bọn trước mặt diếu võ dương oai, đi nhà mình chơi thời điểm, lập tức hóa thân ôn nhu tiểu cô đường, nói chuyện đều nhỏ giọng thì thầm. Tóm lại, Vương Văn Tĩnh đáp ứng đi ăn máng khác đến Diệp Bạch truyền thông công ty, mà lại hiện tại cái này phá ban, nàng làm một ngày đều không muốn lên. Lưu lão, ta có chút sự tình muốn cùng ngài nói, có thể đi ngài văn phòng sao? Lưu lão gặp Vương Văn Tĩnh lúc nói chuyện khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lập tức liền mừng rỡ. Nha đầu này bình thường căn bản không nguyện ý đến chính mình văn phòng, hôm nay làm sao còn chủ động yêu cầu lên? Chẳng lẽ nàng nghĩ thông suốt rồi, không muốn cố gắng? Thấy mình mắt cũng không nháy địa xuất ra 2000 vạn mua sắm đồ cổ, bị hào khí của mình mê đảo rồi. Lưu lão xoa xoa tay, sắc mị mị theo sát Lưu Văn Tĩnh đến chính hắn văn phòng. Vừa đóng cửa lại, xoay người lại, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, sau đó hạ thể chính là đau đớn một hồi. Lão bất tử đồ bật, lão nương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, lại móc lại sắc. Liền như ngươi loại này rác rưởi cũng dám đến đánh lão nương chủ ý, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn ngươi là cái gì tính tình, xứng hay không? Vương Văn Tĩnh chưa hết giận, vừa hung ác tại Lưu lão trên thân đạp hai cước. Lão già này, từ nàng nhập trước ngày đầu tiên vẫn bày rối, có ý đồ với nàng. Vương Văn Tĩnh đã nhịn rất lâu, nếu không phải trong nhà cần dùng gấp tiền, nàng đã sớm động thủ. Thở dài một hơi, nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều suy nghĩ thông suốt. Đi ra văn phòng, Vương Văn Tĩnh chi kỷ điệu thay Lưu lão đóng ký cửa, đi vào Diệp Bạch trước mặt, nhuận miệng cười, đã từ trước, chúng ta đi thôi. Một đoàn người cùng một chỗ đi ra ngoài, Vương Văn Tĩnh quay đầu nhìn về phía Tống Đông Phong, ôn nhu thì thầm mà hỏi thăm, ngươi là Diệp Bạch bằng hữu sao? Ngươi tên là gì? Cậu, Văn Tĩnh tỷ, ta gọi Tống Đông Phong, ngươi gọi ta đồng tử là được. Tống Đông Phong ngỡ nghiêm mặt trả lời, sau đó lặng lẽ tiến đến Diệp Bạch bên người, thấp giọng nói, Bạch ca, Văn Tĩnh tẩu tử thật ôn nhu, thật sự là người cũng như tên, ta cảm giác sắp làm phản rồi, tâm di tẩu, thật xin lỗi, là ta không có tiền đồ, thế nhưng là Văn Tĩnh tẩu loại này ôn nhu đại tỷ tỷ ai có thể không thích đâu. Diệp Bạch, đúng, nàng có thể ôn nhu đến có thể đem ngươi đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Một đoàn người vừa ra Thính Vũ Trai, còn chưa đi ra bao xa, một đám người lại đột nhiên xông tới, thứ không biết chết sống, dám lừa gạt đến lao tử trên đầu đến, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, lao tử là hôn đầu nào đạo?